Chương 1. Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu, đề mục: Phấn đấu thế giới song song. Yến Kinh. Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu phòng quay truyền hình. Hiện trường cùng phát sóng trực tiếp người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh đúng giờ xem 2024 hàng năm Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu hiện trường phát sóng trực tiếp. Ta là người dẫn chương trình mãi mãi để. Hiện tại đứng tại trên sân khấu chính là từ toàn cầu từng cái khu thi đấu bên trong chỗ hết tài năng 128 tên ưu tú sáng tác giả. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ tại tất cả người xem chứng kiến bên dưới. Trải qua 7 vòng kịch liệt chiến đấu, quyết ra sau cùng bên thắng. Thổi phồng 2024 hàng năm tốt nhất sáng tác giả quốc, độc hưởng 10 triệu thưởng lớn. Nương theo lấy người chủ trì mãi mãi để tiếng nói rơi xuống. Vâng. Sân khấu hai bên, chói lọi diễm hỏa tích bên trong bay lên. Trên sân khấu, nhìn xem kích tình bắn ra bốn phía người chủ trì, cùng cái này sặc sỡ lóa mắt sân khấu, Phương Nguyên một mặt một bức. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ có một vấn đề đang vang vọng, đó chính là ta làm sao lại xuyên qua nữa nha? Đúng vậy, xuyên qua. Ngay tại vừa rồi, hắn xuyên qua đến cái này cùng Lam Tinh tương tự thế giới song song. Vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình thân ở trên võ đài. Trải qua ngắn ngủi hiểu rõ, hắn thế mới biết, chính mình ngay tại tham dự hàng một chương trình tập kỹ, Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu. Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu. Đây là toàn bộ Lam Tinh bên trên nóng nảy nhất chương trình tập kỹ. Không sai, là nóng nảy nhất, không có cái thứ hai. Vì sao? Chỉ vì cái này ngăn tống nghệ hàm kim lượng thật sự là quá cao. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, gần 30 năm nay, toàn cầu cho điểm cao nhất 100 bộ phim nữa, có vượt qua 80 bộ kịch bản sinh ra ở chỗ này. Gần 20 năm qua, toàn cầu nhân khí cao nhất 25 bộ ả niệm, có 17 bộ nguyên tắc cố sự ở chỗ này sinh ra. Đó dạ ẻ mần dơ dạ gồng bạn nhất nhân chi hạ nạ dụ tổ in xẹp thì hòn the sọ ở cả dễ đem sờn bạch lộc nguyên hồng cao lương. Rất rất nhiều tác phẩm kinh điển đều là ở chỗ này hoàn thành, hoặc là ở chỗ này sinh ra bàn sơ cố sự. Không chút nào khoa trương, chính là bởi vì có Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu tồn tại, mới có toàn cầu tại gần 30 năm qua tác phẩm truyền hình điện ảnh, ả niệm tác phẩm, trò chơi tác phẩm trở chút rất nhiều lĩnh vực đại phồn quang vinh. Cho nên, cho đến ngày nay, tiết mục này sớm đã không còn là một cái nào đó quốc gia, một cái nào đó đài truyền hình khu vực tống nghệ, mà là trở thành thế giới cấp bậc văn hóa thịnh yến, trở thành mỗi 2 năm một lần. Do Long Quốc khu thi đấu, Bắc Mỹ khu thi đấu, Âu Châu khu thi đấu các loại mấy đại phía chủ sự thay phiên tổ chức thịnh sự. Mà năm nay, 2024 năm, sân nhà sân khấu lại một lần nữa về tới Long Quốc, trải vượt xong trong não ký ức. Phương Nguyên cũng bị cái này tái sự quy mô chấn kinh. Trận này tái sự tại toàn cầu lực ảnh hưởng cùng thụ độ chú ý đơn giản đều không thua áo vận hội. Mà lúc này, trên sân khấu, mãi mãi để mở màn khâu kết thúc, ban giám khảo khách quý ra trận. Sau đó để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất vỗ tay. Hoan nghênh năm nay giải thi đấu 4 vị ban giám khảo lao sư đăng tràng. Mãi mãi để một cái đẹp trai quay người, nhấc tay chỉ hướng sân khấu phía sau cửa lớn. Nương theo lấy đăng tràng BGM, ba nam một nữ đi ra. Một cái râu ria sồm soàm trắng hán, long có người. Một người có mái tóc râu ria trắng bệnh lão giả, Nhật Bản người. Một cái có chút mập ra dấu hiệu nam tử tóc vàng, người nước Mỹ. Cuối cùng thì là cái trung niên nữ tính, anh có người. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, Khương Vấn đạo diễn, Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo tiên sinh, Leonardo tiên sinh, Di Cờ Giao Lĩnh nữ sĩ, hoan nghênh bọn hắn. Phương Nguyên lại một lần ngây dại, cũng không phải bởi vì bốn người này hắn đều biết, mà là nhìn thấy bọn hắn đằng sau, trong đầu thuộc về bộ phận này ký ức bị kích hoạt. Khương Vấn vốn chỉ là một cái bình thường hệ biểu diễn học sinh, thông qua tham gia Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu, viết ra nhượng từ đạn phi hòn đá điên cùng các loại kịch bản một lần là nổi tiếng, lập tức tự biên tự diễn, nhảy lên trở thành Long Quốc đương đại nổi danh nhất đạo diễn cùng biên kịch một trong. Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo, vốn chỉ là một cái cho chức vụ mô ạ niệm công ty ạ niệm sư, tại nào đó một giới mê quốc trôi chủ sự Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu bên trong, vẽ ra tổ nạ gì no tổ tỏ rồi sen và chỉ hỉ rồ ở thế giới thần bí lâu đài bay của pháp sư hầu các loại ạ niệm, từ đây trở thành nổi tiếng ạ niệm sư, mạn gạ ạ niệm đạo diễn, ạ niệm biên kịch. Mà Leonardo đi cặp gì ổ, Di Cờ Giáo Lĩnh hai người cũng đều là tương tự kinh lịch. Bốn người bọn họ vậy mà cũng đều là cuộc so tài này đi ra. Phương Nguyên rất ngộng, người hay là đồng dạng người, nhưng mà kinh lịch lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu hàm kim lượng sao? Không chỉ là bọn hắn, thậm chí trên thế giới này rất nhiều giới văn nghệ đại lão đều là từ cuộc so tài này bên trong đi ra. Phương Nguyên thâm hít một hơi. Lúc này, hắn càng thêm ý thức được trên người mình tuyển thủ thân phận là chân quý cỡ nào. Như vậy có sức ảnh hưởng giải thi đấu tại phạm vi toàn cầu người ghi danh bên trong, chỉ chọn lựa 128 người tham gia, mà hắn trở thành cái kia 128 người một trong. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn coi như cái gì cũng không làm, chỉ là bằng vào cái này tuyển thủ thân phận, liền đã thu được cực cao độ chú ý. Về sau mặc kệ tổng sự cái gì ngành nghề, đi làm cái gì làm việc, đều sẽ đơn giản rất nhiều. Nói không hợp thói thường điểm, liền xem như chẳng làm nên trò chống gì đi mở cái phát sóng trực tiếp, cũng đều so người bên ngoài có cao hơn điểm xuất phát. Chỉ là, như vậy kiếm không dễ cơ hội. Nếu như chỉ là muốn lộ cái mặt một vòng du lịch, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Căn cứ tiết mục quy tắc, cuộc so tài này tổng cộng có thất luân tỷ thí. Mỗi một vòng tỷ thí tổ tiết mục đều sẽ ngẫu nhiên chọn lựa ra một cái đầu đề, để tuyển thủ căn cứ đầu đề đến tiến hành sáng tác. Có thể trực tiếp viết thành phim truyền hình điện ảnh bản, cũng có thể viết tiểu thuyết, thậm chí là vẽ mạn gạ chỉ cần là sáng tác đều được, cuối cùng giao cho người xem cùng ban giám khảo chấm điểm. Mỗi một vòng đào thải một nửa, 128 tiến 64, 64 tiến 32, 32 tiến 16, 16 tiến cho đến, quyết ra sau cùng quán quân tầng tầng sàng chọn, 128 tuyển 1, muốn đi đến sau cùng quán quân độ khó rất lớn. Phương Nguyên phục bàn một chút tổ tiết mục quy tắc. Biết được. Đây là một trận ngạnh thực lực đọ sức. Nếu như không có chân chính tài hoa, là quả quyết đi không đến cuối cùng. Như vậy, Phương Nguyên có tài hoa sao? Có một chút, cũng không nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành một trong những tuyển thủ. Nhưng chỉ dựa vào cái này, là xa xa không đủ để hắn đi đến sau cùng. Bất quá, thế giới song song, trong đầu chứa kiếp trước vô số phim, tiểu thuyết, án niệm chính là ta lớn nhất lực lượng. Nhìn xem dưới đài ố ương ương người xem. Giờ khắc này, Phương Nguyên lòng tin rất đủ. Ban giám khảo khách quý ra trận. Một phen hàn huyên cùng đối với tiết mục dự báo đằng sau. Mãi mãi để đem chủ đề dẫn về quỹ đạo. Đang đợi lâu như vậy đằng sau, tin tưởng tất cả người xem lúc này đều giống như ta, đã không kịp chờ đợi muốn chứng kiến lần này giải thi đấu bắt đầu. Như vậy không nói nhiều nói, sau đó xin mời Khương Vấn đạo diễn cho chúng ta rút ra vòng thứ nhất tranh tài đầu đề. Cho mời Khương Vấn đạo diễn làm chủ nhà. Long Quốc quốc tịch khách quý lên đài rút ra đạo thứ nhất đầu đề. Hợp tình hợp lý. Lập tức, Khương Vấn đi đến sân khấu. Tại một cái hộp bằng giấy bên trong rút ra một cái tiểu cầu. Tiểu cầu mở ra, bên trong có một tờ giấy. Trên tờ giấy thình lình viết hai chữ: phấn đấu. Chương 2, chính là ngươi, sự phấn đấu của ta. Vòng thứ nhất tỷ thí đầu đề ra lò. Phấn đấu. Khi nhìn thấy hai chữ này, dưới đài tất cả người xem lập tức sôi trào, phấn đấu. Khá lắm, đề này thật đơn giản a. Đơn giản? Huynh đệ ngươi không có tâm bệnh đi. Chính là, cái này đơn giản cái giám a. Giống như vậy hiện chủ lưu đầu đề, hoàn toàn là khó khăn nhất. Không sai, từ tiểu học bắt đầu học sáng tác văn bắt đầu, ngươi viết qua bao nhiêu lần phấn đấu? Đều viết nát. Càng là chủ lưu càng rất khó viết ra kinh diễm tác phẩm, đề này độ khó phi thường cao. Cao bao nhiêu? So 4-5 tầng lầu còn cao hơn rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta Nhật Bản người gian khổ khi lập nghiệp có thể nhất chịu khổ, loại này để đối với chúng ta Nhật Bản tuyển thủ tới nói, đơn giản không hề khó khăn. Chính là, trước đó không phải có một giới rút cái nhiệt huyết đầu để sao? Cái này đủ chủ lưu đi. Chúng ta Nhật Bản tuyển thủ không phải là vẽ ra sợ lẻm đủ dạng này thần tác, nhất cử đoạt giải quán quân. Thiên mệnh tại Nhật. Ừ. Chúng ta người nước Mỹ mới là nhất biết phấn đấu. Đệ nhất thế giới bá chủ, không cần nhiều lời. Mà kệ AUSAGOS. AGEN. Tây Bát. Đây không phải chúng ta Đại Hàn Dân Quốc am hiểu nhất sao? Nói vậy, rõ ràng là chúng ta Ấn Độ quốc người am hiểu nhất. Gã lì ạ gà chống đinh viễn không biết cái gì gọi là thất bại, chúng ta có thể nhất phấn đấu. Bởi vì là phạm vi toàn cầu tái sự, cho nên ở đây không chỉ có Long Quốc người, còn có rất nhiều quốc gia khác đường xa mà đến người xem. Trong lúc nhất thời, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, có cảm thấy khó giải quyết, vì chính mình quốc gia tuyển thủ cảm thấy lo lắng, mà có thì là hưng phấn. Vừa lúc bởi vì bọn hắn quốc gia văn hóa thổ nhưỡng, liền lưu hành cái này phấn đấu. Khương Vấn đạo diễn đây cũng là cho chúng ta tuyển thủ đưa ra một câu đố khó a. Mãi mãi để nhìn thấy Khương Vấn trong tay tờ giấy, cũng có chút kinh ngạc. Mọi người đều biết, loại này tranh tài liền cùng đến trường lúc viết đầu đề viết văn giống như, đầu đề càng tinh chuẩn, hạn chế phạm vi càng chuẩn xác, liền càng có lợi tại tuyển thủ sáng tác. Mà giống phấn đấu dạng này đầu đề, quá rộng rãi, cho tuyển thủ sáng tác tính tự do quá lớn, không để ý liền sẽ đi trễ. Mà lại phấn đấu đầu đề này cũng có chút cũ, đã từng có quá nhiều kinh điển văn nghệ tác phẩm, muốn viết ra đồ vật mới, độ khó cực cao. Khương Vấn trở lại chỗ ngồi, cầm ống nói lên gật đầu bình luận. Quả thật có chút độ khó. Phấn đấu, cái này tại văn hóa lĩnh vực là một cái phi thường lôi cuốn sáng tác lĩnh vực. Mà lôi cuốn, liền mang ý nghĩa kinh điển nhiều. Đám tuyển thủ muốn tại lĩnh vực này viết ra làm cho người hai mắt tỏa sáng tác phẩm, 10 phần khảo nghiệm công lực. Dựa theo thông thường chương trình, đầu đề công bố đằng sau, chính là các vị khách quý đơn giản phê bình. Khương Vấn đằng sau, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng bắt đầu phát biểu. Ta cũng 10 phần tán đồng Khương Vấn đạo diễn cái nhìn. Khác tạm thời không nói, liền theo ta được biết, Long Quốc tại mấy năm gần đây liền đã hiện ra không ít liên quan tới người hiện đại phấn đấu kịch truyền hình đi. Thế nhưng là bọn chúng bên trong có cái gì đặc biệt hiện tượng cấp tác phẩm không? Kỳ thật cũng không nhiều. Có thể thấy được đối với phấn đấu đề tài, hiện tại người đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Chúng ta sáng tác giả đối với đề tài này, cũng xa vào đến một loại thiếu thốn sáng tác bình cảnh, rất khó viết ra ý mới. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo đằng sau. Đi cặp gì ổ cũng gật đầu nói phải. Không riêng gì Long Quốc, tại chúng ta nước Mỹ, kỳ thật cũng là tình huống tương tự. Liên quan tới phấn đấu lĩnh vực này phim, cũng rất ít xuất hiện kinh điển. Một bên, giáo linh nữ sĩ cười nói, Leonardo tiên sinh khiêm tốn ngải sói giả phố hoan thế nhưng là kinh điển bên trong kinh điển, mà nó không phải cũng là một bộ liên quan tới phấn đấu phim sao? Đi cặp gì ổ nhún vai, có thể nó đã là 10 năm trước tác phẩm không phải sao? Giáo linh nữ sĩ, giáo linh cười cười, không nhiều lời cái gì. Xác thực như đi cặp gì ổ mà nói, tại phấn đấu trong lĩnh vực này, cái trước đại hỏa văn nghệ tác phẩm đã muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước. Tại người chủ trì cùng các khách quý liền đầu để triển khai thảo luận thời điểm, Phương Nguyên các loại tuyển thủ dự thi bọn họ cũng đang làm việc nhân viên dẫn đầu xuống, riêng phần mình tiến về bọn hắn sáng tác phòng. Nói đến sáng tác phòng, nơi này liền không thể không xách cái này phòng bay truyền hình đặc thù kết cấu. Phòng bay truyền hình rất lớn. Từ hai bên người xem thông đạo sau khi đi vào, đầu tiên đập vào mi mắt là sắp xếp chỉnh tề hơn ngàn chỗ ngồi. Tại người xem chỗ ngồi phía trước nhất là bốn cái rộng rãi khách quý ghế, mà tại khách quý ghế chính đối diện thì là sân khấu. Trọng điểm tại sân khấu phía trên, cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp cùng loại với tổ ong kết cấu bình thường, là trọn vẹn 128 cái phòng nhỏ, hết thảy 8 tầng, mỗi tầng 16 cái. Mỗi một cái phòng nhỏ mặt hướng người xem một mặt đều là đơn hướng trong suốt pha lê. Tuyển thủ không nhìn thấy bên ngoài, mà dưới đáy người xem lại có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Đang trong khi 10 ngày bên trong, tất cả tuyển thủ đều sẽ tại bên trong tiến hành sáng tác. Phương Nguyên tuyển thủ, căn này liền là của ngươi sáng tác phòng. Tiếp xuống 10 trời bên trong, nếu như không có tình huống đặc biệt, xin đừng nên tùy ý đi ra gian phòng này. Nếu có cái gì cần, có thể tùy thời tìm chúng ta. Đi vào đánh số là 111 trước gian phòng. Nhân viên công tác đã ngừng lại bước chân. Tạ ơn. Trông thấy những tuyển thủ khác lần lượt đi vào phòng, Phương Nguyên lập tức cũng đi vào. Gian phòng không lớn, một cái bình thường phòng ngủ lớn nhỏ. Bên tay trái gần bên trong bên này là một tấm giường nhỏ. Bên giường có thể buông xuống che chắn cái màn giường. Bên phải là một cái đơn độc cách xuất tới gian phòng nhỏ, hẳn là phòng tắm cùng nhà vệ sinh. Lại hướng phía trước thì là một tủ sách. Phía trên có một máy tính, cùng đèn bàn, cái gạt tàn thuốc, chén nước giống như làm tạp vật. Đây là dựa theo Phương Nguyên sáng tác thói quen bố trí. Phấn đấu nên viết một cái tình tiết ra sao đâu. 10 ngày nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại máy vi tính tòa hạ, Phương Nguyên tiện tay lôi ra một cái luật văn kiện, liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá đề. Gian phòng cách âm làm rất tốt, vừa đóng bên trên bọn họ, liền triệt để ngăn cách ngoại bộ hết thảy thanh âm, cho Phương Nguyên quen thuộc nhất tính mịch. Có. Đồng nhiên, trước mắt hắn sáng lên. Sao động bàn phím tại văn kiện bên trong đưa vào mấy chữ, Feeder Fleury Store The Sky. Feeder Fleury Store The Sky. Đây là Phương Nguyên kiếp trước rất ưa thích một bộ kịch truyền hình. Hắn là một bộ đô thị thương nghiệp kịch, giảng thuật nhân vật chính Trần Giang Hà kê mao lập nghiệp cố sự, đồng thời cũng lấy hắn thị giác cho người xem miêu tả thế giới tiểu thương phẩm chi đô, nghĩa ô, tòa thành thị này 30 năm cải cách mở ra lịch trình. Nói nhỏ chuyện đi, nó giảng thuật một tiểu nhân vật phấn đấu trưởng thành cố sự. Nói lớn chuyện ra, nó lấy nghĩa ô tòa thành thị này là cửa sổ, hiện ra Long Quốc cải cách mở ra phong vân khuấy động 30 năm, thăng lên đến quốc gia thông qua phấn đấu trở nên phú cường cố sự. Nào đó cánh cho điểm 8.1, là một bộ khó được phấn đấu để tài tác phẩm xuất sắc. Muốn hay không biết nó đâu, trong trí nhớ cũng không có bộ này kịch truyền hình tương quan. Nói cách khác, ở chỗ này, nó là không có xuất hiện. Hoàn toàn có thể biết. Sau một lát hắn lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Không nên không nên. Mặc dù lấy bộ kịch này chất lượng đầy đủ tấn cấp, nhưng là muốn làm đến kinh diễm cái kia hoàn toàn không đủ. Đúng vậy, kinh diễm. Đây chính là Phương Nguyên dự định. 128 tên tuyển thủ, thời kỳ thứ nhất có 64 người tấn cấp. Nếu như chỉ là thường thường không có gì lạ tấn cấp lời nói, Phương Nguyên vẫn chưa thỏa mãn. Nói câu điểm xấu, nếu là hắn tại hạ trong một vòng đấu vừa lúc gặp được một cái chưa quen thuộc không thể nào phát huy đầu đề, bị đào thải nữa nha. 64 cái tấn cấp người, nhiều người như vậy, hắn dựa vào cái gì liền có thể để người xem nhớ kỹ? Cho nên, Phương Nguyên mục đích cũng không phải là an toàn tấn cấp, mà là một lần là nổi tiếng. Tại vòng thứ nhất trong trận đấu, liền chiếm trước đầu ngọn gió, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Như vậy, có cái gì tác phẩm có thể làm cho hắn độc lĩnh phong tao, kiếm lời tận ánh mắt đâu? Phấn đấu Phương Nguyên trong miệng lẩm bẩm. Đương nhiên, một cái tên sách nhảy vào trong đầu của hắn, đó chính là sự phấn đấu của ta, mẹ cảm. Chương 3. Từ thi rất sinh viên mỹ thuật đến đế quốc nguyên thủ. Sự phấn đấu của ta, mẹ cảm. Đó cũng không phải kịch truyền hình, mà là một bản tự truyện. Tự truyện người chủ có một cái ở kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh danh tự, A Đồn Hải Nở. Dứt bỏ Hải Nở cả đời hành động không nói, liền chỉ nói thân phận của hắn chuyển biến. Từ một cái bình thường thi rất mỹ thuật sinh, đến cuối cùng trưởng thành là một nước nguyên thủ. Cái này lại không phải là không một loại phấn đấu đâu. Không chỉ phù hợp chủ đề, mà lại đầy đủ hấp dẫn ánh mắt. Chỉ cần viết ra, tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm. Ngươi cho rằng ta muốn viết thi rất mỹ thuật sinh thông qua phấn đấu, trở thành đại họa gia cố sự. Ta lại muốn để hắn nhìn hết trong nước khó khăn, lập chí cải biến quốc gia hiện trạng. Ngươi cho rằng ta muốn biết trên trời rơi xuống manh nam, dẫn đầu quốc gia phú cường. Ta lại để hắn kiếm ra nhập đề, hóa thân ác ma. Vừa nghĩ tới nếu là đem Hải Nở cố sự rời ra ngoài, người xem sẽ như thế nào chấn kinh ánh mắt. Phương Nguyên đôi mắt liền càng ngày càng sáng. Nếu như là ở kiếp trước, mọi người đều biết Hải Nở cố sự, căn bản không đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng là nơi này không có Hải Nở. Đúng vậy. Tại thế giới song song này bên trong, cũng không có Hải Nở. Mặc dù hiện nay toàn cầu cách cục cùng kiếp trước cùng loại, nhưng là cũng không có trải qua lần thứ hai thế giới đại chiến, mà là chỉ thông qua một trận đại chiến, liền tạo nên bây giờ thế giới cách cục. Không có tiềm kích Ba Lan, không có người Do Thái trại tập trung, không có sở tạ lĩnh giặt bảo vệ chiến, càng không có Hải Nở. Thế là, Phương Nguyên không do dự nữa, xóa bỏ Feeder Fleury Store The Sky, một lần nữa đưa vào sự phấn đấu của ta, mẹ cảm. Phòng quay truyền hình bên trong, mãi mãi để nhìn về phía ban giám khảo khách quý. Hiện tại đám tuyển thủ đều đã tiến vào sáng tác phòng, bắt đầu sáng tác. Mấy vị khách quý lao sư, các ngươi đều có cái nào hơi chú ý, hoặc là cảm thấy có thể có một cái tương đối tốt phát huy tuyển thủ sao? Dưới mắt, đám tuyển thủ đang đứng ở một cái lối suy nghĩ phá để giai đoạn. Trừ Phương Nguyên tốc độ tương đối nhanh, trong đầu đã có cố sự hình thức ban đầu. Những người khác còn chưa bắt đầu biết. Loại thời điểm này không có cách nào thảo luận đám tuyển thủ tác phẩm như thế nào như thế nào, chỉ có thể từ về mặt thân phận tìm một chút chủ đề. Đương nhiên, đây cũng là một cái giới thiệu tuyển thủ, để khán giả dần dần quen thuộc tuyển thủ trọng yếu cửa sổ. Lên tiếng trước nhất vẫn là Khương Vấn. Vậy ta liền nói một chút đi. Không không một hào tuyển thủ, Thẩm Phi, ta lưu ý hắn rất lâu. Khương Vấn cầm lấy microphone, ngón tay chỉ hướng phía trên sân khấu. Hàng thứ nhất gian thứ nhất sáng tác phòng. Thông qua trên màn hình lớn có thể nhìn thấy, ngồi tại trước bàn sách Thẩm Phi tuyển thủ là một cái để tóc dài nam tử. Xem xét này tấm thư hùng khó phân biệt âm dung tiếng mạo, liên mươi phần có tế bào nghệ thuật. Thẩm Phi, mãi mãi để liếc nhìn tay thẻ, tìm được Thẩm Phi tài liệu cá nhân. Thẩm Phi, nam, 22 tuổi, Trung y Hí kịch học viện Hí kịch văn học hệ biên kịch chuyên nghiệp học sinh. Đồng thời, cũng là văn tư tuyển dụng sáng tác giải thi đấu hải tuyển giai đoạn bên trong, tiến kinh địa khu quán quân. Khương đạo, nguyên lai đây là trong các ngươi đùa giỡn học sinh a. Mãi mãi để bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được chú ý nguyên lai là người ta Khương đạo trường học cũ học sinh. Khương vẫn cười nói, không sai, vị tiểu lão đệ này là của ta học đệ, cùng ta một trường học tốt nghiệp. Mặc dù ta đã tốt nghiệp rất nhiều năm, nhưng là ngươi cũng biết, ta hiện tại bởi vì một ít công việc bên trên nguyên nhân, hay là cùng trường học cũ có liên lạc cũng thường xuyên sẽ trở về nhìn xem, dù sao lão sư của ta, còn có một số đồng học đều còn tại trường học. Mà rất khéo Thẩm Phi đạo sư chính là ta đã từng một cái đồng học. Bởi vì loại quan hệ này, ta đã từng một lần tình cờ nhìn qua một chút hắn biết kịch bản. Ấn làm sao đánh giá đâu, tóm lại liền bốn chữ, tương lai đều có thể. Cho nên liền cá nhân ta mà nói, ta vẫn là tương đối chờ mong, cùng tương đối xem trọng hắn có thể có một cái không sai phát huy. Khương Vấn cũng không có bởi vì chính mình cùng Thẩm Phi ở giữa đồng học quan hệ mà che giấu, càng không có nói muốn tránh hiểm nghi, liền giả bộ như không biết. Hắn không phải là người như thế, mà lại cử hiền bất tị thân ma. Hắn cảm thấy Thẩm Phi rất có hy vọng đi càng xa. Cái kia sao nghĩ liền nói thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. A, nguyên lai Khương đạo trước đó nhìn qua Thẩm Phi biên kịch tác phẩm, còn có như thế không tầm thường đánh giá. Lời như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo chờ mong Thẩm Phi tuyển thủ biểu hiện. Đơn giản kết thúc một câu. Mãi mãi để nhìn về phía bên cạnh Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo. Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo lão sư, ngươi cảm thấy thế nào? Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo mấy người chút lễ phép một chút đầu, lập tức thao lấy một ngụm Nhật Bản ngữ, mở miệng nói ra. Mặc dù nói đến có chút mèo khen mèo dài đuôi ý tứ, nhưng là ta vẫn là muốn nói ta tương đối xem trọng chúng ta Nhật Bản Tạ Dỗ Cả Mẹ Đạ tuyển thủ. Đây là một vị phi thường có thiên phú mạn gạ sư, ta chờ mong có thể nhìn thấy hắn có thể xuất ra tốt cố sự. Hắn nói mặc dù là Nhật ngữ, nhưng là thế giới này ai kỹ thuật rất thành thủ. Phiên dịch đồng thời không chỉ có tốc độ thật nhanh, phiên dịch rất chuẩn xác, thậm chí liền liền âm sắc đều cùng chân nhân giống nhau như lúc. Cho nên tại ai truyền dịch trợ giúp bên dưới, mỗi người đều nghe hiểu được. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo đằng sau, hai gã khác khách quý cũng đều phát biểu cái nhìn của mình. Đi cặp gì ồ, ta cho là chúng ta nước Mỹ Tom tuyển thủ 10 phần am hiểu đầu đề này, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, không có gì bất ngờ xảy ra có thể thuận lợi tấn cấp. Giáp đỉnh, chúng ta Anh Quốc cạn nỉ tiểu thư cũng là rất có thiên phú tác giả, ta tin tưởng nàng có thể mang đến tốt cố sự. Mà không có ngoài ý muốn, bọn hắn hết thể cũng đều là duy trì bốn quốc tuyển thủ. Mặc dù sáng tác giải thi đấu cũng không có lấy quốc gia là khu thi đấu, nhưng là người đều là có dân tộc có quốc gia, giúp đỡ chính mình quốc gia tuyển thủ. Cái này không gì đáng trách. Nói xong bốn tên tuyển thủ hạt giống đằng sau, tổ tiết mục cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, quên những tuyển thủ khác. Thế là, do mãi mãi để dẫn dắt chủ đề, dần dần giới thiệu sơ lược một phen những người khác. Dựa theo số hiệu từng cái đến, rất nhanh, đi tới 111 hào tuyển thủ, cũng chính là Phương Nguyên nơi này. Trên màn hình lớn, 111 hào sáng tác phòng tình hình thực tế xuất hiện. A, vị này tuyển thủ vậy mà đã bắt đầu. Tốc độ của hắn ngược lại là rất nhanh a. Hình ảnh cắt qua đến, mãi mãi để hơi có chút thanh âm kinh ngạc vang lên. Chỉ gặp tại trong màn hình lớn, Phương Nguyên ngồi trên ghế, mặc dù là một bộ nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ, nhìn xem còn không có đầu mối, thế nhưng là trước mặt hắn trên máy vi tính, nhưng lại có rõ ràng bốn chữ, sự phấn đấu của ta, bền tầm. Mặc dù chỉ có thật đơn giản một cái tiêu đề, nhưng là tại mọi người cũng còn vẫn là giấy trắng trạng thái hiện tại. Tiến độ này đã là dành trước. Sự phấn đấu của ta, bền tầm. Đây chẳng lẽ là một cái ngôi thứ nhất thị giác cố sự? Mãi mãi để thuận thế dẫn vào chủ đề. Khương đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Khương vẫn nghĩ nghĩ, nói ra, có phải hay không ngôi thứ nhất thị giác cố sự, cái này còn khó nói. Dù sao đây vẫn chỉ là một cái tiêu đề mà thôi, còn nhìn không ra cái gì. Đơn giản phê bình một câu đằng sau. Một bên Mị Dạ Dạ Kỳ Hạ cắm vào chủ đề. Bất quá như là đã biết, nghĩ như vậy tất vị này tuyển thủ đã có một chút ý nghĩ. Đi cặp gì ổ nói ta nghe nói tại các ngươi Long Quốc có một loại niên đại kịch 10 phần lưu hành, nhìn tiêu đề này, tựa hồ là như thế. Giáp đỉnh, ngươi nói chính là cùng loại với họ đi nạ gì vật loại này đi. Xác thực, Long Quốc ở trên cái thế kỷ đoạn lịch sử kia kết hợp dạng này đầu đề, lại lấy tiểu nhân vật thị giác tiến hành biểu hiện ra, là một cái không sai phá để phương hướng. Mấy người ngươi một lời ta một câu, đơn giản bình thuận một phen, lập tức lại dẫn theo khán giả tiến vào kế tiếp tuyển thủ phát sóng trực tiếp. Bất quá chủ phát sóng trực tiếp hình ảnh mặc dù cắt, nhưng là 128 tên tuyển thủ, mỗi cái tuyển thủ đều có chính mình độc lập phát sóng trực tiếp. Mắt thấy Phương Nguyên lại là động chức nhất bút cái kia, Có số ít người xem mang lòng hiếu kỳ, đều lựa chọn lưu tại 111 hào phát sóng trực tiếp. Mà liền tại lúc này, chỉ gặp một mực trầm tư suy nghĩ Trạm Phương Nguyên, lần nữa biết, đánh bàn phím, một nhóm văn tự xuất hiện. 1908 năm mùa xuân, tại áo trong một cái trấn nhỏ chương 4. Hai nợ đang chàng, mộng tưởng trở thành họa sĩ thiếu niên. Vừa rồi, Phương Nguyên một mực tại tự hỏi một vấn đề, đó chính là lấy như thế nào một loại phương thức tới giảng thuật hài nở cố sự, viết thành kịch bản sao? Hình như là cái lựa chọn tốt. Dù sao tại văn tư tuyển dụng sáng tác giải thi đấu bên trên, lấy kịch bản hình thức đến hiện ra chính mình sáng tác, được công nhận tốt nhất một loại phương thức. Bởi vì kịch bản tự sự kết cấu cùng tiểu thuyết khác biệt, nó đơn giản rõ ràng, công dụng cảnh, động tác, biểu lộ, lời kịch các loại miêu tả phương thức, có thể ngay thẳng để người xem thông qua thị giác cùng thính giác cảm giác đến thu hoạch chuyện xưa nội dung. Mà tiểu thuyết thì lại khác. Đồng dạng một cái trời mưa, tại kịch bản bên trong chỉ cần đánh dấu một cái mưa chữ, thiết lập thời tiết. Mà tại trong tiểu thuyết thì cần phải lớn độ dài văn tự đến tiến hành hoàn cảnh cửa hàng đây là như thế nào một trận mưa, có như thế nào bầu không khí cửa hàng tác dụng. Đây vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thời tiết mà thôi, cứ như vậy phiền phức. Thì càng đừng đề cập càng thêm tinh tế tỉ mỉ tâm lý miêu tả, cùng phức tạp hơn nội tại logic thiết kế. Cho nên kịch bản là cái rất gặp may phương thức. Nhưng là Phương Nguyên Tư đến muốn đi, hay là từ bỏ kịch bản phương thức này, cũng không phải nói hắn không biết làm sao đi viết kịch bản, mà là hắn cảm thấy, nếu như muốn viết hài nở cố sự, kịch bản loại hình thức này là cùng không đáp. Hài nở một đời mặc dù truyền kỳ, nhưng ở không có nghệ thuật gia công lại sáng tác bên dưới, mẹn mẹn đem nó kinh lịch lấy sân khấu cảm giác phương thức biến thành kịch bản. Vậy sẽ là một cái mặc dù truyền kỳ thoải mái, nhưng kỳ thực mười phần phân tán không có hạch tâm sổ thu chi. Mặc dù cái này sách sổ sách bản thân liền rất đặc sắc, nhưng là không đủ sáng chói. Nếu kịch bản không được, nhỏ như vậy nói sao? Tiểu thuyết hóa phương thức kỳ thật cũng không tốt. Tại 10 ngày bên trong, muốn đem hài nở một đời viết thành tiểu thuyết, công trình này số lượng thực sự quá lớn. Thế là càng nghĩ, Phương Nguyên quyết định mở một cái khác đường đua, lấy lời bộc bạch giảng thuật phương thức, đến hiện ra hài nở một đời. Thông qua thứ ba thị giác đối với hài nở một đời triển khai xem, tựa như kể chuyện xưa một dạng em hay nói, dẫn đầu người xem đi vào hắn cái kia truyền kỳ một đời. Thế là, hắn viết xuống đoạn thứ nhất văn tự 1908 năm mùa xuân, tại áo trong một cái trấn nhỏ, nơi đó bưu chính cục trưởng hỏi thăm một vị thiếu niên có nguyện ý hay không tham gia bưu chính ngành nghề. Tại cục trưởng trong mắt, hai từ này gặp phải thật là khiến người đồng tình. Hắn mới 18 tuổi liền phụ mẫu đều mất, chỉ có thể dựa vào một chút di sản cùng ít ỏi tiền trợ cấp sinh hoạt. Nhưng vượt quá cục trưởng dự liệu là, vị thiếu niên này cự tuyệt hảo ý của hắn. "Vậy ngươi cần nhờ cái gì mưu sinh đâu?" cục trưởng hỏi. Cái này tên là A Đồn Hải nở thiếu niên trả lời nói, "Ta đời này mơ ước lớn nhất chính là trở thành một tên không tầm thường họa sĩ." Phương Nguyên chỉ là viết xuống đoạn thứ nhất văn tự. 111 hào trong phát sóng trực tiếp cận tồn không nhiều mấy trăm danh quan chúng. Lập tức liền cống hiến ra đầy bình phong mưa đạn, tình huống như thế nào? Người ngoại quốc? Không phải, người anh em này từng có du học kinh lịch. Hắn đây là muốn sáng tác một người ngoại quốc phấn đấu cố sự. Thú vị, giải thi đấu này bên trong người ngoại quốc đến cùng có không ít, cố sự bối cảnh ở nước ngoài, nhân vật chính là người ngoại quốc cố sự cũng rất nhiều, nhưng đây là lần đầu có Long Quốc người viết ngoại quốc cố sự. Mà lại các ngươi nhìn thời gian, 1908 năm, 100 nhiều năm trước. Hắn lại còn là viết ngoại quốc lịch sử. Áo. Trên thế giới có quốc gia này sao? Có vẻ như không có chứ. Không đối, ta nhớ được giống như tại tiết lịch sử bên trên thấy qua cái tên này, bất quá nó không phải cùng đế quốc Đức sát nhập sao. Ta còn nhớ rõ là thiết huyết tể tướng bịt mặt bài học kia. Cho nên, hắn đây không phải viết ngoại quốc lịch sử cố sự, mà là muốn tại chân thực lịch sử trên cơ sở, tiến hành ma đổi. Vậy cái này A Đồn Hải Nở cũng là hư cấu. Mộng tưởng là trở thành một cái không tầm thường họa sĩ. Đây là một cái phụ mẫu đều mất thiếu niên, khắc khổ học tập, cuối cùng lịch tập thành đại họa gia cố sự. Như phê như phê. Một cái Long Quốc người đi viết ngoại quốc cố sự, hơn nữa còn là ngoại quốc thiếu niên phấn đấu thành họa sĩ. Lạnh như vậy cửa đường đua hắn là thế nào nghĩ tới? Vị huynh đệ này có ý tưởng. Mưa đạn rất nhiệt liệt. Có thể thấy được Phương Nguyên cái này khúc dạo đầu đoạn thứ nhất kiếm lời lấy hết ánh mắt. Cũng không phải sao. Một cái Long Quốc người đến viết ngoại quốc cố sự, hay là trở lên cái thế kỷ Âu Châu làm bối cảnh, còn đem ngay lúc đó Âu Châu hình thức cho sửa đổi qua có thể không hấp dẫn người. Vừa lúc này, mãi mãi để đã dẫn theo ban giám khảo các khách quý, xem hết toàn bộ 128 vị tuyển thủ. Thông qua màn theo dõi, biết được Phương Nguyên là một cái duy nhất đã viết tuyển thủ. Thế là, chủ phát sóng trực tiếp cũng cắt tới. Dị vực sáng tác. Khi thấy Phương Nguyên viết xuống một đoạn này, Thương Vấn không tự chủ được nhíu nhíu mày. Để một cái Long Quốc người đến viết nước ngoài cố sự, độ khó này là thật không nhỏ. Mà lại cố sự này còn không phải phát sinh ở hiện đại, là trở lên cái thế giới Âu Châu làm bối cảnh. Cái này càng thêm là khó càng thêm khó. Rất khó tưởng tượng, lần này trên giải thi đấu cái thứ nhất viết tuyển thủ, vậy mà lựa chọn như thế một loại độ khó cao sáng tác phương hướng. Thương Vấn cái này càng khái. Cũng không biết như là tán dương Phương Nguyên đảm lượng, hay là tại đánh giá trong lòng của hắn không có điểm AC số. Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo nói ra, phương hướng này sáng tác quá khó khăn, theo vừa rồi hiểu rõ, vị này Long Quốc tuyển thủ tựa hồ cũng chưa từng ra nước ngoài đi. Giáo linh nữ sĩ xen vào nói, liền xem như đi ra quốc cũng đối loại này để tài sáng tác không có trợ giúp, phải biết, hắn muốn biết thế nhưng là thế kỷ trước Âu Châu. Mà ta, mặc dù là cái người châu Âu, nhưng đối với thời điểm đó áo cũng không phải hiểu rất rõ. Nghe được giáo linh lời nói, một bên Leonardo không khỏi có chút im lặng. Giáo linh nữ sĩ, ta không thể không nhắc nhở người một câu. Tại 1908 năm thời điểm, trên đời đã không có áo quốc gia này. Nó tại sớm hơn vài thập niên trước, liền đã cùng đế quốc Đức sáp nhập, đã sớm trở thành Đức một bộ phận. Nghe nói như thế, Giáo Lĩnh có chút kinh ngạc. A, lúc đó liền đã không có à, là ta nhìn lầm, ta nhìn thành 1808 năm, số gì? Bất quá cứ như vậy, vậy thì càng thêm chứng minh vị này tuyển thủ tại Âu Châu lịch sử phương diện tri thức dự trữ. Nửa câu nói sau đều không cần nói ra. Giáo Lĩnh ý tứ rất đơn giản. Ngươi muốn trở lên cái thế kỷ Âu Châu là cố sự bối cảnh. Kết quả lại ngay cả lúc đương thời cái nào quốc gia đều không hiểu rõ. Cấp thấp như vậy sai lầm. Cố sự dạng này đầu tiên từ bối cảnh bên trên liền chân đứng không vững. Hy vọng vị này tuyển thủ có thể kịp thời tỉnh ngộ, sửa đổi cái này lại rõ ràng cực kỳ sai lầm đi. Giáo Lĩnh chỉ có thể chúc hắn vận khí tốt. Chỉ là, thế giới này 1908 năm đã không có áo. Phương Nguyên thật không biết sao. Chương 5. Thời đại thiết lập. Dẫn vào gờ rồi, đế quốc khái niệm. Mưa đạn, hỏng, đại huynh đệ này muốn trở lên cái thế kỷ Âu Châu làm bối cảnh, kết quả lại ngay cả 1908 năm lúc sau đã không có áo cũng không biết. Ngay cả bối cảnh đều có thể lầm, hắn cũng dám tiếp tục biết. Lỗ thùng này quá lớn. Coi như phía sau chuyện xưa của hắn tinh thải đi nữa, cũng nhất định không chiếm được điểm cao. Trước mặt hắn không phải liền là máy tính sao? Máy tính có thể tra tư liệu a. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tra. Tranh thủ thời gian đổi a. Ha ha, chết cười ta cái này, lòng quốc tiểu tử muốn biết chúng ta Âu Châu cố sự, kết quả ngay cả lịch sử đều không có hiểu rõ. Ha ha ha. Ngu xuẩn Long Quốc người à, quá không biết tự lượng sức mình chúng ta văn minh cổ xưa Âu Châu, đây cũng là ngươi có thể liên quan đến lĩnh vực sao? Viết nhanh thì thế nào, sớm nhất bắt đầu viết thì thế nào? Ngay cả dạng này cơ sở lịch sử bối cảnh đều có thể tính sai, xem ra chỉ là muốn cái thứ nhất viết hấp dẫn lực chú ý thôi. Si bạ, ngu xuẩn Long Quốc người chính là như vậy, cùng bọn hắn quốc gia mở dạng, luôn luôn làm chút loại vật này hấp dẫn ánh mắt, người không biết còn tưởng rằng bọn hắn bao nhiêu lợi hại đâu, đều bị bề ngoài của bọn hắn lừa gạt. Si bạ si bạ. Tại nghiêm cẩn phương diện này, còn phải xem chúng ta Nhật Bản. Trải qua đi cặp gì ô nhắc nhở. Không riêng gì Giáo Lĩnh nhớ tới. Lúc này, tất cả người xem cũng đều biết. Tại 1908 năm Âu Châu, căn bản cũng không có áo quốc gia này. Kết quả là, Phương Nguyên tay này mở đầu tại mọi người trong mắt, phong bình thẳng tắp hạ xuống. Trong nước người xem nhìn xem lại nóng đội lại lòng dạng. Mà nước ngoài khán giả nhìn thấy Long Quốc tuyển thủ thế mà phạm phải như thế một cái sai lầm lớn. Cũng đều cười trên nỗi đau của người khác trào phúng đứng lên. Cho không ít người nhìn chính là quả thực buồn nôn không được. Như vậy, Phương Nguyên không biết ở thời điểm này 1908 năm, trên thế giới đã không có áo quốc gia này sao? Hắn tự nhiên là biết đến. Theo ở thế giới này thời gian càng ngày càng dài, trong đầu hắn ký ức dung hợp càng ngày càng triệt để. Làm sao lại phạm cấp thấp như vậy sai lầm? Em cũng không giống là dung hợp, hoặc là nói không giống như là hồn xuyên, phản phất thế giới này Phương Nguyên nguyên bản cũng là hắn một dạng, hắn chẳng qua là ngủ mơ giấc tại một cái khác tên là địa cầu thế giới sinh sống hơn 20 năm, mà bây giờ mộng tỉnh đến đây, nguyên bản bị áp chế bộ phận kia ký ức dần dần thức tỉnh. Bởi vì cái gọi là sông tiền đường bên trên chiều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Cho nên Phương Nguyên là biết rõ thế giới này lịch sử. Cũng biết tại 1908 năm trước đó, trên thế giới này áo đã cùng Đức sáp nhập. Nhưng là, Phương Nguyên cũng không có dựa theo thế giới này lịch sử đi sửa đổi cái này một lỗ thủng. Bởi vì, áo nhất định phải tồn tại. Nó đối với Hải Nở thật sự là quá trọng yếu. Chính là bởi vì sinh ra ở áo. Chính là bởi vì đối với đế quốc Đức hướng tới. Cho nên Hải Nở mới khao khát thành lập một cái hoàn chỉnh cường đại đế quốc Đức. Để hắn từ còn nhỏ bắt đầu liền gieo một viên cường quốc hạt giống. Cho nên, đó cũng không phải lỗ thủng. Mà là một cái cực kỳ trọng yếu thiết lập. Bởi vậy, ở chỗ này còn cần làm một cái bối cảnh thiết lập, dẫn vào gờ rồi chờ lạn đế quốc khái niệm. Phương Nguyên một lần nữa mở ra một phần văn kiện, hơi suy tư một phen, bắt đầu thiết lập ngay lúc đó thế giới bối cảnh. Áo cùng Đức, đây là đồng văn cùng loại hai quốc gia, bọn hắn đều là lấy tiếng Đức làm quan phương ngôn ngữ, lấy Đức người vì chủ thể dân tộc. Trong lịch sử, Đức người đã từng thành lập qua rất nhiều quốc gia, trong đó cường đại nhất hai quốc gia là Phổ cùng Áo. Một chín thế kỷ, Phổ trên trời rơi xuống mảnh Nam Mịt Mạt, hắn thống nhất Đức người thành lập những này chư quốc, thành lập nên đế quốc Đức, như nay Đức quốc tiền thân. Nhưng ở trong quá trình này, Bịt Mạt không có thể đem áo cũng đặt vào Đức bản đồ, sau đó hai nước riêng phần mình độc lập. Mặc dù cũng không thống nhất, nhưng tương tự văn hóa, đồng dạng huyết thống, để hai quốc gia quan hệ rất chặt chẽ. Cũng một mực có người hô hào hai nước sáp nhập, tạo thành cường đại gờ rồi chờ làn đế quốc. Mưa đạn, ân. Đây là bối cảnh thiết lập. Tuyển thủ xem ra là ý thức được sai lầm của mình, nhớ tới 1908 thâm niên đã không có áo. Kỳ quái, vậy hắn vì cái gì không dứt khoát đổi cái thời gian, không biết 1908 năm, hoặc là nói thay cái quốc gia khác, đây không phải đơn giản hơn sao? Làm sao còn muốn cố ý đi thiết lập một cái không tồn tại bối cảnh? Đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Chẳng lẽ là vì mất quyền lực? Có khả năng này. Phương Nguyên điền vào 1908 năm không có áo lỗ thủng. Cái này ngược lại để khán giả càng thêm tò mò. Rõ ràng chỉ là sửa chữa một bút sự tình, lại phải lớn độ dài đi chống rông sáng tạo một đoạn hư cấu lịch sử. Mục đích ở đâu đâu? Mất quyền lực. Một cái mỹ thuật sinh cố sự, cần phí lớn như vậy tình sao? Dẫn vào gờ rồi chờ lạn đế quốc thiết lập đằng sau. Phương Nguyên hai tay hư đặt ở trên bàn phím. Ánh mắt chạy không, bắt đầu hồi tưởng Hải Nở cố sự, suy nghĩ sau đó làm như thế nào biết. Lúc này, chủ phát sóng trực tiếp, bốn vị khách quý một đường tuần sát từng cái tuyển thủ phát sóng trực tiếp. bây giờ cách tranh tài bắt đầu đã có một đoạn thời gian. Lục tục, cũng không ít người bắt đầu biết, nhưng là cũng không nhiều. Rất nhanh liền xem hết. Thế là, bọn hắn lại một lần nữa về tới Phương Nguyên phát sóng trực tiếp, mà vừa tiến vào 111 hào phát sóng trực tiếp, liền thấy Phương Nguyên viết gở rồi chờ Lạn Đế quốc thiết lập. A, Thương Vấn nhìn lướt qua văn bản, lập tức liền ngạc nhiên ổ lên một tiếng. Chương 6, đi cặp gì ổ não bổ. Hắn muốn biết, không phải phổ thông họa sĩ. A, vị này tuyển thủ thú vị. Hắn hiển nhiên là đã ý thức được bối cảnh lỗ thủng, nhưng hắn không có sửa chữa, mà là đâm lao phải theo lao, thuận tiếp tục biết. Chính mình tạo ra một đoạn lịch sử, đem cái này lỗ thủng cho điền vào. Thương Vấn ngạc nhiên lên tiếng. Hiển nhiên, hắn cũng bị Phương Nguyên thao tác cho làm mê mang. Cái này đổi một bút là được sự tình. Cỡ nào đơn giản, làm sao ngươi còn làm cho phức tạp như vậy? Thiết lập lên mất quyền lực bối cảnh tới. Vị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn suy đoán nói, hẳn là vị này tuyển thủ muốn biết cố sự, cần mất quyền lực thời đại bối cảnh. Thế nhưng là, lời này vừa nói xong, hắn liền lắc đầu, phủ nhận suy đoán này. Từ khúc dạo đầu đến xem, 111 hào tuyển thủ muốn biết nhân vật chính là một cái họa sĩ. Họa sĩ dạng này một cái người vật vô hại nhân vật, cần vì hắn cố ý đi sáng tạo một cái giá không thế giới sao? Hiển nhiên là không hợp lý, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Một bên, Đi Cặp Gì Ồ một tay bước cảm, cũng đang tự hỏi Phương Nguyên dụng ý nói như vậy, viết một cái họa sĩ cố sự là không cần cố ý thiết kế một cái mất quyền lực bối cảnh. Thế nhưng là hắn hiện tại làm như vậy liền khẳng định có hắn nguyên nhân. Như vậy, nguyên nhân là cái gì đâu? Mất quyền lực dưới tình huống nào mới cần bối cảnh mất quyền lực? Nghĩ đi nghĩ lại, Đi Cặp Gì Ồ bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Hắn cảm thấy mình đoán được Phương Nguyên ý nghĩ, là nếu như muốn mất quyền lực, đó chính là chỉ có một nguyên nhân. Phương Nguyên là nghĩ thế nào? Hoặc là nói, tại Đi Cặp Gì Ồ suy đoán bên trong, Phương Nguyên là nghĩ thế nào? Vô cùng đơn giản. Dựa theo trước đây đám người phân tích cùng lời mình, phấn đấu, đầu đề này rất rộng rãi. Tại dạng này một cái tuyển đề bên dưới nếu như muốn trổ hết tài năng, vẹn vẹn chỉ dựa vào viết họa sĩ, viết một cái tiểu tử nghèo lột sắc thành đại họa sĩ cố sự, vậy hiển nhiên là không đủ. Nói trắng ra là, lập ý quá nhỏ bé, căn bản cũng không có chiều sâu. Mà bây giờ, Phương Nguyên cử động, chính là muốn cất cao cố sự này chiều sâu. Người muốn viết phấn đấu, liền không thể chỉ viết phấn đấu. Không thể chỉ viết tiểu tử nghèo phấn đấu thành đại họa sĩ dạng này khuôn sáo cũ dốc lòng cố sự. Cho nên muốn tại trên cơ sở này, tăng thêm một cái khắc sâu hơn lập ý. Lấy nhân vật chính phấn đấu cố sự là cửa sổ, hiện ra một quốc gia, thậm chí một thời đại biến thiên. Mà cái này mới là một cái có cách cục phấn đấu cố sự. Thì ra là thế. Chắc không được hắn muốn đem cố sự thời gian đặt ở thế kỷ trước. Chắc không được hắn muốn viết thế kỷ trước sơ Âu Châu. Phấn đấu, tức là biến hóa. Mà nếu bàn về biến hóa to lớn, có ai hơn được thế kỷ trước sơ Âu Châu? Đi Cặp Gì Ồ dần dần ngồi ngay ngắn. Hắn cảm giác mình đã đụng chạm đến Phương Nguyên lập ý điểm hạch tâm. Cho nên, hắn muốn biết khẳng định không phải một cái bình thường họa sĩ. Nhất định phải là cấp thế giới đại họa sĩ. Nhất định phải là một cái đủ để lưu danh sử xanh điện đường cấp họa sĩ. Mà lại, còn nhất định phải là một cái có gia quốc tình hoài, cả đời vận mệnh cùng thời đại biến thiên một mực kết hợp dốc lòng đại họa sĩ. Nghĩ tới đây, Đi Cặp Gì Ồ dần dần hứng thú. Nhân vật lúc kết hợp thay mặt. Thời đại tạo nên nhân vật. Nhân vật phân đấu. Thời đại phân đấu. Cái này lập ý 10 phần có xem chút. Lập tức, Đi Cặp Gì Ồ đem ý nghĩ của mình nói ra. Mà nghe được phân tích của hắn, đám người cũng đều nhịn không được nhao nhao ghé mắt. Thương Vấn Nhược có chút suy nghĩ, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ hơi kinh ngạc, lại là dạng này. Giáo Lĩnh cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nếu quả như thật là như vậy nói, vậy cái này hết thảy đều nói đến thông, hắn tại sao muốn biết Âu Châu cố sự, tại sao muốn biết 1908 năm Âu Châu, tại sao muốn mất quyền lực thời đại bối cảnh, hết thảy đều hợp lý. Đám người nghe xong Đi Cặp Gì Ồ phân tích, đối phương nguyên ấn tượng thay đổi rất nhiều. Cảm tình không phải cái lăng đầu thanh, mà là hắn sớm đem cố sự nghĩ đến rất rất xa đằng sau đi. Lợi hại, đó là cái cao thủ, đáng để mong chờ một đợt. Trong lòng âm thầm ghi lại Phương Nguyên danh tự. Đây là đang các vị tuyển thủ hạt giống bên ngoài. Cái thứ nhất làm bọn hắn nhớ tuyển thủ, thì ra là như vậy. Đây chính là hắn muốn mất quyền lực nguyên nhân. Cho nên, đây chính là vì cái gì đem bối cảnh đặt ở thế kỷ trước sơ Âu Châu nguyên nhân. Mặc dù không có chứng cứ có thể bằng chứng Đi Cặp Gì Ồ suy đoán, nhưng là không thể không nói đoán 10 phần hợp lý. Đối đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Đã như vậy, cái kia 111 hào tuyển thủ muốn viết họa sĩ, khẳng định cũng không phải phổ thông họa sĩ. Cái kia tất nhiên, khẳng định không phải phổ thông họa sĩ, khẳng định là một cái 10 phần không tầm thường họa sĩ. Thường dự toàn bộ Âu Châu. Không không không, khẳng định là cấp thế giới. Không phải vậy không đủ để đem thị giác đặt chân ở toàn bộ Âu Châu, thậm chí toàn bộ thế giới. Từ tiểu tử nghèo đến họa sĩ không có gì đáng xem, nhưng nếu là cấp thế giới đại họa sĩ, T. Cấp độ này thành công mới xứng gọi phân đấu a. Lợi hại lợi hại. Cái này lập ý rất mạnh mẽ. Ta đã mong đợi. Không hổ là chúng ta Long Quốc tuyển thủ, chính là mãnh liệt. Hung hăng chờ mong một đợt. Lúc này, Phương Nguyên căn bản không biết bên ngoài phát sinh hết thảy, càng không biết trải qua Đi Cặp Gì Ồ một phen não bổ cùng phỏng đoán, đem hắn hình tượng tạo nên đến cao thâm mặt chắc trong lồng ngực có gò khe đi lên, để hắn tại tiết mục ngay từ đầu liền điên cuồng kiếm lời lấy hết ánh mắt, trở thành toàn trường đẹp trai nhất. Lúc này, hắn cũng không biết những này. Trong phòng, suy nghĩ sau một lát, Phương Nguyên ánh mắt một lần nữa tập trung, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, dẫn vào gờ rồi chờ Lạn Đế quốc khái niệm. sau đó liền có thể viết hải nở chuyện xưa. Vừa rồi, hắn đã nghĩ kỹ như thế nào mở đầu này. Trong đầu thoáng quay lại một lần chính mình hiểu biết hải nở. Hắn bắt đầu sao động bàn phím 1889 năm ngày 20 tháng 4, A Đồn Hải Nở sinh ra ở áo bờ rồ nổ một nhà trong khách sạn nhỏ. Hắn tổ thượng đời đời kiếp kiếp đều là nông dân. Phụ thân của hắn A Lợi là trong gia tộc này cái thứ nhất ra ngoài sông sáu người. Trải qua một phen phấn đấu, A Lợi làm tới áo hải quan một trung cấp công chức. Cái này tại lúc đó là rất đáng gờm. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trở nên nổi bật tinh lịch, để A Lợi đối với mình hài tử ôm lấy kỳ vọng cao. Mà tại Hải Nở xuất sinh trước, hắn hai cái ca ca, một người tỷ tỷ đều chết yểu. Hải Nở là mẫu thân hắn sinh hạ cái thứ nhất còn sống lớn lên hài tử. Có thể tưởng tượng, đối với dạng này khó được một đứa con trai, A Lợi chờ mong sẽ có cao bao nhiêu, dù vọng khống chế sẽ có mạnh cỡ nào. Tại A Lợi quy hoạch bên trong, hắn hy vọng Hải Nở dọc theo con đường của mình, cũng làm một cái công chức. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Hải Nở chí không ở chỗ này. Chương 7. Rơi vào khuôn sáo cũ, vẫn sẽ sáng tạo cái mới. Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay áo lo nghĩ 1000 người trong mắt liền có 1000 cái hẻm lệ. Đồng dạng một nhân vật, hắn tại khác biệt người trong mắt, đánh giá là không giống với. Nhưng là, Phương Nguyên cũng không cần đi đánh giá Hải Nở. Hắn chỉ cần đem cố sự nói ra, đem Hải Nở nhân vật này một đời hiện ra ở người xem trước mặt. Về phần như thế nào đánh giá, đó là người xem sự tình. Chỉ đơn giản như vậy. Rất may mắn, hắn không có lựa chọn kịch bản hoặc là tiểu thuyết. Loại này ngôi thứ ba thị giác lợi bộ bạch thức giảng thuật, rất tốt gánh chịu nhiệm vụ này tại A Lật quy hoạch bên trong, hắn hy vọng Hải Nở dọc theo con đường của mình, cũng làm một cái công chức. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng. Hải Nở chí không ở chỗ này. Thở thiếu thời, Hải Nở thích nhất là lịch sử cùng hội họa. Hắn ưa thích đức trong lịch sử anh hùng cố sự. Cái này khiến hắn vì mình dân tộc cảm thấy thật sâu tự hào. Mà khi Hải Nở tại trên lớp học hiểu rõ đến đức cùng áo lịch sử nguồn gốc, khi hắn nghe được dân gian đối với thành lập đại nhất thống Đức Đế quốc hô hào lúc, hắn rất nhanh liền đem Đức coi là tinh thần của mình tổ quốc. Chính như chính hắn nói tới, Đức là thời trẻ con của hắn mộng tưởng và thầm mến địa phương. Đến rồi đến rồi. Quả là thế. Đây là từng cái người vận mệnh cùng quốc gia vận mệnh khắc sâu khóa lại cùng một chỗ nhân vật chính. Mà hắn cùng quốc gia ở giữa loại này ràng buộc. Tại nhân sinh giai đoạn cất bước liền đã một mực cuộn lên. Khi thấy Phương Nguyên viết một đoạn này, đi cặp gì ổ càng thêm khẳng định trong lòng mình suy đoán. Cố sự này không có gì bất ngờ xảy ra, liên sẽ giống hắn suy đoán như thế phát triển. Đi cặp gì ổ bình luận. Mặc dù chúng ta không biết cái này liên quan tới Hải Nở cố sự cuối cùng là dạng gì, nhưng là từ bối cảnh trên thiết lập đến xem, từ 111 hảo tuyển thủ đối với nhân vật chính còn nhỏ kinh lịch khắc họa đến xem, không khó phỏng đoán một hai. Đầu tiên, Hải Nở đem Đức coi là tinh thần của mình tổ quốc, cái này khiến hắn hướng tới Đức. Thứ yếu, Đức trong lịch sử là thống nhất áo, bởi vậy tại trong cố sự này cũng tất sẽ thống nhất, cho nên không khó suy đoán ra cái này tên là Hải Nở nhân vật chính. Hắn sẽ tiến về Đức. Đồng thời, hắn sẽ tại Đức hoàn thành chính mình hội họa sự nghiệp, thông qua sự phấn đấu của mình, trở thành hưởng dự thế giới đại họa sĩ. Mà ở trong quá trình này, hắn tao ngộ Đức cùng áo thống nhất thời đại thủy triều. Mà tại cố này thống nhất thời đại trong thủy triều, tại thống nhất quốc gia trong quá trình phát sinh sự tình, đem đối với Hải Nở nhân sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, cũng cuối cùng tạo nên thành tựu của hắn. Đi cặp gì ở thế giới này không đơn thuần là một cái diễn viên, càng là một cái hết sức ưu tú biên kịch. Mà tại Mỹ quốc Hollywood, loại này cá nhân lúc kết hợp thay mặt bối cảnh cố sự thì rất nhiều. Tương quan sáng tác, cơ hồ đã tạo thành một bộ hoàn thiện mô bản. Bởi vậy lần này đối với đến tiếp sau chuyện xưa phỏng đoán, là 10 phần phù hợp ngay sau đó phim truyền hình điện ảnh bản chủ lưu sáng tác phương hướng. Là 10 phần hợp lý. Khương Vấn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng đồng ý đi cặp di ổ phỏng đoán. Cá nhân vận mệnh kết hợp quốc gia vận mệnh, lập ý cao xa. Hiện tại chuyện xưa dàn khung cũng đặt xuống, mà lại cố sự này dàn khung thiết lập, cũng 10 phần phù hợp hiện nay lưu hành tác phẩm truyền hình điện ảnh phát triển hiện trạng. 111 hào tuyển thủ phá để cùng cắt vào góc độ, 10 phần có tiềm lực. Nếu như hắn có năng lực khống chế cố sự này, không chạy lệnh, tấn cấp hẳn không có độ khó. Khương Vấn không keo kiệt khen ngợi của mình. Đây cũng không phải là bởi vì Phương Nguyên Long Quốc người thân phận, mà là cố sự này bản thân tính trưởng thành đã làm cho phần này tán thưởng. Liên hiện nay chỗ biểu diễn ra những này giản khung mà nói, nếu như đem đến tiếp sau cố sự giao cho một vị kinh nghiệm phong phú biên kịch cầm đao, không khó trở thành lại một bộ chiến tranh chi vương dạng này kinh điển Hollywood phim thương nghiệp. Lúc này, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo đống nhiên mở miệng. Mặc dù tác phẩm của ta chủ yếu tập trung ở ạ niềm lĩnh vực, cũng không phải là hiểu rất rõ phim sáng tác quá trình. Bất quá thông qua Khương đạo cùng Leonardo tiên sinh giảng giải, lúc này trong đầu của ta cũng đối 111 hào tuyển thủ muốn sáng tác cố sự có một cái đại khái hình dáng. Thế nhưng là, ta cảm thấy hiện tại lại có một vấn đề khác xuất hiện. Đương nhiên, hắn lời nói xoay chuyển. Nếu chúng ta đều đã có thể đoán được chuyện xưa đến tiếp sau phát triển, như vậy, tên này tuyển thủ cố sự còn có thể xem như đặc sắc sao? Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ áo lời này vừa ra, vừa mới còn cho ra khen ngợi Khương Vấn, lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Mà một bên Đỉ Cặp Di Ổ dừng lại một chút, cũng nhíu mày. Vị Dạ Dạ Kỳ Hạ ý tứ rất đơn giản, nếu như dựa theo bọn hắn suy đoán như thế phát triển, cố sự này quả thật có thể hợp cách, thậm chí còn có khả năng đạt tới ưu tú trình độ. Nhưng là, cũng đừng quên đây là địa phương nào? Sáng tác giải thi đấu, văn tư tuyển dụng sáng tác giải thi đấu. Đây là một triển lãm cá nhân hiện sáng tác, hiện ra sáng tạo cái mới, hiện ra các loại tiên mã hành không sáng ý sân khấu. Nó vì cái gì có thể một mực nóng này? Dựa vào là không phải liền là liên tục không ngừng hiện lên làn gió mới chiều, cho truyền hình điện ảnh lĩnh vực, ạ niệm lĩnh vực, trò chơi lĩnh vực các loại sáng tác ngành nghề mang tới mới sức sống sao? Nhưng là bây giờ, các ngươi đều đã có thể suy đoán ra Hải Nở chuyện xưa đến tiếp sau phát triển. Như vậy, dạng này một cái cố sự, nó còn có thể xem như một cái có sáng tác cố sự sao? Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ không cần giải thích, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Trong lúc nhất thời, mấy người không khỏi đều có chút trầm mặc. Đúng vậy, a cố sự là tốt cố sự, nhưng là cho dù tốt cố sự, một khi rơi vào khuôn sáo cũ, có thể làm cho người xem tùy tiện suy đoán ra đến tiếp sau phát triển. Như vậy cố sự dạng này, còn có thể xưng là được không? Vị Dạ Dạ Kỳ Hạ áo lão sư phát biểu rất có đạo lý, gặp có chút kẻ ngắt, mãi mãi để lập tức tiếp lời đề. Tại chúng ta văn tư tuyển dụng sáng tác giải thi đấu trên sân khấu, sáng tác, sáng tạo cái mới, sáng ý là vô cùng trọng yếu. Nhưng là vừa rồi Leonardo lão sư cùng Khương đạo nói tới cũng đều là suy đoán của bọn họ mà thôi. Hắn vừa cười vừa nói, 111 hào tuyển thủ đến tột cùng sẽ như thế nào đi hoàn thiện cố sự này đâu? Tại hoàn chỉnh cố sự không có bày ra trước đó, chúng ta ai cũng không được biết. Ta cảm thấy, mọi người không ngại có thể chờ mong một đợt. Vạn nhất hắn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ, mang đến một cái hoàn toàn mới cố sự đâu. Mãi mãi để cái này đã là hâm nóng sân khấu, cũng tương đương với tại vì Phương Nguyên nói chuyện. Các ngươi có thể suy đoán, nhưng không có khả năng cứ như vậy cho Phương Nguyên cố sự có kết luận. Vạn nhất người ta thật có thể mang đến kinh hỉ, hiện ra một cái chẳng phải mô bản hóa Hollywood cố sự đâu. Nhìn, hắn bắt đầu viết. Chú ý tới Phương Nguyên tại dừng lại sau một lát, lại một lần nữa bắt đầu viết. Mãi mãi để nhắc nhở. Thế là đám người nhao nhao nhìn về phía màn hình. Lần này, trong ánh mắt của bọn hắn mang theo rõ ràng hiếu kỳ cùng chờ mong. Phương Nguyên dưới ngòi bút hài nở, thật sẽ giống đi cặp gì ổ suy đoán như thế, trở thành một cái chuẩn hóa truyền hình điện ảnh cố sự sao? Hay là nói, sẽ đi đến một đầu khác con đường khác? Trong phòng, Phương Nguyên điểm nhẹ bàn phím, nương theo lấy từng đợt thanh thúy tiếng đánh, văn tự mới sôi nổi trên giấy. Chương 8, cha ruột tế thiên, gieo xuống một quả phản còn hạt giống. Trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục viết hài nở đối với hội họa yêu quý là bẩm sinh. Hắn chưa bao giờ tiếp thụ qua hệ thống chuyên nghiệp mỹ thuật giáo dục, nhưng hắn chính là như vậy trầm mê ở chuyện này. A lật đối với cái này giận không kèm được, họa sĩ, không, chỉ cần ta sống lại không được. Bọn hắn vì thế bạo phát vô số cái lột, nhưng người nào cũng không thể thuyết phục ai. Chuyện cơ phát sinh ở Hải Nở 14 tuổi một năm kia, phụ thân của hắn chết. Lần này, không còn có người có thể ngăn cản Hải Nở truy cầu giấc mộng của mình. Họa sĩ, không, chỉ cần ta sống lại không được. Sau đó, Hải Nở phụ thân liền chết. Khi nhìn thấy đoạn này kịch bản trước màn hình, vô số người xem trong lúc nhất thời đều có chút đần độn ở, a cái này, thân cha ruột tế thiên, cái này tuyển thủ chơi 6A. Ta còn tưởng rằng Hải Nở sẽ các loại chống lại, cuối cùng thuyết phục phụ thân, để hắn đi học hội họa, không nghĩ tới lại là dạng này thần triển khai. 66666. Kennedy, a đôi, ngươi nghe qua chuyện xưa của ta. Kennedy cố sự. Có ý tứ gì? Đây không phải là nước Mỹ tổng thống trước sao? Trên lầu điều này cũng không biết sao, Kennedy trước đó nói qua, chỉ cần hắn còn sống, Long Quốc chỉ làm không ra bom nguyên tử, kết quả hắn tại 1963 năm treo. Năm đó chúng ta bom nguyên tử liền bạo tạc thành công, ha ha ha. Còn có loại sự tình này, 66666. Vậy cái này Hải Nở phụ thân ha không chính là kẻ nở đi thứ hai sao? Chỉ cần hắn còn sống, Hải Nở cũng đừng nghĩ học vẽ tranh, sau đó hắn liền chết, ha ha. Cái này tuyển thủ 6A. Đoạn này kịch bản thiết kế sẽ không phải chính là từ cái này tới đi. Khán giả bị Phương Nguyên cái này một kịch bản thiết lập làm vui vẻ. Mà phòng quay truyền hình bên trong, mấy vị khách quý cũng cảm thấy rất thú vị. Khương Vấn cười nói, mặc dù chuyện xưa nhạc dạo là thường gặp, nhưng là tên này tuyển thủ nhỏ sáng tạo cái mới rất không tệ. Hắn không dùng cái lột, chống lại, thuyết phục dạng này cố hữu quá trình, đi để nhân vật chính đánh vỡ trước mắt khốn cảnh, mà là trực tiếp viết chết nhân vật chính phụ thân. Ân, có chút ý tứ. Khương Vấn đối với đoạn này thiết kế điểm cái like. Có thể nghĩ đến loại này mở ra mặt khác kịch bản thôi động phương thức. Có thể thấy được 111 hào tuyển thủ hay là có ý tưởng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Khương Vấn liền nhìn kỹ Phương Nguyên. Muốn để cố sự này trổ hết tài năng, vẹn vẹn bằng đây là không đủ. Nếu như tiếp xuống cố sự, hắn y nguyên vẫn là bộ kia kinh điển Hollywood quá trình sáng tác xuống dưới, nhiều nhất chỉ có thể nói hợp cách, còn tưởng là không lên ưu tú hai chữ, càng đừng đề cập kinh diễm. Như vậy, sau đó sẽ như thế nào phát triển đâu? Khương Vấn rất ngạc nhiên phụ thân qua đời, để Hải Nở tại hội họa trên đường lực cản biến mất. Đang làm xong phụ thân tang sự đằng sau, hắn ngay cả cấp 3 đều không có đọc xong liền bỏ học về nhà. Hắn ba ngày vẽ tranh, ban đêm liền đi dạp hát xem kịch, cả ngày trải qua chơi bời lêu lổng sinh hoạt. Thẳng đến 17 tuổi năm đó, hắn quyết định đi vẹn nạ báo danh nghệ thuật học viện. 1906 năm, khi hắn cáo biệt cố hương, chạy về phía thủ đô lúc, hắn sẽ không nghĩ tới, vẹn nạ sẽ cải biến hết thảy. Viết đến nơi đây, Phương Nguyên ngừng. Hắn nhìn xem màn ảnh máy vi tính, suy nghĩ phảng phất cũng tung bay về tới 1906 năm vẹn nạ. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào đi giảng thuật Hải Nở tại vẹn nạ cố sự. Muốn thế nào biểu đạt đâu? Nếu đem một đoạn này kịch bản quay chụp thành phim, nếu phải dùng khuôn sáo cũ phương thức để diễn tả, như vậy nơi này màn ảnh hẳn là dạng này, tại lạc nhật dưới ánh chiều tà, xe lửa kéo vang thổi còi, chậm rãi khởi động, mang theo quần quần khói đen, hướng đường sắt cuối trời chiều chạy đi. Trời chiều nơi xa là trong tấm hình duy nhất nguồn sáng, mà nương theo lấy xe lửa quần quần hướng về phía trước. Hắc ám từ hình ảnh phía bên phải không ngừng xông về phía trước động, an mòn, cuối cùng nuốt hết tà dương. màn ảnh là tập trung tại xe lửa xa luân. Phụ đề hiện hiện, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, mà theo hắc ám triệt để chiếm lấy toàn bộ màn hình. Vàng son lộng lấy vẹn nạ từ hắc ám phía sau kéo ra màn che. Vẹn nạ sẽ cải biến hại nờ. Nó rất trọng yếu, mà phát sinh ở chuyện nơi đây càng trọng yếu hơn. Phương Nguyên bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào đi miêu tả ra hại nờ ở chỗ này là như thế nào bị cải biến. Trầm tư sau một lát, hắn nói thầm một tiếng, có. Ánh mắt một lần nữa tập trung. Phương Nguyên hai tay lần nữa đặt ở trên bàn phím vẹn nạ, thưởng dự thế giới âm nhạc chi đô. Đồng thời, nơi này cũng là xa hoa lãng phí sinh hoạt trung tâm. Trong thành dinh thự, chi chít khắp nơi, vung tiền như rác yến hội mỗi ngày cử hành. Nhờ vào phụ thân lưu lại vô liếng, hải nở sinh hoạt rất xa hoa. Thế là trong mắt hắn có khả năng nhìn thấy vẹn nạ là cẩm tú phồn hoa, ngập trong bằng son. Hắn ưa thích ở buổi tối mặc lộng lẫy quần áo, đi trong rạp hát nhìn đoàn nở đùa giỡn. Hoàn nở là Âu Châu chủ nghĩa lãng mạn thời kỳ Đức nhạc sĩ, là Đức ca kịch trên sân khấu không thể thiếu một cái trọng yếu nhân vật. Hải nở là như vậy ưa thích cái này Đức dân tộc nhạc sĩ, giống nhau hắn yêu quý lấy Đức. Coi ta nghe được hoàn nở âm nhạc, ta thật giống như nghe được cái kia đã mất đi thế giới giai điệu. Hải nở về sau hồi ức đạo. Hoàn nở dưới ngòi bút nhân vật anh hùng phần lớn là có can đảm khiêu chiến trật tự cũ người thế ngoại, có thể là thuần khiết người cứu vớt. Tại hắn âm nhạc trong thế giới, có thần minh cùng anh hùng, đấu tranh cùng hy sinh, thắng lợi cùng tử vong đôi này hại nở có lực hấp dẫn thật lớn. Hắn sùng bái anh hùng, đồng thời cũng bắt đầu khát vọng trở thành anh hùng. Đồng thời, hoàn nở phản do chủ nghĩa cùng quốc gia chủ nghĩa cũng đều thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tới hại nở. 1906 năm, 17 tuổi. Thời kỳ này hại nở rất yêu đọc sách. Hắn chỗ đọc chính là liên quan tới Đức lịch sử, cùng Đức chuyện thần thoại xưa. Vừa lúc hoàn nở là một cái đứa người, tác phẩm của hắn bên trong có đại lượng liên quan tới gờ mạn dân tộc huy hoàng thời kỳ lịch sử. Đôi này hải nở là có cường đại lực hấp dẫn, mà vừa lúc hoàn nở hay là một cái phản do chủ nghĩa giả, quốc gia chủ nghĩa giả, không khó tưởng tượng. Đây đối với một cái 17 tuổi thiếu niên mà nói, đối với một cái đối với Đức, đối với gờ mạn dân tộc có mãnh liệt yêu quý thiếu niên mà nói, sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Một viên phản do hạt giống cứ như vậy gieo. Phòng quay truyền hình, khi thấy một đoạn này, Cương vẫn chưa phát giác nhíu mày, có ý tứ gì? Lạc đề. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo bình thường cố sự tới nói, đi vào ven nạ đằng sau, không nên giảng thuật hái nợ là như thế nào học tập hội họa, như thế nào tại nơi này mở ra cuộc sống mới sao. Lại nhưng mà, dựa theo tiêu chuẩn truyền hình điện ảnh cố sự phát triển tiến trình mà nói, hắn hẳn là rất nhanh liền thu hoạch được thất bại mới đối. Nơi này không phải là giảng hái nợ như thế nào đẩy cõi lòng tin, thì như thế nào thất bại sao? Trước một đoạn không có vấn đề. Giảng hắn tại vẹn nạ tòa này âm nhạc chi đô là như thế nào trầm mê ngược lạc, rất bình thường phát triển, cũng vì hắn sau này thất bại chôn xuống cục bút. Nhưng là phía sau một đoạn kia là có ý gì? Lúc này, Khương Vân không có chút nào lĩnh ngộ được. Hoàn toàn phía sau một đoạn liên quan tới Hải Nở bị ảnh hưởng, mới là trọng điểm bên trong trọng điểm. Chương 9. Hải Nở thi rớt, giáo lĩnh dự đoán ứng nghiệm Phương Nguyên tiếp tục biết, tại đã trải qua một đoạn nhẹ nhõm xem trò vui sinh hoạt đằng sau, Hải Nở rất nhanh liền nhẹ nhõm không nổi. Hắn không thể thông qua vẹn nạ nghệ thuật học viện khảo thí. Hắn thi rớt. Trên thực tế, loại này thi rất là rất bình thường. Hải Nở mặc dù tại hội họa một đạo trên có không sai thiên phú, nhưng là hắn không có tiếp thụ qua chuyên nghiệp mỹ thuật giáo dục, không có bất kỳ cái gì đại sư chỉ điểm. Thiên phú của hắn không có cao đến có thể tự học thành tài trình độ. Cho nên cùng mặt khác giáo dục tốt đẹp, lại có thiên phú học sinh so ra, Hải Nở liền thua chị kém em. Mà lại, vẹn nạ nghệ thuật học viện cũng càng có khuynh hướng tuyển nhận tốt họa sĩ giống học sinh. Nhưng Hải Nở am hiểu là kiến trúc. Một loạt này nguyên nhân đưa đến hắn thi rớt. Ta nguyên lai tưởng rằng thông qua khảo thí tựa như chơi game một dạng đơn giản. Hải Nở về sau hồi ức nói, ta bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đây đối với ta không thể nghi ngờ là một đạo trời quang phích lịch. Bởi vì trước đó, ta một mực tin tưởng vững chắc chính mình sẽ thành công. Không có lạc đề. Rốt cục viên hồi tới. Khi thấy một đoạn này, Khương Vấn Hải lòng nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Đây mới là một cái bình thường phim truyền hình điện ảnh tình nên có phát triển. Phòng quay truyền hình bên trong, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ không ngạc nhiên chút nào Phương Nguyên một đoạn này nội dung. Hắn lời bình đạo. Xem ra chính như chúng ta đoán đo như thế. Đây là một cái tiêu chuẩn Hollywood khuôn mẫu phim kịch bản. Nhân vật chính từ nhỏ lập chí trở thành họa sĩ, mà lại có thiên phú. Nhưng mà, đang theo đuổi nghệ thuật trên con đường khó khăn trùng điệp, đầu tiên gặp phải chính là đến từ người nhà lực cản. Thông qua cố gắng của mình, nhân vật chính bình thường đều sẽ thuyết phục người nhà, nhưng là 111 hào tuyển thủ ở chỗ này có một cái nhỏ sáng tạo cái mới, hắn trực tiếp viết chết hại nợ phụ thân, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo vẫn chưa nói xong. Một bên, Đi Cặp Di Ổ liền nhận lấy nói gốc dạ. Gật đầu tán dương. Đúng vậy, thiết lập này ta rất ưa thích. Bởi vì tại ban đầu bối cảnh thiết lập bên trong, hại nợ phụ thân nhân vật sắc thái đã định hình. Hắn là trong gia tộc cái thứ nhất người thành công, hắn uy nghiêm, bướng bỉnh, lại không cho phép mạo phạm, đối với hại nợ cái này con độc nhất ký thác kỳ vọng. Cho nên đối với dạng này một vai, nếu như Y Nguyên muốn lấy thưởng quy phương thức để hại nợ đi thuyết phục hắn cải biến ý nghĩ, giúp đỡ chính mình, đây là rất gian nan. Nếu như không có đủ mạnh logic lý do, ta muốn người xem cũng sẽ không mua chứng. Trực tiếp viết chết là phi thường diệu một loại xử lý. Đối với Phương Nguyên viết ra cha ruột tế thiên tiểu đoạn, mấy vị khách quý nhất trí khen ngợi, mà đang khích lệ đằng sau, không có gì bất ngờ xảy ra, liên hẳn là phê bình. Giáo lĩnh cao mày nói, mặc dù có một ít nhỏ sáng tạo cái mới, nhưng bây giờ tình huống là 111 hào tuyển thủ sáng tác đã hoàn toàn bị chúng ta nói chúng. Hắn biết cố sự là phấn đấu không giả, nhưng là chuyện xưa tiểu đoạn, quá mức quân sáo cũ. Đây chính là một phần tiêu chuẩn Hollywood thức tiểu nhân vật trưởng thành kịch bản. Giáo Linh là có chút thất vọng. Từ trước mắt đến xem, phương nguyên kịch bản thiết kế cũng không có đi ra cố hữu sáo lộ hóa. Ngược lại là một cái tại một cái lại phổ biến bất quá giàn khung bên trong, đi viết một cái chuyện xưa mới. Tục ngữ nói bình mới rượu cũ chính là loại tình huống này. Là như vậy. Bị dạ dạ kỳ hạ áo nhẹ gật đầu nói ra. Trên thực tế, loại này cách viết bản thân cũng không có vấn đề gì. Nó bốn bề yên tĩnh, rất vững vàng. Chỉ cần kỹ năng cơ bản đạt tiêu chuẩn, cuối cùng thành phẩm cũng sẽ không kém. Đương nhiên, chúng ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì muốn công kích loại cố sự này ý tứ. Tựa hồ là lo lắng khán giả sinh ra nghĩa khác, cho rằng bọn họ là xem thường loại cố sự này. Vị dạ dạ kỳ hạ cuối cùng còn cố ý giải thích một câu. Dù sao tại vòng truyền hình điện ảnh bên trong, có thể có quá nhiều biên kịch là dựa vào viết loại cố sự này còn sống. Hắn cũng không muốn đắc tội với người, mà giải thích đằng sau. Vị dạ dạ kỳ hạ áo lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, loại này thành thục cố sự khuôn mẫu, nó thái thường gặp. Nếu là tại trong rạp chiếu bóng, ta không để ý vì nó cống hiến một phần phòng bán vé. Nhưng mà nơi này là Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác giải thi đấu, là trên tinh cầu này lớn nhất sáng ý sáng tác sân khấu. Ta cũng không cảm thấy tại trên sân khấu này xuất hiện làm như bậy phẩm, là có thể làm người hai mắt tỏa sáng. Giáo Linh nhìn thấy Phương Nguyên lại bắt đầu viết, nàng chỉ vào màn hình lớn, cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, tại đã trải qua thi rất đằng sau, 111 hào tuyển thủ sẽ cho Hải Nở tiếp tục an bài ngăn trở. Ấn ta ngẫm lại, trên sự nghiệp nhận ngăn trở, sau đó hẳn là gia đình đi. Giáo Linh thậm chí đã bắt đầu tiên đoán Phương Nguyên tiếp xuống sáng tác, mà tại nàng thoại âm rơi xuống, trên màn hình, Phương Nguyên viết mới nội dung, cũng xuất hiện thi rớt, cái này khiến cho Hải Nở không thể không đối mặt băng lãnh hiện thực, hắn cũng không phải là chính mình chỗ nhận định như thế là một thiên tài, có thể tùy tiện trở thành họa sĩ. Nhưng mà, càng lớn đả kích còn tại phía sau. Mẹ của hắn mắc phải ung thư, bệnh tình thở hơi cuối cùng. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, trong nhà tiêu hết đại bộ phận tích xúc. Hải Nở cũng từ vẹn nạ trở về nhà, ngày đêm làm bạn tại bên người mẫu thân. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm nên chuyện gì. Mẹ của hắn hay là tại 1907 năm mùa đông qua đời. Hải Nở cực kỳ bi thương. Khi thấy những nội dung này, Giáo Linh thậm chí cũng nhịn không được cười. Khoe miệng của nàng hiện ra một cái đường cong. Xem ra phán đoán của ta là chính xác. Tên này tuyển thủ muốn sáng tác xác thực chính là một cái mô bản hóa phim cố sự. Nàng cảm giác mình đã không cần xuống chút nữa nhìn xuống. Cố sự dạng này, nàng vài phút có thể viết lên vô số cái. Thương vấn nhíu mày. Xem ra, xác thực cũng chính là dạng này. Hắn khẽ thở một hơi. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, khi nhìn đến Phương Nguyên to gan muốn viết một cái nước ngoài cố sự, thế kỷ trước cố sự, hắn là có chút mong đợi. Nhưng là bây giờ nhìn xem tới, chẳng qua là đổi ra phim Hollywood mà thôi. Hollywood trùng kích quá lớn. Hiện tại liền ngay cả chúng ta trong nước thế hệ tuổi trẻ sáng tác giả đều không thể tránh khỏi trở thành bọn hắn hình dạng. Ai? Thương vấn rời đi ánh mắt. Cố sự dạng này, xác thực rất khó gây nên hứng thú của hắn. Chỉ là, thật lạ như vậy phải không? Chương 10. Nhiệt độ biến mất, cao trào lại tới. Hai nở chuyển biến. Trải qua mấy vị ban giám khảo khách quý ngươi một lời ta một câu phân tích. Giờ phút này, đám dân mạng cũng là nghị luận ầm ĩ, thì ra là như vậy. Cái này không phải liền là liên miên bất tận phim Hollywood sao? Ta còn tưởng rằng sẽ viết ra cái gì trò mới đâu. Rằng đạo lý, khi thấy 111 hào muốn đem bối cảnh đặt ở nước ngoài, viết một người ngoại quốc chuyện xưa thời điểm, ta là có chút mong đợi, nhưng là ai, xem ra ta vẫn là mong đợi quá sớm. Cố sự dạng này, quá tục xáo. Cũng không phải sao, cái này đều nát đường cái. Xem ra 111 tuyển thủ tầm mắt hay là quá hẹp, trong đầu tất cả đều là loại xáo lộ này hóa sáng tác. Đã thấy nhiều Hollywood phim, hiện tại trong nước sáng tác giả liền đã sẽ chỉ viết loại cố sự này sao? Lúc này coi như năng lực phân tích lại kém người, cũng đều đã nhìn ra, Phương Nguyên muốn sáng tác là một cái thường gặp xáo lộ hóa cố sự. Mắt thấy tình thế đối Phương Nguyên càng ngày càng bất lợi, thừa dịp Phương Nguyên viết xong một đoạn này, ngừng dưới ngòi bút để suy nghĩ cơ hội, mãi mãi để xóa qua chủ đề. 111 hào tuyển thủ hiện tại tựa hồ tiến hành đến một cái thời khắc mấu chốt. Hắn lại dừng lại suy tư. Các vị lao sư, những tuyển thủ khác lúc này cũng tại đang sáng tác. Nếu không chúng ta đi xem bọn họ một chút tình huống. Mãi mãi để là cái người phúc hậu. Hắn biết nếu như lại để cho ban giám khảo bọn họ xem tiếp đi, lại để cho bọn hắn lời bình xuống dưới, cái này đối Phương Nguyên tấn cấp tình thế rất không lạc quan. Hắn cùng Phương Nguyên cũng không có cái gì quan hệ cá nhân không, thậm chí căn bản cũng không nhận biết, nhưng là thân là người chủ trì, tại loại này ban giám khảo càng nói càng cấp trên, thậm chí đều không để mắt đến mình sẽ mang đến ảnh hưởng gì tình huống dưới, hắn nhất định phải cố gắng bảo trì một loại nào đó cân bằng, từ đó không để tuyển thủ nhận bên ngoài sân nhân tố quấy nhiễu, tại người xem trong lòng trước lưu lại một cái mặt trái đánh giá. Thế là tại mãi mãi để dẫn đạo bên dưới, chủ bình phong hoán đổi, bốn vị ban giám khảo tạm thời buông xuống Phương Nguyên bên này, quay đầu đi xem những tuyển thủ khác tình huống. Mà theo sàn nhảy chính hoán đổi, rất nhiều khán giả cũng nao nao thối lui ra khỏi Phương Nguyên phát sóng trực tiếp, không có gì ý tứ, đến tiếp sau kịch bản đều có thể đoán được, lại nhìn tiếp cũng không có tí sức lực nào. Trượt trượt, ta chú ý tới có cái nữ tuyển thủ dáng dấp đặc xinh đẹp, có công phu này, không bằng đi xem một chút mỹ nữ. Ân, có mỹ nữ, phòng số mấy? Chia sẻ một đợt, cùng câu số phòng, cùng câu. Một lát sau, nguyên bản bởi vì chủ phát sóng trực tiếp mang tới nhiệt độ biến mất hơn phân nửa, 111 hào phát sóng trực tiếp trùng trùng điệp điệp mười mấy vạn người xem. Đảo mắt chỉ còn lại có chỉ là hơn một vạn người. Đối với đây hết thảy, Phương Nguyên hoàn toàn không biết được. Đương nhiên, coi như biết được, hắn cũng sẽ không để ý, thậm chí là nếu như lúc này biết ngoại giới đối với hắn dưới ngòi bút chuyện xưa dự đoán, hắn càng là sẽ từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng. Điển hình Hollywood kịch bản, khuôn sáo cũ cố sự tiểu đoạn. Các người đối với hải nở ba chữ này đại biểu hàm nghĩa căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Tại đã trải qua phụ thân qua đời, mẫu thân qua đời, khảo thí thất bại đằng sau, các ngươi coi là hải nở cố sự liền sẽ dựa theo phim như thế, đụng đáy bán ngược, khổ tận cam lai, đại triệt đại ngộ, sau đó trở thành nổi danh thế giới đại họa sĩ. Không, cũng không phải là như vậy. Tiếp xuống kịch bản mới đưa là hoàn toàn thay đổi hải nở cao trào. Trong phòng, Phương Nguyên sửa sang lại một phen phái từ đặc câu, làm đến trong lòng hiểu rõ đằng sau. Lần nữa biết mẫu thân sau khi qua đời, hải nở từ đây một thân một mình. Hắn tại Vienna nghệ thuật học viện thi rớt, đã mất đi lý tưởng. Phụ thân hắn mẫu thân liên tiếp qua đời, đã mất đi thân nhân. Hắn cho mẫu thân chữa bệnh tiêu hết trong nhà phần lớn tích xúc, lại đã mất đi nguồn kinh tế. Nhưng là, hắn cũng không hề hoàn toàn mất đi hy vọng. Sau một khoảng thời gian, hắn tỉnh lại. Hắn mang theo một điểm cuối cùng tích xúc bay về Vienna, chuẩn bị lại một lần nữa ghi danh học viện nghệ thuật. Từ một loại nào đó trình độ mà nói, lúc này hải nở là đơn thuần. Nếu là đổi lại thường nhân, tại đã trải qua đủ loại này ngăn trở đằng sau, chỉ sợ sớm đã không gượng dậy nổi. Dù sao tại không có thân nhân đằng sau, hết thảy cố gắng, phấn đấu còn có ý nghĩa sao? Rất nhiều người là như vậy. Thế nhưng là, hải nở lại còn mơ ước trở thành một tên họa sĩ, còn có thể bảo trì dạng này một phần ước mơ. Có thể thấy được hắn đối với hội họa sự nghiệp yêu quý đã vượt ra khỏi toàn bộ, trở thành trong tính mạng hắn trọng yếu một bộ phận. Lúc này hải nở chỉ là đơn thuần cố chấp, được ăn cả ngã về không muốn trở thành một tên họa sĩ. Chính là đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng là, giấc mộng này sẽ tại sau đó không lâu phá diệt. Thay vào đó, thì là một cái khác càng thêm điên cuồng mộng tưởng. Mà sở dĩ sẽ phát sinh như thế cải biến, đây hết thể cùng hắn quay về Vân Nạ, cũng tại trong lúc này kinh lịch có quan hệ hải nở mang theo mộng tưởng lại một lần nữa đi vào Vân Nạ. Nhưng hắn một điểm cuối cùng lý tưởng cùng nhiệt tình cũng nhất định tại Vân Nạ tiêu tán. Bởi vì tòa này ngập trong vàng son đại đô thị đối với người giàu có cùng người nghèo hoàn toàn là hai khái niệm. Hải nở đã từng chỉ thấy nó ngăn nắp xinh đẹp một mặt, nhưng nó âm u xấu xí một mặt kia mới chính thức cải biến hải nở. Lần này đi vào Vân Nạ, hải nở trở nên hèn mọn lại hướng nội. Hắn cơ hồ không có giao tế, mà là đem thời gian đều đặt ở kiếm tiền bên trên. Vì nuôi sống chính mình, hắn thường xuyên không ngủ không nghỉ, tham gia công việc khổ cực nhất. Hắn làm qua công nhân bút bác, thanh lý qua phố trên đường tuyết động. Hắn còn tại trung tâm thành phố bán ra tranh phong cảnh, hy vọng có thể có người mua phát hiện thiên phú của hắn. Nhưng những cố gắng này hoàn toàn không có hồi báo, thậm chí không cách nào làm cho hắn miễn ở đói khát. Hắn lần thứ hai ghi danh cũng thất bại, cuối cùng chỉ là đạt được một phong băng lãnh thư cự tuyệt. Lý tưởng đại môn bị triệt để đóng lại. Hải nở chưa từng như này cảm giác được tiền đồ hắc ám. Thông qua Phương Nguyên bút pháp, một trong đó hướng hèn mọn tầng dưới chót, cẩn thận từng ly từng tí hải nở sôi nổi trên giấy. Hắn cố gắng sống sót, cố gắng thử nghiệm đi thực hiện giấc mộng của mình. Phấn đấu hai chữ rất trực quan đạt được biểu hiện ra. Tiến tới, hải nở ba chữ này cũng dần dần trở nên đầy đặn đứng lên, đồng thời chiếm được đồng tình. Giảng đạo lý, ta đều có chút đồng tình hải nở. Đúng vậy à, Phương lão sư quá độc ác, để người ta cha chết lại chết mẹ, hiện tại còn lại khảo thí thất bại, đây cũng chính là hư cấu nhân vật mới chịu đựng được, muốn đổi làm là ta, đã sớm chịu không được loại đả kích này. Đây chính là phấn đấu à, trời muốn cùng đó, trước phải lấy chi, mà tại cái này một cùng một lấy ở giữa, chỉ có phấn đấu mới có thể đạt tới bờ bên kia. Trọng tâm biết ra phấn đấu mùi kia. Trải qua nhiều như vậy ngăn trở, lần tiếp theo thi lại thử, hẳn là có thể thành công đi. Mặc dù cố sự rất bài cũ, nhưng là lúc này lưu tại phát sóng trực tiếp người xem, 9 thành 9 đều là bị hại nở cố sự thay vào đi vào. Đối với cố sự này bản thân hứng thú, bọn hắn cảm thấy cố sự phát triển đến nơi đây, sau đó hẳn là phải có cải biến. Ân, trực quan một chút nói chính là lần tiếp theo khảo thí hẳn là muốn thông qua được đi. Phương Nguyên tiếp tục biết, tại cung đường mặt lộ lúc, Hải Nở cũng nhìn thấy vẻ nạ một mặt khác. Tại biệt thự bức tường thứ nhất cách xa nhau địa phương, người nghèo màn trời chiếu đất, u ám trên khuôn mặt không nhìn thấy một tia hy vọng. Loại tương phản này tại Hải Nở trong đầu thật lâu quanh quẩn một chỗ, để hắn đối với tầng dưới chót dân chúng sinh ra đồng tình, bởi vì hắn cũng là bọn hắn bên trong một thành viên. Đồng thời, đối với phú hào quyền quý oán hận cũng bắt đầu sinh sôi. Mỗi khi các quyền quý trải qua lúc, chúng ta đều muốn cởi cái mũ, nhưng bọn hắn căn bản không nhìn chúng ta một chút, có khi còn để lại vài câu trầm trọng. Hải Nở về sau hồi tưởng đạo, a, không thích hợp, không đối, cái này viết tại sao ta cảm giác hắn không phải một cái họa sĩ a? Căm hận quyền quý, đồng tình tầng dưới chót, có biến, chẳng lẽ lại chúng ta đều đoán sai? Theo Phương Nguyên kịch tấu, điểm ra Hải Nở tại nhiều năm đằng sau đối với đoạn trải qua này hồi tưởng, người xem bắt đầu cảm giác không đúng kỉnh, bọn hắn lần lần cảm giác được, cố sự này tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Chương 11. Hắc hóa. Phản con đấu sĩ Hải Nở thượng tuyến. Người xem toàn bộ mắt trợn tròn. Khán giả bắt đầu cảm giác không được bình thường. Sau khi tao ngộ trọng trọng ngăn trở, Hải Nở vậy mà bắt đầu suy xét lên xã hội vấn đề tới. Thông cảm tầng dưới chót dân chúng. Oán hận phú hào quyền quý. Cái này kịch bản. Cái này phát triển. Tựa hồ đã lệch hướng họa sĩ thân phận. Tại hiện đại trưởng thành trong học tập, người xem đã tiếp xúc qua rất rất nhiều cố sự như vậy. nào đó một cái bởi vì gặp được dân tộc cực khổ, tầng dưới chót dân chúng gian khổ, anh dũng bắt đầu cách mạng. Nào đó một cái bởi vì thấy được quyền quý hào hoa xa xỉ, lĩnh ngộ được tiền tài trí thượng, bắt đầu vì tiền tài không từ thủ đoạn. Không phải đỏ hóa, chính là hắc hóa. Dưới mắt, hắn nở liền có loại này dấu hiệu. Như vậy, hắn lại là một loại nào đâu? Bất luận là một loại nào. Tóm lại, hắn nở tựa hồ càng ngày càng không giống một cái họa sĩ. Thế là, người xem lòng hiếu kỳ lại một lần nữa bị điều động. Cố sự này, trong mắt bọn hắn cũng biến thành càng ngày càng khó bề phân biệt. Dưới ngòi bút, hắn nở bắt đầu suy xét xã hội vấn đề. Trực tiếp gian bên trong, người xem hiếu kỳ hắn nở phát triển. Trong phòng, Phương Nguyên cũng tại châm trước sau này cố sự nên viết như thế nào. Trên thực tế, Phương Nguyên vừa rồi viết những thứ này, viết liên quan tới hắn nở tại vẹn nạ nghèo túng sinh hoạt, chỗ không kịp chân thực 1/10. Cùng đường mặt lộ 4 chữ quá mức đơn giản dễ dàng, nhẹ nhàng để cho người ta rất khó lý giải hắn trải qua ngăn trở chi trầm trọng. Phụ mẫu đều mất sau đó, hắn nở sinh hoạt quẫn bách đến cực điểm. Hắn tại vẹn nạ không chỉ đảo qua tuyết động, không chỉ vượt qua hành lý, không chỉ bán vé mà sống, thậm chí còn một trận lưu lạc đến đầu đường ăn xin, dựa vào chiếu cô phát cháo đứng, nhận lấy miễn phí cháo tới đuổi đói khát, lúc này mới không khỏi chết đói. Mà cũng chính bởi vì cái này chật vật tầng dưới chót sinh hoạt, mới thúc đẩy trên người hắn phát sinh chuyển biến. Bất quá, Phương Nguyên cũng không chuẩn bị đem cực khổ viết quá kỹ càng. Cực khổ là thúc đẩy hại nở phát sinh thay đổi thôi động thể. Đến nỗi cực khổ bản thân là như thế nào, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, sau khi đã trải qua đủ loại này, hắn lĩnh ngộ được cái gì? Thế là Phương Nguyên sơ lược những cái kia nghèo túng kinh nghiệm, đem trọng điểm đặt ở trên hại nở bởi vậy sinh ra biến hóa. Sau khi một đoạn thời gian dãy rủa, hắn nở cuối cùng trải qua miễn cưỡng ấm no sinh hoạt, hắn vẽ câu lạc bộ cùng trong phòng trang trí thị trường bán không tệ, hắn bởi vậy có tiền dọn vào một cái tên là Men's Home giá rẻ nhà trọ. Cái này trong căn hộ ở rất nhiều thu nhập thấp, nhưng lại có nhất định văn hóa tầng dưới chốt nam tính, bọn hắn thường xuyên tụ ở Men's Home trong phòng đọc nói chuyện trời đất. Ở đây chính trị là thường thấy nhất chủ đề, đến mỗi đàm luận lên chính trị thời điểm, phòng đọc bầu không khí đều biết dị thường nhiệt liệt, mọi người cảm xúc cũng tăng vọt đứng lên. Mà hắn nở đâu, hắn mỗi chàng nhất định đến hắn nóng lòng diễn thuyết cùng biện luận, rất ưa thích phát biểu quan điểm của mình. Có thể nói hắn chính là cái thời đại kia bàn phím chính trị ra tại trong thời kỳ này. Hải nở chính trị quan niệm cơ bản tạo thành hải nở trở thành một cái cực đoan. Dân tộc chủ nghĩa giả hắn một phương diện tin tưởng mình dân tộc là ưu tú nhất, một phương diện khác lại đối áo nhiều dân tộc cùng tồn tại hiện trạng cảm giác sâu sắc bất mãn tất cả dân tộc hỗn hợp thể hữu thực đức văn hóa. Đây là đối với gờ mạn niệm chủng tộc thuần khiết tính kinh nhận. Đây là hải nở nguyên thoại làm một sinh hoạt không như ý người. Hải nở cũng bắt đầu ở thời kỳ này suy xét xã hội hai hại căn nguyên chỗ, nhưng mà hắn chưa từng có tiếp thụ qua hệ thống chuyên nghiệp học tập chính trị, hắn chính trị tư tưởng liền đến bắt nguồn từ đầu đường cuối ngõ nghị luận, muôn hình muôn vẻ báo chí cùng sách nhỏ, bởi vậy hắn tự hỏi cũng rất dễ dàng lưu vu biểu diện, nông cạn mà không khắc sâu. Tại hải nở xem ra, dân giàu nước mạnh huyền bí chính là ở đối ngoại xâm lược, cướp đoạt không gian sinh tồn, đối nội thanh trừ loại kém trung tộc, bảo trì ưu tú mà thuần khiết ghen chịu ảnh hưởng của phản do chủ nghĩa. Hải nở đem người Do Thái coi là hết thảy âm mưu hạch tâm trong mắt hắn, giảo hoạt người Do Thái lợi dụng tư bản chủ nghĩa kinh thương cho vay tiền, cướp đoạt khác dân tộc tài phú, lại làm ra chủ nghĩa COS đạn, thông qua hô hào dân tộc bình đẳng để che giấu huyết thống mình ti tiện tính chất. Hải nở là đọc qua một chút Marxist sáng tác, nhưng hắn cũng không thưởng thức trong đó đâu ra đó liên quan tới tư bản cùng giai tầng phân tích, ngược lại quan tâm nhất chủ nghĩa COS đạn cùng người Do Thái liên hệ. Hải nở phát hiện Marx là người Do Thái, Đức phong trào công nhân lãnh tụ rổ xạ lúc xem vừa cũng là người Do Thái, lại thêm nước Nga chọt kỷ sở dình kỷ mấy người cũng là người Do Thái, thế là hắn liền đem người Do Thái cùng chủ nghĩa COS đạn vẽ lên ngang bằng, đem hai người cùng nhau cựu thị viết biết. Ngừng ngừng, Phương Nguyên một hơi đem hái nở từ nghèo túng bên trong phát sinh thay đổi đổ xuống mà ra. Mà khi nhìn thấy đây hết thảy, người xem toàn bộ trận tròn mắt. Hái nở trở thành một cái cực đoan dân tộc chủ nghĩa giả. Hái nở đem người Do Thái coi là hết thảy âm mưu hệ tâm. Hái nở cho rằng quốc gia phú cường bí quyết là đối ngoại xâm lược, là đối nội thanh tẩy. Từng cái, từng đoạn. Khi thấy phát sinh ở hái nở trên người chuyển biến, trong khoảnh khắc, mưa đạn bay tuôn ra. Ta triệt thảo hủy mãng. Hắc hóa. Hắn thật muốn hắc hóa. Ta tiên, cái này phát triển phương thức không thích hợp a. Không phải, đây không phải một cái họa sĩ cố sự sao? Viết như thế nào lấy viết cảm giác hoàn toàn thay đổi a? Mộng tưởng trở thành họa sĩ, lại tại trên con đường này tao ngộ khó khăn trọng trọng, đúng vậy, khó khăn chính xác không có đem hắn đánh ngã, nhưng mà cũng không để cho hắn càng thêm kiên định muốn trở thành họa sĩ quyết tâm, ngược lại là để cho hắn bắt đầu suy xét quốc gia này, xã hội này vì cái gì biến thành dạng này, thậm chí đã biến thành một cái cực đoan dân tộc chủ nghĩa giả. T. Ta nước ra. Cái này hái nở hắc hóa. Khá lắm. Ta hô to khá lắm. Cái này tuyển thủ cũng quá lớn mật. Cũng dám biết những thứ này dạng nhân vật chính, như vậy sau đó thì sao? Kế tiếp hắn chuẩn bị để cho nhân vật chính làm gì? Muốn làm gì? Ta suy nghĩ đều tê cả da đầu. Cái này nếu quả thật để cho hắn cầm quyền. Tê. Ta có một loại dự cảm. Hắn nở khẳng định muốn làm lớn chuyện. Đáng chết. Hắn tại sao dừng lại? Loại thời điểm này sao có thể ngừng, tiếp tục viết ta. Khán giả trợn mắt hốt mồm. Đơn giản kinh điệu cái cảm. Bây giờ, cái này không còn là thuần túy tiểu tử nghèo dốc lòng trở thành họa sĩ cố sự, mà là thăng lên đến một cái cao hơn phương diện. Bọn hắn rất hiếu kỳ. Sau khi có loại chuyển biến này, hắn nở đến cùng sẽ làm thứ gì chuyện kinh thiên động địa. Tại tất cả người xem tò mò. Tại dừng lại sau một lát, Phương Nguyên lần nữa biết. Tại Phương Nguyên biết đồng thời, một bộ phận người xem cũng tràn vào chủ trực tiếp gian, bắt đầu ra sức thu phát mưa đạn. Chương 12. Bên ngoài sân tiết đấu, trận mắt hốc mồm đạo diễn, khách quý bị mất mặt. Tại Phương Nguyên lần nữa viết đồng thời, trực tiếp gian bên trong rất nhiều người xem đều vọt vào chủ trực tiếp gian. Mặc dù bọn hắn còn không biết Hải Nở tại kinh nghiệm loại chuyển biến này sau đó, hắn đến cùng sẽ đi hướng con đường nào, nhưng bất luận là một loại nào, đều cùng mấy vị khách quý ngờ tới khác biệt. Sự thật chứng minh, bọn hắn xem thường Hải Nở, cũng khinh thường Phương Nguyên. Khương đạo, mấy vị lão sư, các ngươi mau đi nhìn 111 hào trực tiếp gian. Đảo ngược, đảo ngược. Câu chuyện kia căn bản không phải các ngươi tưởng tượng như thế. Sai, các ngươi đều sai. Ha ha, nhân gia muốn biết căn bản cũng không phải là cái gì đại họa gia cố sự, các ngươi đều đoán sai. Không phải xáo lộ, không phải khuôn mẫu sáng tác cá Khương đạo. Ngươi mau đi xem một chút 111 hảo. Hải Nở muốn hắc hóa. Hắc hóa. Chủ trực tiếp gian người xem rất nhiều. Mưa đạn số lượng cũng là tối nổ tung. Theo lý mà nói, lấy Phương Nguyên trực tiếp gian bên trong người xem số lượng, tiến vào chủ trực tiếp gian sau đó căn bản không nổi lên cái gì bọt nước. Nhưng mà, màn hình không gian là có hạn. Trên màn hình cùng một thời gian có thể xuất hiện mưa đạn số lượng là có hạn. Bởi vậy tại trong cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, nhiều như vậy nội dung tương tự mưa đạn tập trung xuất hiện, rất nhanh liền đưa tới một số người chú ý đương nhiên. Chú ý tới mưa đạn trong những người này, cũng không bao quát Khương Vấn mấy người ban giám khảo khách quý, cùng với người chủ trì mãi mãi để. Bởi vì bọn hắn căn bản là không rảnh đi nhìn mưa đạn. Ngược lại là tổ chương trình đạo diễn trước tiên chú ý tới. Đạo diễn, có biến. 111 hào tuyển thủ sáng tác cố sự tựa hồ có đảo ngược. Studio trong hậu trường, phụ trách mưa đạn thời gian thực theo dõi đạo diễn phát hiện động tĩnh. Hắn cầm lấy bộ đàm, hướng tiết mục đạo diễn tiến hành hồi báo. Ân, 111 hào tuyển thủ. Đạo diễn nghe được tin tức này, vung xuống trong tay chén nước, đầu lông mày nhướng một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hắn thế nào? Xem như tổ chương trình đạo diễn, hôm nay lại là chính thức phát sóng ngày đầu tiên. Đạo diễn là toàn trình canh giữ ở hiện trường, cho nên hắn tự nhiên biết vừa rồi mấy vị khách quý đối với Phương Nguyên đánh giá, hoặc là dứt khoát nói, khi thấy Phương Nguyên là cái thứ nhất viết bắt đầu sáng tác, đồng thời muốn sáng tác cố sự có vẻ như cũng không tệ thời điểm, hắn thậm chí đều nghĩ qua, muốn hay không để thăng Phương Nguyên lộ ra ánh sáng độ, trọng điểm mở rộng một tay. Dù sao tống nghệ tiết mục chính là như vậy, muốn ra vòng, muốn kéo dài không ngừng thu được nhiệt độ, liền cần chế tạo điểm nóng. Mà Phương Nguyên ngay từ đầu liền biết ra một cái chất lượng không tệ mở đầu, hoàn toàn có thể xem như năm nay đại tái chỉnh thể chất lượng để thăng hữu hiệu tuyên truyền điểm. Nhưng mà, theo mấy vị ban giám khảo khách quý đối với sau này chuyện xưa dự đoán, cùng với dự đoán ứng nghiệm, đạo diễn bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn cũng cảm thấy Phương Nguyên sáng tác chẳng qua là một cái mô bản hóa xáo lộ cố sự mà thôi. 111 hào tuyển thủ bên kia gì tình huống? Đạo diễn hỏi. Là như vậy, đột nhiên có một đám người xem từ 111 hào trực tiếp gian tiến vào chủ bá ở giữa, đạo diễn giản lược nói tóm tắt nói rõ chuyện xảy ra mới vừa rồi, vẫn còn có loại sự tình này. Đạo diễn sửng sốt một chút, mấy vị khách quý vậy mà tập thể nhìn sai rồi. 111 hào tuyển thủ muốn biết cố sự, vậy mà hoàn toàn không phải bọn hắn đánh giá như thế xáo lộ hóa sáng tác, mà là đi về phía hoàn toàn khác biệt phương hướng. Ôm hiếu kỳ cùng nghi hoặc, đạo diễn lập tức tiến nhập Phương Nguyên trực tiếp gian, mà vừa tiến vào, khi thấy Phương Nguyên sáng tác những cái kia nội dung mới, tê, hắn lập tức hít một hơi lãnh khí. Hải Nở trở thành một cái cực đoan dân tộc chủ nghĩa giả, hắn cho rằng dân giàu nước mạnh huyền bí ở chỗ đối ngoại xâm lược, cướp đoạt không gian sinh tồn, đối nội thanh trừ loại kém chủng tộc, bảo tồn ưu tú thuần khiết gen. Hải Nở đem người Do Thái coi là hết thể âm mưu hoạch tâm, hắn đây là muốn để nhân vật chính hắc hoa. Nhìn xem trên máy tính văn tự, đạo diễn lập tức một hồi trợn mắt hốt mồm. Này chỗ nào vẫn là cái gì họa sĩ cố sự a? Sai sai, hết thể đều sai. Khá lắm, ta mẹ nó hô to khá lắm. Cương đạo bọn hắn dự đoán vậy mà toàn bộ sai. Sau khi đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở, Hải Nở căn bản cũng không phải là đại triệt đại ngộ, càng thêm kiên định trở thành họa sĩ, mà là đem đây hết thảy nguyên do quy kết đến dân tộc, quy kết đến quốc gia. Hắn đây là muốn thay đổi thế giới này a? Đạo diễn triệt để một bước, mà lập tức hắn đôi mắt đống nhiên sáng lên, bén nhạy ý thức được ở trong đó giá trị. Đầu tiên, chính như vừa rồi nói, tại tiết mục vừa phát sóng ngày đầu tiên, hắn cần chế tạo một cái điểm nóng, tới để văn tư tuyển dũng sáng tác đại tái khai hỏa phát sóng thương thứ nhất. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đẩy lên Phương Nguyên át chủ bài một tay năm nay đại tái tuyển thủ chất lượng viễn siêu dị vãng tuyên truyền, nhưng là bởi vì cho rằng Phương Nguyên cố sự xáo lộ hóa, ý nghĩ này bị gác lại. Nhưng là bây giờ chuyện xưa cách cục mở ra, Hải Nở có hắc hóa dấu hiệu, chất lượng tác phẩm cao hơn, vậy cái này há chẳng phải là nói rõ liền lại có thể lấy ra tuyên truyền? Không đúng, trừ cái đó ra còn có một cái khác càng hút con người điểm. Đạo diễn nâng đỡ kính mắt, trên tấm kính phản xạ ra mấy đạo ánh đèn. Đúng vậy, ngoại trừ tác phẩm bản thân chất lượng, hắn còn nghĩ tới một cái khác có thể dùng đến tuyên truyền điểm, đó chính là bốn vị ban giám khảo khách quý dự đoán toàn bộ sai lầm. Ban giám khảo toàn bộ đánh mắt, bọn hắn tại bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên liền bị một cái bừa bãi vô danh tuyển thủ hung hãn tú một cái này tuyên truyền điểm so phía trước một cái càng bạo, càng có thể hấp dẫn ánh mắt. Nghĩ đến đây, đạo diễn không do dự nữa, cho ta tiếp người chủ trì. Lập tức liền để đạo diễn đem nội bộ tín hiệu tiếp vào mãi mãi để trên thai nghe. Phía trước sân khấu, nghe tới trong thai nghe đạo diễn âm thanh, mãi mãi để nho nhỏ sửng sốt một chút. Bất quá lúc này đang tại trực tiếp, nghề nghiệp của hắn năng lực là cực mạnh. Rất nhanh liền thu liễm lại phần này kinh ngạc. Tốt đạo diễn, ta đã biết. Tại ống kính không có đối với mình thời điểm. Hắn thật nhanh nhỏ giọng đưa ra đáp lại. Lập tức lại xem như chuyện gì đều không phát sinh tựa như. Tiếp tục dẫn dắt đến mấy vị khách quý lời bình tiết tấu. Kế tiếp, mãi mãi để cần tìm một cái thời gian thích hợp điểm. Lần nữa đem bọn hắn dẫn trở lại Phương Nguyên trực tiếp gian. Đối với bên ngoài sân phát sinh đây hết thảy, Phương Nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn như cũ còn đắm chìm tại Hải Nở cố sự bên trong. Tiếp tục biết, 1913 năm, Hải Nở đi tới Đức, cái này hắn tha thiết ước mơ quốc độ chương 13. Tham quân, thuế biến, hiệu trợ làn ưu tú nhất binh sĩ. Người xem mắt trợn tròn. Trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục biết, 1913 năm, Hải Nở đi tới Đức, cái này hắn tha thiết ước mơ quốc độ hắn tại Munich chờ đợi hơn một năm hắn vẫn như cũ cô đơn chiếc bóng, không có tiếng tăm gì. Bất lực phẫn hận lấy cái này cự tuyệt thế giới của hắn nhưng sau đó một trận chiến lại cho hắn một đầu đường ra Hải Nở đem chiến tranh coi là giải quyết hết thảy vấn đề trùng cực phương án giải quyết, mừng rỡ như điên nên đón chiến tranh đến ta đang đầy cõi lòng thâm tình kinh nghiệm một cái dân tộc phục hưng cùng. Trung sinh, 40 năm hòa bình bên trong xuất hiện đảng phái bất đồng, giai cấp mâu thuẫn, chủng tộc không hợp, đều sẽ bị quốc gia trên hết hỏa diễm hòa tan. Hải Nở hưng phấn dị thường, hắn tham dự ủng hộ chiến tranh đại quy mô du hành hắn và mấy vạn người đồng hành, lớn tiếng hát lai nhân chiến ca sau đó, hắn mang tràn đầy nhiệt huyết đi về phía trưng binh điểm. Trở thành một tên binh lính tại 25 tuổi một năm kia, Hải Nở sinh mệnh lần thứ nhất có sự nghiệp, mục tiêu, đồng bạn hắn tại trong quân đội thu được lòng trung thành hắn bị điều động đến sông Dùn khu vực, khi lửa xe đi qua nghỉ hệ đờ ý hoàn hắn thấy được cao vút nữ thần. Bia kỷ niệm gỡ mạng nghỉ à một tay nâng vương miệng, một tay nắm bảo kiếm, tượng trưng cho Đức Đế quốc khi tảng sáng ánh sáng mặt trời rơi vào phía trên, pho tượng lộ ra càng ngày càng thần thánh bao quát Hải Nở ở bên trong, cả liệt xe lửa binh sĩ đều đang hoan hô khi đó bọn hắn còn rất trẻ. Còn đối với chiến tranh có không thiết thực mỹ hảo huyễn tưởng bọn hắn không biết mình muốn bước vào, là một cái cỡ nào kinh khủng địa vực ba tiên, 3.000 người đây chính là Hải Nở binh. Sĩ tại trong trận chiến đấu thứ nhất trả ra đại giới hắn khắc sâu thấy được cận đại chiến tranh kinh khủng một trận chiến đã không còn là giữa người và người đỏ sức, mà là cô máy chiến tranh đối kháng tại sắt thép cùng đạn pháo trước mặt, nhân loại huyết nục chi khu không chịu nổi một kích cá nhân đấu trí, dũng cảm, yêu ngạo, đang mất đi ý nghĩa tại mắt thấy hàng ngàn hàng vạn người tử vong sau, Hải Nở dần dần nhận thức đến sinh mệnh là một hồi kéo dài đáng sợ đấu. Tranh. Nhưng hắn cũng không có nhát gan. Hắn phản phất chính là vì chiến tranh mà thành người hắn chưa từng phàn nàn hỏng bét đồ ăn cùng ác liệt hoàn cảnh, cơ hội chưa từng hướng trưởng quan xin phép nghỉ sau khi nhiều lần trở về từ coi chết, vẫn chủ động tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất Hải Nở chức vụ là lính liên lạc đây là một cái rất nguy hiểm binh chủng bọn hắn muốn đi bộ, hoặc cưỡi xe đạp xuyên qua mấy cây số chiến tuyến trong đó bao quát hỏa lực liên tiên chiến hào. Trải rộng ao đầm khu không người, dọc theo đường đi sẽ có đủ loại khó mà dự liệu nguy hiểm trong tiểu đội thường xuyên có người hy sinh, nhưng Hải Nở vận khí một mực rất tốt có đến vài lần hắn chân trước vừa rời đi, ẩn thân công sự che chắn liền bị đạn pháo đánh trúng Hải Nở theo binh sĩ liên chiến các nơi. Hắn tham dự ý dẹp chiến dịch, so mở chiến dịch, ạ giặc chiến dịch bằng vào ưu dị biểu hiện, Hải Nở thu được nhất cấp thập tự sát vân chương đây là một phần binh hành đặc. Biệt, đã chứng minh hắn là đức ưu tú nhất binh sĩ một trong đối với chiến tranh, Hải Nở cũng là cực đoan cùng nhiệt hắn không tiếp thụ được trong chiến tranh có khi lộ ra ôn hòa cùng nhân tính 1945, lễ Giáng sinh, Đức cùng anh quân tại khu không người gặp nhau bọn hắn bắt tay nhau, đồng thời cùng hát thánh đảng ca Hải Nở rất phản cảm loại này tự phát hữu hảo tư thái, hắn nói trong chiến tranh không nên có loại sự tình này. Một kiện khác để cho Hải Nở khó mà tiếp thu chuyện, chính là Đức chiến bại Hải Nở chiến hữu đều biết. Giải thất bại chủ nghĩa ngôn luận, bất luận thật giả, đều biết chọc giận Hải Nở chỉ cần bọn hắn nói chuyện Đức muốn chiến bại, Hải Nở liền sẽ kiên quyết bác bỏ chiến tranh thì sẽ không thất bại. Hắn muốn là như vậy nói nhưng theo chiến cuộc càng ngày càng bất lợi, Hải Nở cũng biến thành tinh thần xa suốt hắn thường xuyên mấy giờ không nói một lời, tiếp đó đột nhiên đứng lên lẩm bẩm 1918 năm 10 nguyệt, Hải Nở may mắn vẽ lên dấu chấm tròn tại một lần khí độc trong tập kích, hắn ngắn ngủi mù hắn chỉ có thể giống người mù lục lọi, lảo đảo nghiêng ngã hướng đi trạm cấp cứu chờ hắn mở mắt lần nữa lúc hắn phát hiện Đức đã chiến bại quốc gia này thân hãm tại trong cách mạng cùng tiêu điều, đồng thời bị nước chiến thắng tùy ý lăng đục cắt đục cái này cùng Hải Nở tham chiến lúc mong đợi hoàn toàn tương phản một trận chiến cũng không có để cho Đức đi về phía huy hoàng, ngược lại để cho hắn đã rơi vào vực sâu Hải Nở khó mà tiếp thu kết quả như vậy tại trời tối người yên thời điểm, trong lòng ta tràn đầy cứu hận. Hắn về sau miêu tả như vậy đạo trong phòng. Phương Nguyên đầu ngón tay như bay. Đánh xuống cái này đến cái khác ký tự. Làm liên một mạch. Đem Hải Nở tham quân sau đó cố sự viết ra. Mà đang khi hắn viết điều này thời điểm. Bởi vì khán giả tự phát tuyên truyền. Lục tục có người xem tiến vào trực tiếp gian. Cái này một số người cũng là trong quá trình chủ trực tiếp gian vòng thứ nhất tuần sát. Nhìn qua Phương Nguyên tiền văn, biết được đây là một cái họa sĩ cố sự. Nhưng mà, khi thấy bây giờ những thứ này, bộ phận này mới tiến tới người xem. Toàn bộ trận tròn mắt, ta vào nhầm trực tiếp gian. Đây không phải một cái họa sĩ phấn đấu cố sự sao? Ta ngày, ta lớn như vậy cái họa sĩ đâu? Thế nào thành binh lính liền? Ta mới rời khỏi bao lâu, nội dung cốt truyện này thì thay đổi. Khán giả nhìn như lọt vào trong sương mù. Có một loại truy càng chỉ đuổi đầu một tụ tập cùng sau một tụ tập. Nửa đường bán hết hàng mê mang cảm giác. Bất quá trực tiếp gian hình ảnh ngoại trừ có quay chụp Phương Nguyên, còn có nửa bình phong là bày ra sáng tác. Đồng thời, còn có thể thủ động đọc qua trước đây nội dung, lật về phía trước duyệt xem xét. Khá lắm. Hóa ra Hải Nở hắc hoa. Phút dù mong. Người này là cái gì náo động? Hóa ra không phải đại họa gia cố sự, chúng ta đều bị lừa a. Khá lắm. Ta mẹ nó hô to khá lắm. Các ngươi nhìn miêu tả này, chủ trương đối ngoại xâm lược, đối nội chủng tộc thanh tẩy. Đây rõ ràng là muốn để cho nhân vật chính hắc hoa. Đáng sợ. khán giả toàn bộ thấy choáng mắt. Hải Nở không chỉ có xảy ra thuế biến, càng là thuế biến đến một cái bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ phương hướng. Nhân vật chính dạng này nếu là thật làm cho hắn thực hiện khát vọng. Hình, đơn giản quá hình. Mấy người xem rất sốc, mà cùng lúc đó, chủ trực tiếp gian bên trong, mãi mãi để rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể dẫn đạo ban giám khảo trở lại 111 hào trực tiếp gian. Mấy vị lão sư, 111 hào tuyển thủ sáng tác nội dung tựa hồ xảy ra một điểm biến hóa. Chúng ta bây giờ đi xem một chút. Mãi mãi để đề nghị. Chương 14. Chủ trực tiếp gian chú ý, kinh diễm toàn trường. Khương Vân phỏng đoán mấy vị lão sư, 111 hào tuyển thủ sáng tác nội dung tựa hồ xảy ra một điểm biến hóa. Chúng ta bây giờ đi xem một chút. Mãi mãi để đề nghị. Lúc này, Khương Vân đám người đã đem đang tại sáng tác tuyển thủ đều xem xong. Nói thật, kết quả rất làm cho người khác thất vọng. Văn Tư tuyển dụng sáng tác đại tái cố nhiên là một cái sáng ý nhìn mãi quen mắt sân khấu. Nhưng từ tiết mục sinh ra đến bây giờ, cử hành nhiều năm như vậy, cũng không thể tránh khỏi rơi vào tất cả tống nghệ tiết mục đều có ma chú, càng về sau đi, càng lâm vào đồng chất hóa khốn cảnh. Lại thêm phấn đấu người học sinh cũ này nói chuyện bình thường đầu đề. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người đều đang viết khuôn sáo cũ cố sự. Thiếu niên cầu học, trung niên lập nghiệp, liên miên bất tận. Đi, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút ta. Khương Vấn không nghĩ nhiều, lập tức liền đáp ứng. Mặc dù lấy ánh mắt của hắn đến xem, Phương Nguyên viết cố sự cũng là đồng dạng sáo lộ, nhưng dù sao cũng là Long Quốc người viết nước ngoài cố sự, nhiều ít vẫn là càng có chút xem chút. Kết quả là đạo diễn hoán đổi màn hình lớn, nhảy chuyển tới 111 hào trực tiếp gian. Trên màn hình bên trái là Phương Nguyên thời gian thực ống kính, phía bên phải một phiến khu vực là bàn thảo. Hoặc tên này tuyển thủ tốc độ thật nhanh a, vậy mà liền viết nhiều như vậy. Khi nhìn thấy trên màn hình bàn thảo, Giáo Linh liền kinh ngạc lên tiếng. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo khẽ cười nói, xem ra vị này Long Quốc tuyển thủ tài sáng tạo 10 phần nhanh nhẹn. Hắn không chỉ có là người đầu tiên động thủ bắt đầu sáng tác, đồng thời tiến độ cũng là tất cả tuyển thủ bên trong nhanh nhất. Bất quá cái này cũng 10 phần bình thường, cố sự như vậy đã có một bộ thập phần thành thục sáng tác mạch suy nghĩ, chỉ cần rất quen bộ này hình thức, tiến độ sẽ không chậm. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn thấy loại này cũ dích cố sự đã có một bộ thành thục đi nữa, bất quá phát triển mô bản mà Phương Nguyên phải làm không có gì hơn chính là hướng về cái này hệ thống bên trong lắp bên trên mới nội dung. Cứ như vậy chẳng phải là liền tốc độ càng nhanh sao? Để cho ta tới xem Hải Nở cố sự phát triển đến mức nào rồi. Nói xong, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo đem ánh mắt tập trung đến trên bản thảo. Rất nhanh, nét mặt của hắn mắt trần có thể thấy càng ngày càng kinh ngạc. Bản thảo nội dung không chỉ có lộ ra tại trước mặt Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo, mấy vị khác ban giám khảo cũng tại nhìn, mà không chỉ là bốn người bọn họ, chủ trực tiếp gian trăm vạn người xem lúc này cũng đều thấy được Phương Nguyên viết nội dung, mà lập tức bọn hắn toàn bộ ngây dại. Cơ mờ nở, này làm sao phát triển thành dạng này? Không phải cái này nguyên bản không phải là một cái đại họa gia cố sự sao? Hải Nở trở thành thuần túy dân tộc chủ nghĩa giả, đem thất bại của mình đổ cho quốc gia, xã hội. Cái này sau này kịch bản cũng quá không câu thúc a, quá mẹ nó chả mã. Ta nghĩ tới một vạn loại phát triển sau này, nghĩ tới hắn có lẽ có thể cho chúng ta một kinh hỉ, không dựa theo ban giám khảo phỏng đoán như thế đi biết, nhưng mà bạn bạn không nghĩ tới, lại là dạng này. Ngưu phê, khán giả trợn mắt hốt mồm, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hải Nở cố sự tại Phương Nguyên dưới ngòi bút, vậy mà phát triển thành bây giờ cái bộ dáng này. Thật tốt một cái nghèo túng thiếu niên lịch tập thành đại họa gia cố sự, lại muốn bị hắn phấn đấu muốn hướng về quốc gia phú cường, dân tộc tự cường trên đường đi. Mà cực kỳ mấu chốt chính là, người này lý tưởng là không sai, hắn muốn quốc gia cường đại cũng là không sai. Nhưng mà, đường đi đi chạy ra, đối ngoại tiến hành xâm lược, cướp đoạt không gian sinh tồn, đối nội chủng tộc thanh tẩy, khá lắm. Đây vẫn là một cái chính năng lượng cố sự sao? Choáng váng. Trong lúc nhất thời, chủ trực tiếp gian trăm vạn người xem đều xem choáng váng. Không riêng gì khán giả nhìn N khuôn mặt một bức. Trên sân khấu, bốn tên ban giám khảo bao quát người chủ trì lúc này cũng là đồng dạng ngốc trệ. Đạo diễn nói biến hóa, nguyên lai là loại biến hóa này, mãi mãi đềm ngộ. Hắn bạn lần không ngờ, tại bọn hắn không có chầm chầm bản thảo vừa rồi, Phương Nguyên vậy mà lặng lẽ meo meo làm ra như thế một cái đại động tác. Mấy vị lão sư, các ngươi cảm thấy ngạch bây giờ cố sự như thế nào? Phút chốc thất thần sau đó, mãi mãi để lấy lại tinh thần, hỏi thăm bốn tên ban giám khảo đạo. Ghế giám khảo bên trên, bốn người tâm thái lúc này đã xảy ra biến hóa vi diệu, thương vấn một bộ thất thần hình dáng. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ trợn to hai mắt, đi cặp gì ô nhìn cả người cũng hơi nghiêng về phía trước, hoàn toàn đắm chìm vào. Mà Giáo Lĩnh nữ sĩ, nhưng là cả người đều có chút mà bức. Khương Vân trước tiên lấy lại tinh thần tới, hắn nhìn về phía mãi mãi để, thần tình nghiêm túc, hỏi ra một vấn đề. Người chủ trì, tại trong vừa rồi lời bình câu, tuyển thủ có thể nghe được chúng ta lời bình sao? Khương Vân đầu tiên nghĩ chính là, vừa rồi bọn hắn tại lời bình thời điểm, Phương Nguyên có phải hay không nghe được bọn hắn nói chuyện? Bởi vậy khi biết chính mình sáng tác mạch suy nghĩ đã bị ban giám khảo đoán được sau đó, lúc này mới cái khó lo cái khôn, đối với sau này kịch bản tiến hành sửa chữa, mà bởi vì là đột nhiên khởi ý mới đổi thành bây giờ cái này lì kỳ dáng vẻ, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Mãi mãi để không chút suy nghĩ liền bác bỏ Khương Vấn ngờ tới, nghiêm mặt nói, tất cả sáng tác tuyển thủ không gian cũng là phong bế, bọn hắn không có bất kỳ cái gì có thể cùng ngoại giới câu thông thiết bị điện tử, bao quát Phương Nguyên bây giờ sử dụng máy tính. Máy vi tính này liên tiếp là mạng nội bộ, chỉ có thể dùng làm thẩm tra tư liệu, là tiếp xúc không đến tin tức của ngoại giới. Mãi mãi để sở dĩ sẽ như thế nghiêm túc làm giảng giải, là bởi vì tại Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác đại tái lên, đã từng xuất hiện bê bối sự kiện. Một lần kia, đại tái từ tự khoe là vũ trụ quốc Hàn Quốc làm chủ. Tại 16 tiến 8 theo trình tự bên trong, Hàn Quốc vì để cho quốc gia mình còn sót lại cái cuối cùng tuyển thủ thẳng tiến bắt cường, cho tuyển thủ trang bị một bộ MP3. Đối ngoại giảng giải là, tên này tuyển thủ quen thuộc tại sáng tác lúc nghe âm nhạc. Nhưng mà, bộ này MP3 trên thực tế là một bộ máy thu tín hiệu. Tại Hàn Quốc tuyển thủ tiến hành lúc sáng tác, từ bên ngoài sân nổi danh biên kịch tay nắm tay, từng câu chỉ đạo hắn tiến hành sáng tác. Văn Tư Tuyển Dũng sáng tác đại tái mặc dù cũng không hạn chế người dự thi niên linh, nhưng có một đầu bất thành văn quy tắc lại là công nhận. Đó chính là cũng tại quốc tế đã được phần thưởng biên kịch là không thể tham gia. Nguyên nhân rất đơn giản, vì đem cái sân khấu này lưu cho đời sau. Nhưng mà Hàn Quốc phá vỡ quy tắc này, mà cái này cũng đã trở thành bản đại tái từ sinh ra đến nay duy nhất một lần chuyện an gian. Dưới mắt, Khương Vấn vấn đề nhìn như rất sắc bén, nhìn như là đang hoài nghi, kỳ thực là đang vì Phương Nguyên tẩy thoát hiểm nghi, đồng thời cũng là đang vì cuộc tranh tài công bằng chứng minh. Dù sao giới này đại tái là tại Long Quốc cử hành, mà Phương Nguyên lại là Long Quốc người, coi như không có nổi danh biên kịch cho hắn từng chữ từng câu chỉ đạo, nhưng chỉ cần có thể nghe được ngoại giới lời mình, thời gian thực đối với chính mình nội dung tiến hành sửa chữa, cái này cũng là rất nghiêm trọng hành vi an gian. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, nghe được mãi mãi để trả lời. Khương Vấn gật đầu một cái, giải thích cái gì đâu Khương đạo, mãi mãi để tò mò hỏi. Mà đồng dạng, lúc này không riêng gì mãi mãi để hiếu kỳ, vô số người xem cũng tò mò là giải thích cái gì. Phương Nguyên cố sự này, làm sao lại đột nhiên tiên mã hành không đến nước này, đem tất cả mọi người đều cho tú. Chương 15. Phú Bút, từ vừa mới bắt đầu liền chôn xuống. Tiểu Lý Tử sợ hai tháng phục, không để cho đại gia chờ mong quá lâu. Đón đám người ánh mắt tò mò, Khương Vấn nói ra hắn phỏng đoán, kịch bản có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đoán sai. Từ vừa mới bắt đầu, 111 hào tuyển thủ liền không có chuẩn bị viết một cái nghịch tập họa sĩ cố sự. Từ đầu đến cuối, hắn mong muốn sáng tác chính là như vậy một cái cố sự. Đúng vậy, đây chính là Khương Vân phán đoán. Tất nhiên không thể nghe lén được bọn hắn đánh giá. Không biết ngoại giới đối với hắn sau này kịch bản phỏng đoán, như vậy tự nhiên cũng sẽ không tồn tại ý muốn nhất thời sửa đổi. Vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh. Hắn nghĩ sẵn trong đầu từ vừa mới bắt đầu chính là như thế. Thế nhưng là, hắn không phải từ chuyện xưa ngay từ đầu ngay tại nói, hài nở mộng tưởng là trở thành một cái họa sĩ sao? Lúc này, Giáo Linh Trần chờ cấp ra khác biệt ý kiến. Nghe được nàng lời này, rất nhiều người đều rất tán đồng vô ý thức gật đầu. Bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao xem cố sự này mở đầu là thế nào biết ta, 1908 năm mùa xuân, tại Áo trong một cái trấn nhỏ, nơi đó cục bưu chính giải hỏi thăm một vị thiếu niên có nguyện ý hay không xử lý bưu chính ngành nghề ở trong mắt cục trưởng. Đứa bé này tao ngộ thật là khiến người thông cảm, hắn mới 18 tuổi liền phụ mẫu đều mất, chỉ có thể dựa vào một điểm di sản cùng ít ỏi tiền trợ cấp sinh hoạt, nhưng ra cục trưởng dự liệu là vị thiếu niên này cự tuyệt hảo ý của hắn, vậy ngươi phải dựa vào cái gì mưu sinh đâu? Cục trưởng hỏi cái này tên là Á Đồn Hải Nở thiếu niên trả lời nói, ta đời này mơ ước lớn nhất chính là trở thành một tên không tầm thường họa sĩ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng biết Hải Nở mộng tưởng là trở thành một cái họa sĩ. Lúc này đi cặp gì ổ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu lên, không tệ, chuyện xưa mở đầu đúng là tại nói Hải Nở mộng tưởng là muốn trở thành một tên họa sĩ, đầu tiên là khẳng định Giáo Linh nói tới, theo sát lấy hắn lời nói xoay chuyển. Thế nhưng là Phương Nguyên tuyển thủ có nói qua Hải Nở cuối cùng chính xác toại nguyện trở thành một tên họa sĩ sao? Không, hắn cũng không có nói qua, đây chỉ là chúng ta nghĩ đương nhiên cho là. Đi cặp gì ổ phát hiện điểm mù, hắn phát hiện Phương Nguyên tại mở đầu nói gạt bọn hắn, thông qua đoạn này miêu tả để cho bọn hắn vào trước là chủ liền đem cố sự này tưởng tượng thành một cái tiểu tử nghèo phấn đấu thành họa sĩ cố sự. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế, mà ngoại trừ cái này, đi cặp gì ổ còn có một cái khác phát hiện có thể bằng chứng, lấy chứng minh cố sự này từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định phương hướng. Đi cặp gì ổ tiếp tục nói, các vị, các ngươi còn nhớ rõ tại giới thiệu hái nở lúc Phương Nguyên tuyển thủ từng làm qua một cái thú vị thiết lập sao? Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ hiếu kỳ hỏi, cái gì thiết lập? Đi cặp gì ổ rối ra hai ngón tay trên bàn gõ gõ, áo cùng đức, áo cùng đức. Lời này vừa nói ra, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo đầu tiên là có chút mê hoặc, theo sát lấy liền bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi. Hắn đôi mắt sáng lên, chẳng thể trách vị này người sáng tác phải cải biến bối cảnh, thay đổi lịch sử, thì ra hắn tử vừa mới bắt đầu liền đã hướng chúng ta lời thuyết mình, cố sự này cách cục không hề chỉ là họa sĩ đơn giản như vậy. Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ ảo hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? Rất đơn giản, để chúng ta trở lại cái kia đoạn thiết định, trở lại liên quan tới áo cung đức, hài nở cung đức bộ phận kia nội dung. Ở nơi đó, Phương Nguyên cố ý hao tốn bút mực, viết một chút theo bọn hắn nghĩ cùng họa sĩ không quan hệ manh mối. Áo cùng Đức đây là đồng văn đồng chủng hai quốc gia, bọn họ đều là lấy tiếng Đức vì quan phương ngôn ngữ, lấy Đức người vì chủ thể, áo không thể nhập vào Đức bản đồ. Sau đó hai nước riêng phần mình độc lập, mặc dù cũng không thống nhất, nhưng tương tự văn hóa, đồng dạng huyết thống, để cho hai quốc gia quan hệ rất chặt chẽ, cũng một mực có người hô hào hai nước sáp nhập, tạo thành cường đại gở rộ chờ lạn đế quốc thời thiếu thời. Hải Nở thích nhất là Lịch sử cùng hội họa hắn đưa thích đức trong lịch sử anh hùng cố sự, cái này khiến hắn vì mình dân tộc cảm thấy sâu đậm tự hào. Mà khi Hải Nở tại trên lớp học hiểu được đức cùng áo lịch sử ngọn nguồn, khi hắn nghe được dân gian đối với thiết lập đại nhất thống Đức đế quốc hô hào, hắn rất nhanh liền đem Đức coi là chính mình tinh thần tổ quốc, chính như chính hắn nói tới, Đức là thời trẻ con của hắn mộng tưởng và thầm mến chỗ rắn cỏ đường cái xám, phục mạch ngang dặm. Đến lúc này, lại quay đầu đi xem Phương Nguyên tại chuyện xưa ngay từ đầu liền lưu lại những thứ này miêu tả, rất dễ dàng liền có thể phát hiện, những thứ này tất cả đều là phụ bút. Sở dĩ giảng áo cùng Đức quan hệ, đây cũng không phải là tại càng sâu bối cảnh, để cho cố sự càng có đại nhập cảm. Sở dĩ giảng Hải Nở đối với Đức lịch sử cảm thấy tự hào, cũng không phải là muốn cho hắn sau này thông qua hội họa tại áo cùng Đức dung hợp thời đại trong đợt sóng, để lại cho hắn thi triển tài hoa không gian. Tất cả những điều này từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mục đích, đó chính là vì Hải Nở chuyển biến lưu lại phục bút. Nếu như không phải áo cùng Đức ngọn nguồn, nếu như không phải đối với Đức hướng tới, nếu như không phải đối với thiết lập đại nhất thống Đức đế quốc chấp nhiệm, đối với quốc gia cường đại chấp nhiệm, tại trải qua phụ mẫu qua đời, khảo thí thi rớt, gian khổ cầu sinh trở chuỗi này ngăn trở sau đó, Hải Nở là không có lý do chọn vẹn đi lên một con đường như vậy, không có lý do chọn vẹn đem đây hết thảy thất bại căn nguyên đổ cho quốc gia, đổ cho dân tộc, mà cũng chính là có chuỗi này làm nền, mới khiến cho hắn thủy biến, để cho hắn hắc hóa, trở nên tự nhiên như thế, nước chảy thành sông như thế. Khi Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo nói ra phát hiện của mình, toàn thể người xem có một cái tính một cái, đều bị thuyết phục. Thì ra cố sự này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là để cho Hải Nở trở thành họa sĩ. Thì ra 111 hảo tuyển thủ từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ tốt, muốn để Hải Nở trở thành đức trên trời rơi xuống mãnh nam. Khá lắm, thì ra tất cả đều là phục bức a. T. Người này thật mạnh a. Hắn đem chúng ta đều cho đùa bỡn. Chê bữa cũng không cần thiết, chỉ có thể nói, chúng ta vậy mà đều không thể nhìn ra hắn thiết kế, quá mạnh mẽ. Ta nhớ được hắn từ cầm tới đầu đề đến bắt đầu sáng tác, căn bản là vô dụng bao nhiêu thời gian a. Mà tại trong thời gian ngắn ngủi này, hắn vậy mà liền nghĩ tới nhiều như vậy. Thậm chí còn từ vừa mới bắt đầu liền chôn xuống phục bút. Đáng sợ. Khán giả sợ hãi thán phục liên tục. Giống như bọn hắn nói tới. Tất nhiên Vương Nguyên không có lừa dối bọn hắn ý nghĩ. Nhưng mà loại này từ vừa mới bắt đầu liền đã vì cố sự tương lai hướng đi đặt nền móng, sớm vì nhân vật thuế biến làm nền cử động. Đầy đủ nói rõ hắn tài tư mất tiệp. Đã chứng minh hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ cố sự này toàn bộ. Không có chê bừa. Hoàn toàn là bọn hắn mắt vụ về. Căn bản là không nhìn ra. Lợi hại. Không. Đơn giản người tiên. Cái gọi là đã tính trước. Hạ bút là tiên sơn vạn hát. Bất quá cũng chỉ như vậy. Đây mới là làm được chân chính tính trước kỹ tăng A. Không tệ, chính là như vậy. Phương Nguyên tuyển thủ từ vừa mới bắt đầu, liền sớm đã nghĩ kỹ toàn bộ. Đi cặp gì ổ tổng kết bổ sung. Cuối cùng còn cảm thán một câu. Rất khó tưởng tượng, hắn lại là tại ngắn ngủi mười mấy phút thời gian bên trong liền nghĩ tốt đây hết thảy. Ta thu hồi lời khi trước. Cố sự này cũng không khuôn sáo cũ, nó, mười phần đặc sắc. Ta đã càng ngày càng chờ mong nó sau này. Không riêng gì đi cặp gì ổ chờ mong. Lúc này, tất cả mọi người đang thán phục khuất phục ngoài, cũng bắt đầu chờ mong lên sau này kịch bản. Nhìn, hắn động bút. Mãi mãi để nhìn thấy trong màn ảnh lớn, Phương Nguyên ngồi ngay ngắn, lập tức nói. Xuống một khắc. Rất nhiều toàn bộ ánh mắt tỏa đi lên. Nhưng mà, lại chỉ gặp. Trong màn ảnh Phương Nguyên. Chương 16. Hải Nở thiên phú, mê hoặc nhân tâm cao thủ. Trời sinh diễn thuyết ra. Bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong sau này kịch bản. Chờ mong Phương Nguyên có thể công bố sau này. Công bố hắn cho Hải Nở an bài. Đến cùng lại như thế nào một con đường. Mà đang khi hắn nhóm đưa ánh mắt về phía màn hình lúc, chỉ thấy trong màn ảnh Phương Nguyên lại ngừng. Ân, chẳng lẽ hắn còn chưa nghĩ ra phía sau cố sự? Thấy vậy, Đi Cặp Di Ồ không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là tạp văn? Hắn cảm thấy Phương Nguyên có thể là tạp văn. Cái này cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cố sự đi đến ở đây, cách cục đã mở ra, sớm đã không phải một cái nho nhỏ họa sĩ cố sự đơn giản như vậy. Nó liên lụy đến quốc gia, dân tộc, thậm chí còn có thể là toàn bộ châu Âu. Như vậy, tiếp xuống cố sự tất nhiên cũng sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Làm không tốt còn nhiều hơn linh tinh đầu nhân vật tuyến, để cho cố sự trở nên càng thêm lập thể. Mà dạng này một cái cố sự phải xử lý tốt, hơn nữa thu phát đi ra, là cực lớn lượng công việc. Xem ra 111 hảo tuyển thủ sáng tác tựa hồ gặp một chút vấn đề nhỏ, để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi phút chốc. Dù sao, hảo cơm không sợ chết đi. Gặp Phương Nguyên vẫn như cũ chậm chạp không hề động bút, mãi mãi để cười hòa giải. Trên thực tế, hắn cũng không cần đến lo lắng tiết mục lại bởi vậy thể ngắt, người xem sẽ không kiên nhẫn. Đối với một cái đặc sắc cố sự, mỗi người đều hết sức có kiên nhẫn. Như vậy, Phương Nguyên đang vì cái gì lại đâu? Trong phòng, Phương Nguyên ánh mắt chạy không, mắt nhìn phía trước, lại tiến nhập quen thuộc trạng thái suy tính. Tại tham dự một trận chiến, kinh nghiệm chiến bại, sau khi thấy tận mắt Đức không đầy đủ, Hải Nở lúc này đã bắt đầu ý thức được, tham gia quân ngũ đánh trận là không cứu được quốc gia. Chiến tranh thủy chung là chính trị kéo dài, mà hắn phải cải biến Đức hiện trạng, nhất định phải tham chính. Kế tiếp, hắn sẽ bước vào chính đàn. Phương Nguyên hai tay hư đặt ở trên bàn phím, ngón trỏ tay phải có tiết tấu, từng cái nhẹ nhàng gõ đấm bàn phím. Động tác của hắn rất nhẹ. Mặc dù thủ hạ tĩnh điện cho bàn phím chỉ cần 45G áp lực liền có thể phát động đánh, nhưng trên văn bản cũng không có một cái ký tự xuất hiện. Hải Nở thiên phú cũng không tại trên vẽ tranh, cũng không ở trên đánh trận. Hắn là một cái mê hoặc nhân tâm cao thủ, là một cái trời sinh diễn thuyết gia. diễn thuyết tại hắn tham chính sơ kỳ 10 phần trọng yếu, cho nên viết một phần diễn thuyết bản thảo là ắt không thể thiếu. Thế nhưng là trong trí nhớ ta bài diễn thuyết cũng là hắn trở thành nguyên thủ sau này, cũng không có tham chính sơ kỳ tài liệu tương quan. Đúng vậy, thiếu khuyết bài diễn thuyết, đây chính là Phương Nguyên dừng lại nguyên nhân. Hôm nay mới biết ta là ta sau đó, Phương Nguyên phát hiện mình đầu não trở nên dị thường rõ ràng, thật giống như một đài bị phỏ mạt điện thoại, nhẹ nhàng khoan khoái hiệu suất cao. Nhưng mà ký ức cũng không có bị thanh trừ, ngược lại là bị 10 phần có quy luật chứa đựng trong đầu một cái nào đó trong không gian. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời liền có thể nhớ tới trước đây bắn gặp, chỗ nghe thấy, cảm giác đến mỗi một chi tiết nhỏ. 7 tuổi năm đó bắt được ve, 10 tuổi năm đó đánh nát bát, 18 tuổi năm đó đứng tại trạm xe buýt này, chờ đợi 8 lộ xe công cộng dẫn hắn đi đến trường cầm thư thông báo trúng tuyển, đứng đài pha lê bên trong phản xạ ra cái bóng của hắn, bầu trời xanh thẳm không mây, nâng lên bụi bay dưới ánh mặt trời hạt hạt rõ ràng, ven đường âm hưởng điểm bên trong làm càn loa công suất lớn bên trong quen thuộc ca khúc. Đây hết thảy, Phương Nguyên đều rất rõ ràng. Nhưng mà, ký ức là ghi chép, không phải tạo ra. Hắn chưa có xem hài nở trước kia diễn thuyết, chỉ có hắn trở thành nguyên thủ sau đó diễn thuyết. Này liền rất làm cho người khác nhức đầu. Người muốn biết hài nở là trời sinh diễn thuyết ra, nhưng cũng không thể cũng chỉ cho kết luận, không cho chứng cứ a. Vậy cái này cùng ta nói ta là Ngâu Ngạn Tổ khác nhau ở chỗ nào? Đúng, đang nhức đầu đấy. Lúc này, Phương Nguyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không có thời kỳ đầu bài diễn thuyết, nhưng mà hài nở chính trị lý niệm là nhất dĩ quản chi. Hắn hậu kỳ diễn thuyết nội dung, hạch tâm vẫn như cũ vẫn chỉ là một bộ kia quan điểm. Chỉ cần đem trong đó liên quan tới tình hình chính trị đương thời bộ phận xóa bỏ, không phải liền có thể. Không tệ, chính là như vậy. Phương Nguyên tinh thần hơi rung động. Sở dĩ muốn biết hài nở bài diễn thuyết, chẳng qua là nghĩ bằng chứng hắn mê hoặc nhân tâm năng lực, càng sâu người này thiết lập tính chân thực. Vậy ta muốn biết chính là không phải nguyên bản, lại có cái gì trọng yếu? Đem hắn phía sau bài diễn thuyết sửa lại đặt ở phía trước tới dùng, không phải cũng một dạng sao? Lý biết rõ điểm này sau đó, Phương Nguyên không do dự nữa, lập tức ánh mắt xác định tiêu điểm, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, đầu ngón tay như bay, từng cái văn tự nhảy vọt mà ra. Đi qua một trận chiến tẩy lễ, hại nở tư tưởng cũng sẽ ra kịch liệt biến hóa, hắn phát hiện mình trong chiến tranh đã dùng hết toàn lực, bao nhiêu lần đem mệnh đều dựng đi lên, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng được chiến cuộc tại trận này thật lớn trong chiến tranh. Một sĩ binh lực lượng là như thế không có ý nghĩa. Từ đây hại nở quyết định dấn thân vào tại chính trị, hắn hiểu được, chỉ có ngồi ở trên vạn người cao vị mới có thể chân chính ảnh hưởng thế giới biết. Bắt đầu biết. Khi nhìn thấy Phương Nguyên biết, đám người lập tức trợn to hai mắt. Mà khi nhìn thấy Phương Nguyên biết nội dung, đám người cũng đều là một bộ biểu tình quả nhiên như thế. Quả nhiên, hắn muốn biết không phải một cái đơn giản họa sĩ cố sự, mà là thăng hoa. Hắn muốn để hái nở tại trải qua đủ loại gặp chắc trở sau đó, sinh ra trở nên nổi bật ý niệm, mà 111 hào tuyển thủ cho hái nở thiết định mục tiêu, là trên vạn người quyền hạn đỉnh phong. Đi cặp Di Ổ liên tục gật đầu. Cái này chứng minh hắn vừa rồi đều đã đoán đúng. Một bên, Giáo Lĩnh cũng gật đầu nói, xem ra đây là một cái tiểu tử nghèo phấn đấu, cuối cùng phấn đấu thành quốc nhà lãnh đạo người cố sự. Ân, này ngược lại là rất hiếm thấy, có rất ít người sẽ viết cố sự như vậy. Đâu chỉ là thiếu, là căn bản liền không có. Biên kịch sáng tác cố sự, cơ hồ cũng là tại hiện hữu hệ thống bên trong giảng xã hội cố sự, sẽ không thiết lập vừa đến quyền hạn cao tầng, trừ phi là nhân vật chuyển kỳ hoặc lịch sử loại đề tài. Nơi nào sẽ có ảnh hình người Phương Nguyên dạng này, trực tiếp viết chữ nhỏ nhân vật phấn đấu thành thực tế quốc gia người đứng đầu. Cái này sửa đổi lịch sử, phạm vào lịch sử chủ nghĩa hư vô tối kỵ. Hơn nữa, 10 phần lời nói dối thuyết, biết viết rất giả dối. Nhưng mà, Phương Nguyên không phải sửa chữa lịch sử, không phải lịch sử chủ nghĩa hư vô. Đối với hắn mà nói, đây chính là chân thực chuyện phát sinh qua, là chân thật tồn tại lịch sử. Bởi vậy, hắn biết ra, cũng sẽ vô cùng chân thực. Chân thực đến làm cho người khó mà tin được đây là biên soạn đi ra ngoài. Ý tưởng rất to gan, cố sự này 10 phần có sáng tạo. Thương vấn cấp ra chắc chắn, nhưng cùng lúc cũng cho ra mình lo nghĩ. Nhưng mà, cố sự như vậy là rất khó biết. Cái khác liền không nói, liền nói hải nở quyết tâm muốn từ chính A. Từ vừa rồi nhìn thấy những nội dung kia nhìn lại. Hải nở một không có bối cảnh, hai không có tư lịch, ba không có tài phú. Cứ như vậy một cái thi rất học sinh mỹ thuật cộng thêm tiểu bình, dựa vào cái gì để cho hắn tại chính đàn bên trong không ngừng lên cao, cuối cùng một đường đi đến cao nhất. Nếu như không có một cái đầy đủ trọn vẹn, có thể giải thích phải thông lý do, đây là rất hư ảo rất không chân thực cố sự. Cái này tại trên logic là không may. Thương Vấn nói rất đúng trọng tâm. Mặc dù nói người sáng tác là thượng đế, ngươi có thể để chuyện xưa của mình tùy tâm sở dục phát triển, nhưng sáng tác không phải luận hành, không phải nói ngươi muốn cho nhân vật chính làm gì liền làm cái đó, là ngươi chính xác có thể luận hành. Thậm chí một giây sau là có thể đem hài nở viết thành thượng đế. Nhưng mà phát sinh một cái rất rời bỏ thực tế, thoát ly lộ dịp tình tiết, đó chính là một bộ thất bại tác phẩm, là không ai có thể trả tiền. Cho nên, hài nở có cái gì chỗ đặc thù sao? Phương Nguyên dựa vào cái gì để cho hắn đi truy đuổi quyền hạn, hơn nữa cuối cùng thành công? Cái này cần một cái mạnh mẽ hữu lực cơ sở đi chèo chống. Ít nhất, muốn để hài nở biểu hiện ra hắn chỗ hơn người. Mà cái này chỗ hơn người, Thương Vấn không nhìn thấy. Ít nhất hắn hiện tại không nhìn thấy. Nhưng mà không sao, hắn chẳng mấy chốc sẽ thấy được. Bởi vì tiếp xuống một đoạn, Phương Nguyên muốn bắt đầu hiện ra hải nở thiên phú, muốn để hắn mở ra chính mình một thân phận khác, diễn thuyết ra. Chương 17. Nhập môn chính đàn, hai ngày trở thành đảng phái hạch tâm. Thương Vấn người choáng váng, ngay tại mấy vị ban giám khảo thảo luận thời điểm, trong tấm hình, Phương Nguyên cũng không ngừng đã thông mạch suy nghĩ sau đó, hắn sáng tác rất thông thuận. 1919 năm 9 nguyện 12 ngày, Hải Nở từ lục quân bộ chính trị tiếp vào một phần nhiệm vụ, muốn hắn đi điều tra một cái tự xưng là Đức công nhân đảng chính trị đoàn thể. Cứ như vậy, Hải Nở lấy nằm vùng thân phận, lần thứ nhất làm quen cái này tại lúc đó chỉ có 54 cá nhân chính đảng, một cái chỉ là chỉ có 54 cá nhân chính đảng, vì sao lại bị lục quân bộ chính trị chú ý đâu? Cái này cùng bọn hắn cương lĩnh có liên quan. Tại trong Đức công nhân đảng cương lĩnh, bọn hắn là chủ nghĩa xã hội, quốc gia chủ nghĩa, phản do chủ nghĩa ở trong đó một ít nội dung, thì như quốc gia chủ nghĩa cùng phản do chủ nghĩa, cùng Hải Nở khuynh hướng chính trị nhất trí lục quân bộ chính trị bản ý là để cho Hải Nở đi điều tra cái này một chính đảng. Nhưng mà, nhiệm vụ này rất nhanh liền không có nói tiếp, bởi vì Hải Nở một đường làm tới tổ chức này, lão đại hắn ở bên nghe cái này tiểu đảng họp lên tiếng lúc, lên án kịch liệt một cái chủ trương bạ vạ gì ạ thoát ly phổ, đồng thời cùng áo tổ hợp thành Nam Đức nước Cộng hòa ngôn luận biểu hiện của hắn rất xuất sắc, đặc sắc lên tiếng đưa tới người dự hội chú ý cùng hứng thú. Hai ngày về sau, Hải Nở liền thuận lợi thu đến một tấm biểu thiếp, phía trên thông chỉ hắn, Hải Nở đã bị được mời gia nhập vào Đức công nhân đảng. Thế là, Hải Nở rất nhanh liền trở thành cái này đảng phái thứ 96 tên đảng viên, hơn nữa đảm nhiệm đảng đoàn chủ tịch hạng 7 ủy viên. Cứ như vậy, Hải Nở bước ra trong đời hắn lớn nhất tính quyết định, ý nghĩa một bước trận tròn mắt. Khi nhìn thấy bộ phận này nội dung, Khương Vấn đã chấn kinh có chút không biết nói gì. Vừa rồi, hắn còn tại lời thể son sắt rằng, Hải Nở dạng này một cái không có bối cảnh, không có tư lịch, không có tài phú người, nếu như không có một cái mạnh lộ gì xem như chống đỡ mà nói, dựa vào cái gì để cho hắn tại chính đàn bên trong không ngừng lên cao? Nhưng là bây giờ, Phương Nguyên cứ như vậy dễ như trở bàn tay để cho Hải Nở tiến nhập một cái đảng phái hạch tâm tầng. Mặc dù cái này đảng chỉ có là mấy chục người, nhưng đã để hắn bước ra tham chính bước đầu tiên. Khương Vấn biểu lộ có chút cổ quái. Hắn nói, nếu như không phải vừa rồi người chủ trì đã nói qua, trong chàng đang tại sáng tác tuyển thủ là không nghe thấy chúng ta lên tiếng, ta nghĩ bây giờ ta đã lại muốn nhịn không được hoài nghi, 111 hào tuyển thủ phải chăng tại giam thính chúng ta, nghe được ta lời mới vừa nói. Trêu chọc một câu sau đó, hắn tự giễu nở nụ cười. Bây giờ ta thu hồi vừa rồi ngôn luận. Sự thật chứng minh, ta có khả năng nghĩ tới, 111 hào tuyển thủ cũng nghĩ đến. Xem ra hắn sớm đã vì Hải Nở chuẩn bị một cái lại thỏa đáng bất quá lý do, tới để cho hắn bước ra tiến vào chính đàn bước đầu tiên. Mãi mãi để cũng không phải rất lý giải câu nói này. Hắn hỏi, Khương đạo như lời ngươi nói lý do, là chỉ cái gì? 111 hào tuyển thủ cho Hải Nở chuẩn bị gì đặc biệt chính trị từ bản sao? Khương Vấn giải thích nói, các ngươi nhìn, hắn đã viết ra, Hải Nở biểu hiện rất xuất sắc, đặc sắc lên tiếng đưa tới người dự hội chú ý cùng hứng thú. Vẹn vẹn bằng vào một lần lên tiếng, liền để hắn dễ dàng thu được chú ý, trở thành công nhân đảng ủy viên một trong. Rõ ràng, đây là 111 hào tuyển thủ vì để cho cố sự này lộ dịp càng thêm đứng ở, vì để cho Hải Nở tại phấn đấu quá trình bên trong có thành công tứ bản, giao phó cho hắn một hạng năng lực. Đó chính là xuất sắc diễn thuyết năng lực. Nghe được lời giải thích này, mãi mãi để giải hoặc. Vừa rồi, sự chú ý của hắn đặt ở Hải Nở gia nhập vào công nhân đảng, đồng thời rất nhanh thu được quyền hạn bên trên kết quả này bên trên. Ngược lại đúng là không để mắt đến như thế nào gia nhập quá trình này. Chỉ là có một chút. Nhưng mà vẹn vẹn bằng vào điểm này, liền muốn để cho Hải Nở đi lên quyền hạn đỉnh phong, đây có phải hay không là có chút quá miễn cưỡng? Mãi mãi để hỏi dò. Từ trước mắt đến xem, Hải Nở thực sự không tính là ưu tú. Chỉ bằng vào một cái diễn thuyết năng lực, cái này đầy đủ sao? Cái này cũng không phải cái gì quá mức khan hiếm đặc sắc. Không chỉ là mãi mãi để có loại nghi vấn này. Cùng lúc đó, rất nhiều người xem cũng là nghĩ như vậy. Người chủ trì nói có đạo lý, chính đàn đó đều là người lừa ta gạt, Hải Nở một cái tiểu bạch, dựa vào cái gì thắng lợi đến cuối cùng? Chính xác, diễn thuyết đi, cái này có gì ly kỳ, có thể tại chính đàn lẫn bảo, đặc biệt là Tây Phương chính đàn, nào có mấy cái mồm mép không chạy. Hải Nở diễn thuyết năng lực rất mạnh, mạnh bao nhiêu? Cứ như vậy viết lên một bút cũng rất mạnh. Nhưng mà nếu như không viết như vậy lời nói, kim thủ chỉ cũng không thể mở quá phận a. Cũng không thể để cho Hải Nở đột nhiên bước lên cái hoang dại cha, hắn trở thành cái nào đó chính đàn đại lao con tư sinh, tiếp đó lao cha chết bất đắc kỳ tử, kế thừa chính trị di sản a. Em nhìn hắn sau này viết như thế nào a? Bởi vì Khương Vấn nguyên nhân, người xem cũng bắt đầu suy xét một vấn đề. Hải Nở đến cùng dựa vào cái gì có thể đi đến cuối cùng phấn đấu thành công. Quả thật, như có người xem nói tới, diễn thuyết, hôn chính đàn ai không biết, chỉ dựa vào cái này là đủ rồi sao? Nhưng mà đừng quên, ngoại trừ diễn thuyết sau đó, Hải Nở lúc này chỗ thân ở Đức là như thế nào một cái Đức? Một trận chiến chiến bại, để cho Đức thiệt hại 1/8 lãnh thổ, bị thúc ép từ bỏ tất cả hải ngoại thuộc địa. Kết xù chiến tranh bồi thường, lực lượng quân sự bị nghiêm ngặt hạn chế, công nghiệp sản xuất hạ xuống, sản xuất nông nghiệp suy yếu, lạm phát. Tại loại này trồng khốn cảnh phía dưới, nhưng ngược lại chính là Đức dân chúng gian khổ sinh tồn hiện trạng. Đồng thời, còn có trong lòng bọn họ ngày càng nảy sinh bất mãn. Diễn giảng mục đích là mê hoặc nhân tâm, để cho chính mình thu được càng nhiều người ủng hộ. Là, hội diễn nói rất nhiều người. Nhưng mà giống Hải Nở thâm khắc như vậy biết dân chúng cần gì, đang suy nghĩ gì, có thể cùng bọn họ đứng cùng một chỗ, có thể đem bất mãn của bọn hắn dẫn dắt cũng vì hắn sử dụng người. Không nhiều. Mà tại loại này nhân tố tăng thêm phía dưới, trời sinh diễn thuyết ra Hải Nở, hắn mê hoặc nhân tâm năng lực sẽ thu hoạch được gấp bội tăng phúc. Ngay tại khán giả liễu lo không ngừng chất vấn Hải Nở diễn thuyết năng lực lúc, trong phòng, Phương Nguyên đem đã từng thấy qua Hải Nở bài diễn thuyết trong đầu nhanh chóng qua một lần. Lập tức, bắt đầu viết. Chương 18. Hiện trường sáng tác bài diễn thuyết. Ban giám khảo đoàn rung động. Hắn quá dũng. Hải Nở phát hiện mở rộng cái này đảng phái mới là chính mình chân chính chuyện muốn làm, hắn đem Đức công nhân đảng đổi tên là Đảng công nhân Đức quốc gia xã hội chủ nghĩa nạ gì, là hắn tiếng Đức chữ đầu viết nạ gì, đối với Hải Nở mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hoàn toàn khởi đầu. Hắn phát hiện chính mình chân chính tiên phú và nhiệt tình chỗ, đó chính là lợi dụng diễn thuyết đi của vũ, kích động, điều khiển dân chúng trong quá trình hướng quyền hạn bước vào. Hải Nở, mị lực cá nhân phát huy không thể thay thế tác dụng đối với thị dân phổ thông, hắn là một cái tràn ngập mị lực diễn thuyết gia, giỏi về vận dụng kinh người chi câu, rất có thể bắt lấy người nghe tâm, mà đối với trình độ văn hóa hơi thấp công nhân cùng xuất ngũ lao binh, hắn rất ít quán thâu tự do, công bằng các loại chống giống khẩu hiệu, mà là hứa hẹn bánh mì, việc làm, tôn nghiêm, đồng thời dẫn đạo bọn hắn hướng người Do Thái phát tiết cửu hận không hề nghi ngờ. Loại này cương đại lực hiệu triệu cùng cực kỳ mê hoặc tính chất trời sinh diễn thuyết ra khí chất, để cho hắn ảnh hưởng tới bên người tất cả mọi người, phương nguyên tốc độ gõ chữ rất nhanh, không ngừng nghỉ chút nào, một hơi thâu xuất đại đoạn nội dung. Khi viết lên ở đây, hắn xảy ra khác một nhóm, lên tay đánh ra một đôi dấu ngoặc kép, sau đó dừng lại, chậm rãi thở ra một hơi, bắt đầu gần nhượng cảm xúc. Khi thấy một màn này, rất nhiều người xem đều không nhịn được, tại sao lại dừng lại? Đúng vậy a, cái này viết viết ngừng ngừng, thấy quá khó tiếp thu rồi, liền không thể duy nhất một lần viết xong sao? Đằng sau đâu? Đằng sau thì thế nào? Không nói trước phía sau, liền ở đây ta đều có chút không biết. Chính là, một mực tại viết HN là một cái tràn ngập mị lực diễn thuyết ra, sau đó thì sao? Hắn nói cái gì? Ngươi ngược lại là triển khai viết ta. Cái này quá khó khăn, viết diễn thuyết bản thảo cũng không phải viết cố sự, không phải đem sự tình nói rõ là được, xem nhân vật chính là thế nào miêu tả HN, lực hiệu triệu, mị lực, mê hoặc tính chất, giỏi dùng kinh người chi câu. Đây nếu là nghĩ bảo chế ra một thiên phù hợp những đặc tính này diễn thuyết bản thảo, ít nhất 3 ngày. Khán giả thấy hứng khởi. Phương Nguyên lại đột nhiên ngừng. Thời khắc mấu chốt này thu tay lại, đơn giản đem bọn hắn cấp bách khó chịu, mà đồng thời, đối với đoạn chữ viết này bên trong miêu tả, Hải Nở nhô ra diễn thuyết năng lực, không ít người cũng biểu thị hoài nghi, hoặc có lẽ là không phải hoài nghi, mà là một loại rất khó thay vào đi vào bóc ra cảm giác. Dù sao Phương Nguyên chỉ là nhạt nhẽo tại thu phát quan điểm, Hải Nở rất biết diễn thuyết, rất giỏi về mê hoặc nhân tâm, nhưng mà cụ thể là như thế nào đầu động, căn bản không có biểu hiện ra ngoài, này liền rất khó làm cho người tin phục, hoặc có lẽ là rất khó để cho người ta tưởng tượng dạng này một cái Hải Nở hình tượng. Bất quá, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc này. Sáng tác trong phòng, Phương Nguyên bỗng nhiên động. Hắn hít sâu một hơi, lập tức mở mắt. Sau một khắc, bàn phím âm thanh lốp bốp vang lên. Đại đoạn văn tự xuất hiện ở trên màn ảnh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta đứng ở chỗ này, đứng tại Đức thổ địa bên trên, đứng tại Berlin. Khối này chúng ta tổ tiên dùng máu tươi cùng tôn nghiêm tới nước thổ địa bên trên, phía sau của ta là Hàn Giở Hựu, quốc lệ văn pho tượng. Hắn là toàn thế giới công nhận tự do đấu sĩ, hắn là toàn thế giới quang minh. Trước mặt của ta đứng là một cái dân tộc, một cái tại trong khuất nhục rên rỉ dân tộc. Cuộc chiến tranh kia kết thúc về sau, chúng ta dân tộc này kiêu ngạo liền không có. Những người chiến thắng kia cưới tại trên cổ của chúng ta làm mưa làm gió, bọn hắn tùy ý trà đạp tôn nghiêm của chúng ta, một cái châu Âu đại lục bên trên cao quý nhất dân tộc tôn nghiêm. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là lựa chọn giống bẹn giả mìn Martin một dạng đi làm một cái tự do đấu sĩ, vẫn là một tên nô lệ? Phương Nguyên tốc độ rất nhanh, cái này 200 nhiều cái chữ vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ thời gian liền phát tiết tại trên văn bản. Khi thấy những thứ này, Thương Vấn, Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo, Leonardo, Giáp Linh, Mãi Mãi Để, cùng với vô số khán giả, toàn bộ trận to hai mắt. Đây là, Thương Vấn có chút khó có thể tin. Hắn là tại viết bài diễn thuyết. Mỹ Dạ Dạ Kỳ hay ảo kinh ngạc lên tiếng. Hái nở bài diễn thuyết. Đi cặp gì ổ chân kinh. Không thể nào. Giáp Linh giật mình che miệng lại. Bọn hắn dần dần ý thức được bộ phận này nội dung là cái gì. Phương Nguyên. Hắn vậy mà thật sự bắt đầu viết bài diễn thuyết. Ban giám khảo bởi vì Phương Nguyên cử động sợ hãi thán phục không ngừng, mà tại trong người xem, đồng dạng tiếng thán phục cũng là liên miên bất tuyệt. T. Hắn thật bắt đầu viết. Không phải chứ? Khá lắm. Ta hô to khá lắm. Hắn cũng quá dám. Quá có dũng khí. Hắn đem Hải Nở diễn thuyết năng lực thổi phồng đến mức trên trời dưới đất vô song. Nếu như phần này bài diễn thuyết không có viết ra loại kia hiệu quả, vậy còn không bằng không biết đâu. Hắn vậy mà thật sự dám. Ôn là trực tiếp gian chúng đạn màn mãnh liệt, mà đang diễn truyền bá sảnh trong thính phòng, vô số người xem cũng tại xì xào bàn tán. Không có nguyên nhân khác, đơn giản là Phương Nguyên một cử động kia trong mắt bọn hắn quá mạo hiểm. Trên thực tế, hắn căn bản muốn không cần phải đi viết cái gì bài diễn thuyết, bởi vì một khi không có viết xong, không có viết ra lúc trước hắn miêu tả loại kia hiệu quả, chính là tinh khiết hiệu quả tiêu cực. Thế nhưng là hắn thật sự bắt đầu viết, chẳng lẽ nói hắn rất có lòng tin có thể viết ra một tiên kinh diễm bài diễn thuyết? Hơn nữa từ mở đầu đến xem, chính xác viết rất tốt ta. Nhìn thấy Phương Nguyên không có chút nào dừng lại đi ý tứ, từ từ một cái suy đoán to gan tại trong đầu của bọn họ xuất hiện. Chẳng lẽ hắn thật có thể tại thời gian ngắn ngủi này bên trong hiện trường sáng tác ra một thiên phù hợp Hải Nở thiết lập nhân vật bài diễn thuyết? Như thế đủ loại phản ứng nói đến rất nhiều, nhưng chỉ bất quá chỉ ở trong một hơi, mà tại trên màn hình lớn càng nhiều bài diễn thuyết nội dung đại đoạn xuất hiện. Chương 19. Bài diễn thuyết ra lò, cả sảnh đường đều giật mình. Hải Nở sống lại, trên màn hình lớn đại đoạn nội dung xuất hiện. Phương Nguyên cơ hồ là không ngừng nghỉ tại thu phát văn tự. Trên đài dưới đài, trực tiếp gian bên trong, tâm thần của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn. Cách màn hình, bọn hắn phảng phất thấy được Hải Nở đứng trước mặt bọn họ, hướng bọn hắn hô to, hướng bọn hắn khởi sướng hô hào. Hải Nở nói: "Các ngươi có lẽ muốn nói, Hải Nở tiên sinh, ta cần một công việc, một ổ bánh bao." "Đúng vậy, cách nói của ngươi rất đúng, sinh mệnh thật sự là quá trọng yếu, nhưng mà ta muốn nói cho các ngươi, trên thế giới này còn có một loại đồ vật so sinh mệnh quan trọng hơn, đó là tự do, đó chính là tôn nghiêm, chỉ cần Ản Xạ Sở cùng Dìn Bầu Trời một ngày còn tung bay pháp quốc kỳ, tôn nghiêm của chúng ta liền không tồn tại, chỉ cần những cái kia pháp người, anh người còn tại trên chiến quốc, thủ của chúng ta hoành hành bá đạo, tôn nghiêm của chúng ta liền không tồn tại. Chỉ cần tại châu Âu trên bản đồ, cái này gọi Đức quốc gia chia 5 xẻ 7, suy yếu lâu ngày không chịu nổi, tôn nghiêm của chúng ta liền không tồn tại. Chỉ cần quốc gia khác người, trong lúc tán gẫu nói đến Đức chữ này thời điểm sẽ phát ra một tiếng cười khinh miệt, tôn nghiêm của chúng ta liền không tồn tại. Các tiên sinh, chúng ta cần không phải một ổ bánh bao, mà là một cái không gian sinh tồn. Một cái dân tộc không gian sinh tồn, cái này không gian sinh tồn không phải dựa vào cầu xin cùng kháng nghị tới thực hiện, mà là dựa vào sắt cùng huyết lai thực hiện, người khác khi nhục chúng ta, cho dù là nhỏ yếu nhất dân tộc cũng tới trà đạp chúng ta chỉ có thể đều, chúng ta biểu thị mãnh liệt oán giận cùng kháng nghị. Dạng này người là không có xương, dạng này người là đê tiện, địch nhân nghe thấy loại này kháng nghị, chỉ có thể cười khinh bỉ, tiếp đó xông vào quốc gia của chúng ta, chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta, đồ sắt chúng ta huynh đệ tỉ muội, sau đó đem chúng ta quốc kỳ hái xuống, vứt trên mặt đất, hung hăng trà đạp, cuối cùng bọn hắn sẽ chỉ vào chúng ta thi thể đối với người bên ngoài nói, nhìn à, đây chính là đức người, bọn hắn quên mình còn có thể bóp cò ngón tay, chỉ có thể dùng miệng hô hào chúng ta kháng nghị. Chúng ta khiển trách, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể kháng nghị sao? Hải Nở tựa hồ đứng tại trước mặt của bọn hắn hướng về phía bọn hắn hô to. Hắn nắm chặt song quyền. Không phải, tuyệt đối không phải, chúng ta hẳn là dùng đại pháo chấn động thai nhức góc âm thanh để cho địch nhân run dậy. Chúng ta hẳn là nghiền ép tôn nghiêm của bọn hắn, sinh mệnh. Để cho bọn hắn biết rõ chúng ta không phải một đám chỉ biết là kháng nghị hèn nhát. Một cái chỉ hiểu được kháng nghị quốc gia, là một cái không có xương quốc gia. Một cái chỉ hiểu được kháng nghị chính phủ, là một cái không có xương chính phủ. Coi chúng ta tôn nghiêm, lãnh thổ, không gian sinh tồn đều gặp trà đạp thời điểm, còn không biết xấu hổ kháng nghị chính phủ, chúng ta là không cần. Các ngươi cuối cùng cũng sẽ vứt bỏ bọn chúng, ta rất kiêu ngạo, tại các ngươi những người này, dạng này không có xương người, ít càng thêm ít, trước mặt của ta là một cái chạy ngàn năm bất khuất huyết dịch quân đoàn, huyết dịch này từng tại chúng ta tổ tiên mạch máu bên trong chảy qua. Bọn hắn không có khuất phục qua. Bây giờ, bọn chúng tại trong cơ thể của chúng ta cốt cốt trào lên, các ngươi nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý nó để ngồi. Đúng vậy các tiên sinh, các nữ sĩ, có thể đoàn kết mọi người chỉ có hai cái đồ vật, cùng lý tưởng cùng phạm tội, chúng ta có điều khắc tại đức cờ xí phía trên lý tưởng vĩ đại, chúng ta sẽ vì cái này hy vọng chảy hết chúng ta một giọt máu cuối cùng, và hôm nay Berlin, không có bất kỳ vật gì có thể cứu vớt chúng ta tổ quốc, chỉ có cái này hy vọng, hòa ước vợ xéo len, là một cái sỉ nhục lớn. Chúng ta có cự tuyệt thi hành lý do cùng quyết tâm của nó. Làm các ngươi phải làm à, giống như bẹn dạ mìn Martin cầm lấy súng, giống như hắn dẫn theo những đồng bào của hắn giơ cao lên mặt kia tự do đại kỳ anh dũng giết địch. Nếu các ngươi mong đợi chiến đấu, vậy thì đi chiến đấu à. Tiếp đó ta liền có thể nhìn thấy các ngươi là 7000 vạn nô lệ vẫn là 7000 vạn kiên trinh bất khuất người gờ mạn. Nếu có một ngày như vậy, ta, à đồn, Hải Nở, cũng sẽ giống bẹn ra mìn Martin như thế, dơ thuộc về chúng ta Đức đại kỳ xông lên phía trước nhất, cho dù là chết trận, ta cũng sẽ mỉm cười tiến vào thiên đường. Ta gặp được những cái kia đức vinh dự các tổ tiên. Ta có thể nể đầu đi đến vĩ đại phở ý ẹt dịch đơ gờ giờ trước mặt, ta có thể kiêu ngạo đối với hắn nói, ta, con cháu của ngươi, không có cho ngươi mất mặt. Ta vì vĩ đại đức chảy hết một giọt máu cuối cùng, chúng ta không vì nô dịch mà chiến. Chúng ta vì tự do mà chiến, chúng ta không phải máy móc, không phải trâu ngựa, chúng ta là người. Là cho tới bây giờ không có khuất phục qua người gờ mạn, chúng ta lấy tự do danh nghĩa đoàn kết lại. Làm một cái mới, công bình thế giới mà chiến, chúng ta vì người người có công việc mà chiến. Vì những cái kia nô dịch chúng ta người lăn ra đức thổ địa mà chiến, vì chúng ta không cần cả ngày hô hào kháng nghị mà chiến. Vì chúng ta tôn nghiêm mà chiến. Vì chúng ta lời hứa mà chiến. Vì giải phóng quốc gia này mà chiến, người gờ mạn, chúng ta vì chúng ta tổ tiên vinh quang mà chiến. Vì chúng ta hậu thế có thể kiêu ngạo tuyên truyền, chúng ta là cho tới bây giờ không khuất phục người gờ mạn mà chiến, các đồng bào của ta, đức cùng đức nhân dân vạn thuế, tự do, vạn thuế, giờ khắc này. Bàn phím tiếng đánh phảng phất không phải tiếng đánh, mà là từng tiếng nện ở mọi người đấy lòng chấn nhiếp lòng người va chạm. Giờ khắc này, văn tự tựa hồ đã không còn là văn tự, mà là thật sự có như thế một cái Hải Nở xuống lại, đang đứng tại trước mặt bọn hắn, giơ hai tay đang hướng bọn hắn hò hét. Giờ khắc này, khi cái này dương dương sái sái hơn 1000 chữ bài diễn thuyết xuất hiện tại trên màn hình lớn, studio trong ngoài, cả sảnh đường đều giật mình, lặng ngắt như tờ. Chương 20, kinh diễm tứ tọa, toàn trường sôi trào, đến từ công ty điện ảnh và truyền hình chú ý, yên tĩnh như chết. Giờ khắc này, toàn trường đã không có bất kỳ thanh âm, liền trực tiếp gian trong kia một khắc đều chưa từng dừng lại qua mưa đạn, cũng đều phảng phất bị nhấn xuống bỏ chỉ phủ, xuất hiện phút chốc trống không. Lưu lại, chỉ có cái kia mới ra lô bài diễn thuyết, cứ như vậy không có chút nào che chắn lộ ra tại trên màn hình lớn, lộ ra tại trước mặt từng người một. Hoa, cuối cùng, cái này giống như chết trầm mặc bị đánh bỡ. Trên sân khấu, Khương Vấn bụt một cái đứng lên. Hảo, quá tốt rồi, quá tốt rồi, đây mới là Hải Nở, đây mới là mê hoặc nhân tâm trời sinh diễn thuyết ra. Hắn hai mắt buốc lên tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình bài diễn thuyết, hưng phấn đến cả người đều đang run rẩy. Khương Vấn phản ứng dị thường kịch liệt, nhìn xem bản này bài diễn thuyết, trước mắt của hắn phảng phất thật xuất hiện như thế một cái hải nở. Hắn rong rạc, nhiệt tình bốn phía. Hắn đứng tại trên đài cao, trên đầu là đón gió tung bay quốc kỳ, dưới chân là 7.000 bạn vừa mới kinh nghiệm một trận chiến bại gơ ma niệm dân chúng. Hắn đang gieo họ, tại kêu gọi, tại hô hào lấy bọn hắn chiến đấu. Nếu như nói phải dùng một cái từ để hình dung Khương Vấn tâm tình vào giờ khắc này, đó không thể nghi ngờ là kinh diễm. Không, hắn thật sự là bản này bài diễn thuyết chất lượng quá cao, nó quá dán vào cố sự bên trong miêu tả hải nở hình tượng, trở thành hải nở nhân vật này triệt để đứng lên. Khương Vấn phản ứng giống như là một quả rơi vào mặt hồ cục đá, giật mình gợn sóng tầng tầng lan tràn, như chết đắm chìm bị cấp tốc tan rã. Họ phớt lên người xem rầm rầm sôi trào, online mưa đạn thì như tránh thoát khóa mánh hổ thoát tù đẩy mà ra, khoảnh khắc bao trùm màn hình. Ta tiên, hắn thật sự làm được, hắn thật sự viết ra, cường 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 mạnh, quá mẹ nó mạnh. Ta cảm giác thật mẹ nó có một cái hải nở ở trước mặt ta diễn thuyết, nước bọt đều hắn sao phun trên mặt ta. Đáng sợ, đây chính là từ trong hải tuyển lan truyền ra tuyển thủ sao? Đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất tranh tài a, khó có thể tưởng tượng, hắn vậy mà thật có thể hiện trường sáng tác bài diễn thuyết. Hơn nữa, vẹn vẹn bằng vào một thiên bài diễn thuyết, liền đem hải nở cho viết sống. Chẳng lẽ hắn thật sự là một cái thiên tài? Nói rất hay, nói quá tốt rồi. Một cái chỉ biết là kháng nghị dân tộc là không có xương, là đê tiện. Chúng ta hẳn là dùng Đại Bắc Đinh Thai nhức góc để cho địch nhân run rẩy. Cách màn hình, ta đều cảm giác chính mình trở thành cái kia bị chèn ép 7.000 bạn người gờ mạn bên trong một thành viên. Khó có thể tưởng tượng, cố sự bên trong những cái kia người gờ mạn nghe được loại này diễn thuyết, còn mẹ nó có thể không ủng hộ hải nở sao? Nguyên bản ta còn tưởng rằng nhân vật chính viết có chút quá, hai ngày thời gian làm sao lại có thể để cho hải nở trở thành một chính đảng hải tâm, nhưng là bây giờ xem xong hắn bài diễn thuyết ta chỉ có thể nói, thỉnh tăng lớn cường độ. Đối với dạng này một cái trời sinh diễn thuyết ra, không chút nào quá mức. Hải nở quá thần. Không, là 111 hào tuyển thủ quá thần. Cái này bài diễn thuyết có thể xưng vô địch. Thần. Nguyên thần. Nguyên. Mưa đạn mãnh liệt. Bài diễn thuyết hiệu quả tốt đến nổ tung. Bị kích thích đến người xem điên cuồng đập bàn phím, nhiệt liệt khơi thông mình bị kích động cảm xúc. Mà ở trên vũ đài, người chủ trì cùng khác vài tên khách quý cũng đều nhìn trận mắt hốt mồm. Quá mạnh mẽ, tên này tuyển thủ bút lực đơn giản mạnh đến đáng sợ. Bị dạ dạ kỳ hạ áo lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn một mặt thán phục bình luận, rất khó tưởng tượng, hắn vậy mà thật sự dám hiện trường sáng tác diễn thuyết bản thảo. Hơn nữa sáng tác cũng coi như, lại còn có thể viết xuất sắc như vậy. Mặc dù chỉ là im lặng văn tự, nhưng khi nhìn thấy những thứ này, ta vừa rồi tại mỗi một sát na như có loại cảm giác là đặt mình vào tại Đức, đang quan sát dạng này một hồi xuất sắc diễn thuyết. Mặc dù Phương Nguyên viết là chữ Hán, nhưng mà tại ai phiên dịch dưới sự giúp đỡ, phiên dịch sau nội dung trả lại như cũ rất nhiều chính xác. Mỹ dạ dạ kỳ hạ hoàn toàn có thể cảm nhận được trong chữ này giữa các hàng đáng sợ kích động lực. Đúng vậy a, ai có thể tưởng tượng hắn vậy mà thật sự viết ra. Một bên, giáo lĩnh cũng là gương mặt sợ hãi thán phục, lập tức lại tự rêu nói thật, tại ngay từ đầu khi thấy tên này tuyển thủ là lựa chọn đệ tam góc nhìn thuật lại phương thức tới sáng tác cố sự, ta đã từng còn có qua một cái không lễ phép ý nghĩ, cảm thấy hắn là đối với chính mình hành văn không có lòng tin mới dùng loại này gặp may sáng tác phương thức. Nhưng là bây giờ ta thu hồi một suy đoán này, chỉ bằng vào bản này bài diễn thuyết mà nói, hắn văn tự khống chế năng lực đủ để tại năm nay tuyển thủ trung bị xếp trước Mao. So với bài diễn thuyết bản thân nội dung mà nói, giáo lĩnh cũng chấn kinh tại Phương Nguyên bút lực, hiện trường viết cũng coi như, mấu chốt còn có thể viết xuất sắc như vậy, là thật hiếm thấy. Mấy vị ban giám khảo ngươi một câu ta một lời, trong lời nói không keo kiệt chút nào đối với Phương Nguyên tán dương, có thể thấy được bản này bài diễn thuyết hiệu quả chuyện tốt, có thể trọng điểm chú ý, có một đoạn này nội dung, cố sự này chất lượng nâng cao một bước, ta đối với sau này cố sự càng ngày càng mong đợi. Cho tới bây giờ, đây là tối làm ta kinh diễm một cái tuyển thủ. Không hẹn mà cùng, bốn người đối với Phương Nguyên đánh giá đều tiến thêm một bước. Lúc này, ngay tại Khương Vấn bọn người phát biểu cảm nghĩ đồng thời, chết tỉnh Đông Dương nơi nào đó, giữa trưa Dương Quang công ty điện ảnh và truyền hình văn phòng bên trong, Hải lão sư, ngươi mau đến xem cái này trực tiếp gian. Một cái thực tập sinh cầm điện thoại di động một đường chạy chậm, chạy vào một cái văn phòng. Hải lão sư ngươi nhìn, văn tư tuyển dụng sáng tác đại tái tên này tuyển thủ, chuyện xưa của hắn hoàn toàn có bạo hỏa tiềm lực a. Vừa vào văn phòng, hắn liền không kịp chờ đợi nói. Nghe vậy, tên là Hải lão sư biên kịch ngẩng đầu lên, tựa hồ có chút bất mãn, vội vàng hấp tấp giống kiểu gì, tốt xấu ngươi cũng là học sinh của ta, lập tức liền là giữa trưa Dương Quang đường chính chính biên kịch làm sao còn như thế nôn nóng. Trước tiên khiển trách một chầu. Lập tức, Hải lão sư nhìn về phía thực tập sinh điện thoại. Nếu như ta nhớ không lầm, văn tư tuyển dụng sáng tác đại tái vừa mới phát sóng, hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên a. Bây giờ liền có thể xuất hiện bạo hỏa chuyện xưa. Nói đùa cái gì, thời gian ngắn như vậy, bọn hắn liền mở đầu đều không biết sóng a. Đối với thực tập sinh mang đến tin tức, Hải lão sư tựa hồ có chút khinh thường. Dù sao hắn cũng là tham gia qua văn tư tuyển dụng sáng tác đại tái, mặc dù chỉ là 64 mạnh tuyển thủ, nhưng chỉ là bằng cái này liên đã để cho hắn tại giữa trưa Dương Quang loại này nổi tiếng công ty điện ảnh và truyền hình đứng vững góc chân, trở thành chủ lực biên kịch một trong. mà cũng chính bởi vì đã từng tham gia qua cái này chương trình, hắn mới biết được, tại bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên, đại gia cơ hồ cũng là đang suy nghĩ giai đoạn, coi như là bút, mở đầu cũng muốn nhiều lần sửa chữa, cuối cùng mới có thể định hình. Nào có nhanh như vậy liền có thể xuất hiện bạo hỏa cố sự. Cái này cũng là vì cái gì rõ ràng là công ty điện ảnh và truyền hình, bọn hắn cũng không vội vã tại ngày đầu tiên liền nhìn chằm chằm tiết mục, khai quật có giá trị kịch bản nguyên nhân. Không phải như thế Hải lão sư, tên này tuyển thủ không giống nhau. Hắn không chỉ có viết xong mở đầu, hơn nữa bây giờ đã tiến độ rất nhanh, chuyện xưa hình thức ban đầu đều xuất hiện. Hiện tại hắn trực tiếp gian đã phát hỏa. Chủ trực tiếp gian chú ý toàn ở tên này tuyển thủ trên thân. Thực tập sinh lập tức giải thích, mà nghe được hắn kiểu nói này, Hải lão sư cũng có chút nghiêm túc. Thật có việc này, cho ta xem một chút. Nói xong, hắn nhận lấy điện thoại. Chương 21, thời thế tạo anh hùng. Hải nở phản còn tư tưởng, sáng tác nguy hiểm lĩnh vực. Thật có việc này, cho ta xem một chút. Hải lão sư nhận lấy điện thoại. Rất nhanh. Bá. Hắn lập tức đứng lên. Cái này xem xét. Lập tức. Để cho cả người hắn đều hưng phấn đến đang run rẩy. Lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem. Không hề nghi ngờ. Cái này tên là sự phấn đấu của ta, mệ tầm, cố sự, tuyệt đối có bạo hỏa tiềm lực. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Phong hồi lộ chuyện, núi non trùng điệp. Nguyên lai tưởng rằng hắn là họa sĩ, lại đi làm binh. Nguyên lai tưởng rằng hắn muốn làm binh cứu quốc, không nghĩ tới lại quay người đầu nhập chính đàn. Đặc biệt là bản này bài diễn thuyết. Càng là kinh diễm vô song. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Nhìn xem cái này tên là sự phấn đấu của ta, mệ tầm, cố sự. Nhìn xem Hải nở bài diễn thuyết. Hải lão sư trên trán đều đổ mồ hôi hột. Ngắn ngủn một cái mở đầu. Hắn đã bị triệt để khuất phục. Khổng đạo có đây không? Nhanh. Nhất thiết phải lập tức thông chi khổng đạo. Cố sự này, chúng ta nhất thiết phải cầm xuống. Đông nhiên. Hải lão sư đông nhiên ngẩng đầu, nói nhanh. Cái gọi là khổng đạo. Tên là khổng sinh. Nếu như nói Hải lão sư dạng này người là giữa chưa dương quan cốt cán nhân tài, trụ cột vững vàng lời nói. Như vậy khổng đạo diễn, nhưng là giữa chưa dương quang định hải thần châm. Tốt như vậy thì bạn, nhất định phải lập tức thông chi khổng đạo diễn. Chỉ có hắn mới có thể đánh nhịp quyết định. Không tiếc hết thể cầm xuống cố sự này. Nói đi. Hai người lập tức đi ra ngoài. Đi hướng khổng sinh đạo diễn hồi báo cái ngạc nhiên này phát hiện. Cùng lúc đó, ngay tại giữa trưa dương quang phát hiện phương nguyên thất hắc mã này thời điểm. Tiên Vinh, Quang Tuyến truyền thông, Hoa Nghị huynh đệ. Ma Đô, Định Manh truyền hình điện ảnh. Dương Thành, Hoa Lục Bách Nạp. Tương Thành, Thiên Vũ truyền thông. Du Thành, Hoan Thụy Thế Kỷ. Rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình cũng đều lục tục phát hiện phương nguyên cùng hắn sáng tác sự phấn đấu của ta, mệ tầm. Họ Berlin người xem, sợ hãi thán phục liên tục. Online người xem, sao động hưng phấn. Càng ngày càng nhiều công ty điện ảnh và truyền hình để mắt tới phương nguyên cố sự, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng mà, thân ở sáng tác phòng phương nguyên, lúc này cũng không biết bên ngoài sân phát sinh hết thảy. Vẫn là một cái máy tính một tủ sách, một gian an tĩnh sáng tác phòng. Cùng với một cái chờ đợi hắn đi hoàn thành cố sự. Bất quá, mặc dù không nhìn thấy lúc này phía ngoài phản ứng, nhưng nhìn màn ảnh máy vi tính, phương nguyên cũng biết tổ chương trình lắp đặt tại trong máy vi tính ném bình phong phần mềm đã đem những nội dung này toàn bộ ném đưa ra ngoài. Bản này bài diễn thuyết vừa ra chắc hẳn đầy đủ để cho ta gây nên một chút chú ý a. Phương Nguyên nghĩ đến như vậy. Đúng vậy, Phương Nguyên còn tưởng rằng hắn xem như 128 nhân chung một cái bình thường tuyển thủ, trước mắt vẫn là không có gì nhiệt độ. Bây giờ trung pin là viết ra một chút đầy đủ hút con người đổ vật, có thể giành được một chút chú ý. Hắn không chút nào biết, từ hắn thứ nhất viết bắt đầu liền đã để cho hắn trở thành cái này chương trình từ vừa mới bắt đầu liền được quan tâm nhất điểm. Con ngón tay khẽ chọc mặt bàn. Phương Nguyên bắt đầu sau khi tự hỏi tụ kịch bản. Cùng với sau này kịch bản phải làm như thế nào biết. Bài diễn thuyết viết xong, bây giờ nên tiếp tục Hải Nở chuyện xưa. Ân, nhập môn chính đàn sau đó, Hải Nở đem công nhân đảng đổi tên là Nazi. Tiếp đó chính là hắn thông qua chính mình ngôn ngữ tài hoa, hấp dẫn số lớn tùy tùng. Mượn quốc nội kinh tế ngày càng khó khăn, dân chúng sinh hoạt khốn khổ đầu gió, thông qua phản do, cho dân chúng tìm được một cái phát tiết đối với hiện trạng bất mãn, thay đổi vị trí cửu hận điểm, vì chính mình hấp dẫn đủ đột. Cuối cùng, từng bước một bị đẩy lên quyền lực đỉnh phong. Sau đó mới biết, chính là hắn như thế nào mở rộng thực lực. Thế nhưng là muốn biết bộ phận này, tuyên truyền phản do tỉ trọng lại có chút lớn bởi vì cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Tại Phương Nguyên trong mắt, Hải Nở không thể nghi ngờ là loại ngôn luận này bên trong đại biểu lớn nhất tính chất một trong những nhân vật. Hải Nở rất xuất sắc. Nhưng mà, nếu như không phải ngay lúc đó thời cuộc hoàn cảnh, hắn là vạn vạn không đạt được thành tựu như vậy. Cho nên, phản do một mực là Hải Nở tư tưởng hạch tâm. Hắn cần cho gỡ mạn nịp tại một trận chiến thất bại tìm một cái có nổi người, chịu tại 7000 vạn người gỡ mạn lửa giận. Hơn nữa dẫn dắt đến cố lửa giận này, khu độc lấy gỡ mạn nịp chiến xa lần nữa vận chuyển. Cuối cùng quét ngang toàn bộ châu Âu đại lục. Bởi vậy, phản do cũng là kế tiếp trong nội dung. Phương Nguyên không thể tránh né muốn một mực nhắc lên trọng điểm. Nếu như ta nhớ không lầm, trong giám khảo người nào đó liền có một bộ phận người do Thái huyết thống. Hơn nữa tại loại này toàn cầu chú mục trên sân khấu, ta nếu là đại thiên chương tuyên truyền phản do, có thể hay không bị cắt? Phương Nguyên có chút đau đầu. Viết Hải Nở cố sự là có nguy hiểm. Điểm này, hắn từ sáng sớm liền biết. Nhưng mà, Hải Nở cuối cùng kết cục là thất bại. Điểm này là phù hợp sáng tác chính năng lượng yêu cầu. Dù sao trong xương cốt vẫn là chính nghĩa cuối cùng chiến thắng gian ác bộ kia. Cho nên hắn có nắm chắc. Cái này nhìn như nguy hiểm cố sự, chỉ cần viết xong, liền nhất định có thể quá thẩm. Nhưng bây giờ vấn đề là, những do thái lão già kia có thể hay không đợi không được hắn đem cố sự viết xong, trước hết cho hắn ném ra cục. Ngay tại Phương Nguyên suy tính thời điểm, tất cả mọi người cũng đều đang lặng lặng chờ đợi. Đối với Phương Nguyên, bọn hắn bây giờ rất có kiên nhẫn. Vẫn là câu nói kia, tác phẩm tốt là cần tâm huyết đi điều khác. Dù sao, hảo cơm không sợ trễ đi, Phương Nguyên tuyển thủ đang suy tư, xem ra tiếp xuống cố sự sẽ phi thường đặc sắc. Studio bên trong, khi mọi người tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống, mãi mãi để lúc này mới lên tiếng nói chuyện, đem mọi người lực chú ý dẫn đạo đến trong màn hình đang suy tư trên thân Phương Nguyên. Khương Vấn tự tin phê bình nói, viết lên ở đây, hai nở nhân vật này đã triệt để bị đứng lên. Kế tiếp chủ tuyến đã 10 phần rõ ràng, đó chính là viết sự phấn đấu của hắn chi lộ, cầm quyền chi lộ, viết hắn là từng bước một như thế nào leo lên quyền hạn đỉnh phong. Bộ phận này kỳ thực cũng không có biết, nhưng mà có một chút lại cần thật tốt suy xét, đó chính là như thế nào tại người xem đã biết hướng đi nội dung cốt truyện tình huống phía dưới, đem bộ phận này nội dung viết vừa ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Đối với một cái ưu tú kịch bản cố sự mà nói, muốn để người xem biết được phía sau đại khái tình tiết, để cho bọn hắn sinh ra mong đợi điểm. Đồng thời, cũng muốn để cho chuyện xưa phát triển không tại bọn hắn trong dự liệu, bằng không cái gì đều để người xem đoán được, cái kia còn có xem chút sao? Đúng vậy. Đảo ngược tại lúc này đã công bố, cố sự này chân chính chủ tuyến cũng cuối cùng bạo lộ ra. Quả thật, Phương Nguyên tuyển thủ bắt đầu viết 10 phần đặc sắc, nhưng mà ta cảm thấy chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hắn là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút như thế nào đem sau này kịch bản, đem Hải Nở cầm quyền chi lộ viết ra ý mới. Đi cặp gì ổ cũng bình luận. Dưới tình huống người xem đã biết hướng đi nội dung cốt truyện, muốn biết ra bọn hắn suy nghĩ không tới kịch bản phát triển phương thức. Đây là tối khảo nghiệm một cái người sáng tác năng lực. Nhìn, hắn bắt đầu viết. Vừa nói xong, trong màn hình Phương Nguyên lần nữa đọc bút. Lập tức, mọi ánh mắt đều đầu nhập đi lên. Trên màn hình lớn, mới nội dung xuất hiện. Chương 22. Hai nở tùy tùng, phụ bút, đi cặp gì ổ ngờ tới. Sáng tác trong phòng. Mặc kệ, nguy hiểm liền nguy hiểm. Cố sự đều làm nền tới đây, cũng không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng đi. Viết, càng nghĩ, Phương Nguyên cuối cùng vẫn buông xuống lo lắng. Hắn tin tưởng, có phía trước những nội dung này trèo trống, đã đầy đủ để cho khán giả bị hấp dẫn đi vào, để cho bọn hắn muốn thấy được chuyện xưa kết cục. Mà cái này đủ để chống đỡ lấy hắn đem cái này cố sự viết xong. Thế là, hắn tiếp tục viết. Hai nở tràn đầy nhiệt tình đầu nhập vào trong công việc đi, hắn tại quốc gia người chủ nghĩa sách báo vẫn kịch chớ bị bạch kẻ báo bên trên đăng đảng thông báo, các tổ dệt quần chúng hội nghị, phát biểu diễn thuyết tuyên truyền chính mình, dùng hết mở rộng đảng lực ảnh hưởng hắn chọn vẹn phát huy chính mình diễn thuyết mới có thể hắn kiệt lực hướng đến hội sinh viên, tiểu chủ, sĩ quan tuyên truyền tư tưởng của mình, hắn diễn thuyết thông tục dễ hiểu, cho nên để cho người nghe, đặc biệt là tham gia qua đại chiến thế giới thứ nhất đám binh sĩ rất cảm thấy thân thiết, từ đó cũng khiến cho bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì độ cao cùng nhiệt cứ như vậy. Hai nở tổ chức quần chúng hội nghị không lâu liền nghe tên xa gần hắn diễn giảng nội dung, ngôn ngữ tài hoa, thông biện luật cứ, rất nhanh liền hấp dẫn số lớn tùy tùng loại này ưu tú biểu hiện rất nhanh để cho hắn thu được đề thăng nạ dị đảng đối với hắn lau mắt mà nhìn không lâu. Nạ dị đảng lãnh đạo liền lực bài chúng nghị, đem Hải Nơ bổ nhiệm làm tuyên truyền bộ trưởng Hải Nơ đại quyền nơi tay, lập tức liền lấy tay thêm một bước củng cố ở trong đảng địa vị hắn, một lần nữa an bài nạ dị đảng thường ngày quản lý việc làm, theo sát lấy lại tham dự thảo ra mới 25 đầu cương lĩnh của đảng, tìm cách cờ đảng cùng đảng huy, lại tại người ủng hộ duy trì dưới, mua Munit vẫn kịch chớ bị bạch kẻ báo làm cho nạ dị đảng có mình cơ quan ngôn luận. Tại trong lúc này, một nhóm bởi vì Hải Nơ học thức, đảm lượng, kinh người khẩu tài chiết phục các phương nhân sĩ gia nhập vào nạ dị đảng trong đội ngũ tới, khiến cho nạ dị đảng thực lực một chút tăng cường rất nhiều. Mà đáng giá nhất chú ý là, những thứ này mới gia nhập thành viên mới đều là bởi vì Hải Nở mị lực cá nhân chiết phục bọn hắn, là Hải Nở trung thành nhất tùy tùng. Phương Nguyên viết rất cẩn thận. Tại bộ phận này miêu tả Hải Nở trưởng thành trong nội dung, hắn tránh đề cập đến Hải Nở bộ phận kia nguy hiểm tư tưởng bộ phận, tỉ như dân tộc thanh tẩy, đối ngoại xâm lược, phản do, vượt trội một cái vững như láo cầu. Đương nhiên, đây chỉ là nhất thời sáng tác thiên về điều chỉnh, bởi vì muốn viết Hải Nở, những vật này chính là tất nhiên nhiều không ra. Hắn chỉ là bây giờ không biết, tạm thời đem bọn hắn rút ra ngoài mà thôi. Mà tại hạ một đoạn, chính là trọng điểm đối với bộ phận này nội dung tập trung bày ra. Bất quá, khán giả cũng không biết hắn ý nghĩ lúc này, không biết hắn sáng tác sách lược. Khi nhìn thấy một bộ phận này nội dung, studio bên trong, vài tên khách quý đều một bộ quả là thế không ngạc nhiên chút nào dáng vẻ. Rất phù hợp thực tế phát triển lộ dịch sáng tác. Khương Vấn phê bình nói, mặc dù ở phía trước nội dung ở trong, Phương Nguyên tuyển thủ cường điệu giới thiệu qua, Hải Nở chính trị quan niệm là tại đầu đường cuối ngõ nghị luận, muôn hình muôn vẻ sách nhỏ phía dưới hình thành. Mặc dù nó rất nông cạn, cũng không cắt sâu, nhưng cái này cũng vừa vặn là phù hợp nhất thời đại kia phổ la đại chúng chủ lưu quan điểm. Lại thêm Hải Nở ưu tú diễn thuyết năng lực, có thể nhanh chóng thu được dạng này thành công, cũng không đột ngột. Mặc dù từ nội dung nhìn lại, một đoạn này cố sự hơi có vẻ đến có chút bình thản, chẳng qua là nói một chút Hải Nở phát triển cùng tiến bộ, trở thành nạ dị đảng tuyên truyền bộ trưởng, tại trong đảng nắm giữ một nhóm vì hắn mà gia nhập người ủng hộ. Nhưng Khương vẫn rất ưa thích, bởi vì bộ phận này kịch bản tiến lên rất vững chắc. Một bên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Áo ngược lại là có không đồng dạng phát hiện. Ta chú ý tới, Phương Nguyên tuyển thủ ở đây tựa hồ vì Hải Nở chôn xuống một đoạn phục bút. Các ngươi nhìn. Nói xong, hắn chỉ hướng văn chương bên trong cuối cùng một bộ phận nội dung. Một nhóm bởi vì Hải Nở học thức, đảm lượng, kinh người khẩu tài chiết phục các phương nhân sĩ gia nhập vào nạp. Những thứ này mới gia nhập thành viên mới đều là bởi vì Hải Nở mị lực cá nhân chết phục. Bọn hắn là Hải Nở trung thành nhất tùy tùng. Ta cảm giác ở đây hẳn là một đoạn phục bút. Có lẽ là đang vì Hải Nở sau này cướp lấy càng lớn quyền lợi mà sớm làm chuẩn bị. Vị Dạ Dạ Kỳ Hạ quan sát rất cẩn thận. Mà cái thuyết pháp này cũng đã nhận được rất nhiều người tán thành. Giáo linh nữ sĩ liền tràn đầy đồng cảm. Chính xác, từ phía trước đầu quân bộ phận kia nội dung đến xem, Hải Nở là đối với đức cường đại, đối với gở mạn niệm dân tộc quật khởi có mãnh liệt chấp nhận người. Dạng này người, bởi vì đạt đến mục đích của mình lúc, thường thường sẽ không từ thủ đoạn. Nhóm này người ủng hộ hiển nhiên là vì thế mà thiết trí. Lúc này, Đi Cặp Di Ổ đông nhiên xen vào nói, ta cũng đồng ý hai vị quan điểm. Coi như nhảy ra tình tiết nội dung cốt truyện, chỉ từ sáng tác phương thức góc độ mà nói, cái này cũng là một cái rất rõ ràng phục bút thiết kế. Một cái ưu tú cố sự, nó tất nhiên là giống uốn lượn quanh co mị xảo dị sông, sóng lớn thoải mái, cuồn cuộn sóng ngầm. Sau khi đã trải qua đủ loại ngăn trở, Hải Nở nhân sinh nhìn như là đã đi lên quỹ đạo, thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà một cái hợp cách biên kịch, tất nhiên sẽ ở phía sau bên trong nội dung cốt truyện vì hắn thiết kế mới chướng ngại. Bộ phận này người ủng hộ hiển nhiên là một cái phục bút, vì hắn giải quyết tiếp xuống chướng ngại mà làm chuẩn bị. Nói xong chính mình suy đoán. Đương nhiên, Đi Cặp Di Ổ trầm mặt lại, bởi vì ý hắn nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Phương Nguyên tại sao muốn ở đây thiết trí một cái dạng này phục bút đâu? Nếu như hắn thật sự như chính mình nói tới, đem bộ phận này người ủng hộ cuối cùng biết thành Hải Nở tư nhân vũ trang, như vậy hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Hoặc có lẽ là hắn muốn cho Hải Nở làm gì? Chẳng lẽ nhìn trên màn ảnh văn tự? Trong chốc lát, trong lòng Đi Cặp Di Ổ dần dần bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng đáng sợ. Hắn đã nghĩ tới trong tiền văn liên quan tới Hải Nở chuyển biến, hắn đã nghĩ tới Hải Nở cái kia đáng sợ chính trị quan điểm. Một cái suy đoán to gan trong lòng hắn bắt đầu sinh. Chương 23. Đạo diễn, đây là có thể viết sao? Nội dung nguy hiểm, toàn lực thu phát. Đi Cặp Di Ổ đống nhiên nghĩ tới một loại khả năng, một loại đủ để giảng giải Phương Nguyên vì cái gì chôn xuống cái này một phục bút khả năng. Mà tại một bên khác, nghe tới suy đoán của hắn, đám người nhất thời đều hơi kinh ngạc. Trở thành duy nhất thuộc về Hải Nở lực lượng vũ trang, cái này không thể nào. Loại suy đoán này quá mức tiền bệ, quá mức không câu thúc. Mặc dù tại chỗ đưa ra chất vấn có chút không lễ phép, nhưng giáo lĩnh vẫn như cũng nhịn không được. Nghe được giáo lĩnh lời nói, Đi Cặp Di Ổ lấy lại tinh thần, hắn rất nghiêm túc gật đầu một cái, đồng thời đem chính mình liên quan tới sau này ngờ tới nói ra. Mặc dù ta biết loại suy đoán này rất lớn mật, nhưng mà kết hợp Hải Nở nhân vật đắp nặng đến xem, cái này là hoàn toàn có khả năng. Các vị, xin đừng quên đi, cố sự bên trong Hải Nở là dạng gì chính trị chủ trương. Nói đến đây, Đi Cặp Di Ổ biểu lộ nghiêm túc lên. Hải Nở không phải một cái chúng ta trong ấn tượng cái chủng loại kia thường gặp ái quốc nhân sĩ. Vì để cho Đức một lần nữa cường đại, vì để cho người gờ mạn có thể đứng lên tới, hắn cổ vũ chiến tranh, chủ trương đối ngoại xâm lược, đối nội chủng tộc thanh tẩy. Đây là một loại mười phần nguy hiểm tư tưởng. Cho nên, ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Tiếp xuống cố sự, sợ rằng sẽ trở nên mười phần nguy hiểm. Không. Hoặc có lẽ là Hải Nở người này, sẽ trở nên mười phần nguy hiểm. Đi Cặp Di Ổ nói rất chân thành. Mà lúc này, đi qua nhắc nhở của hắn, mọi người mới nhớ tới một cái suýt nữa bị bọn hắn coi nhẹ trọng điểm. Đó chính là, Hải Nở, hắn là hắc hóa. Vừa mới, chịu đến bài diễn thuyết xung kích. Đến mức để cho rất nhiều người đều quên điểm này. Ngược lại đem chú ý ánh mắt đặt ở Hải Nở xuất sắc diễn thuyết trên năng lực. Nhưng mà cũng đừng quên, hắn ra sức như vậy diễn thuyết, hắn bộ dạng này mê hoặc nhân tâm, hắn tuyên truyền chính trị quan điểm, đến tột cùng là cái gì? Đúng a, ta đều kém chút quên đi. Cái này Hải Nở tựa như là cái hắc hóa nhân vật a. A cái này, Đi Cặp Di Ổ nếu là không nói ta còn thực sự quên. Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ mang theo những thứ này chủ trương đi đoạt quyền, sau đó dùng dạng này tư tưởng đi quản lý quốc gia? Hắn lợi dụng diễn thuyết thu được nhiều người như vậy ủng hộ, mà sở dĩ thu được ủng hộ là bởi vì hắn chính trị quan điểm. Vậy theo tiếp tục như vậy, T. Khán giả có chút ngộng. Nếu quả thật tiếp tục như vậy tiếp tục viết lời nói, vậy cái này cố sự thật đúng là càng ngày càng hình. Đi qua Đi Cặp Di Ổ nhắc nhở. Mặc dù Phương Nguyên cố ý tránh ra những cái kia nguy hiểm nội dung, nhưng vẫn như cũng trở thành bị thảo luận chủ lưu. Đạo diễn, những vật này là có thể viết sao? Phía sau đài trong phòng điều khiển, đạo diễn có chút thấp thỏm dẫn đường diễn hỏi. Dựa theo cứ tiếp tục phát triển như thế, cố sự như vậy sợ là có chút bất chính năng lượng, không quá có thể phát hình ra đi thôi. Đạo diễn cũng cảm thấy đau đầu. Cố sự là hảo cố sự, nhưng chính là quá mẹ nó tốt, tốt để cho người ta thấy là lại hưng phấn, lại sợ. Cuối cùng, hắn nói, xem một chút đi, tiếp tục xem tiếp. Dù sao cái này cũng chỉ là ban giám khảo nở tới mà thôi. Vạn nhất những cái kia khẩu hiệu chẳng qua là Hải Nở trên miệng hô gọi đây này. Hải Nở chỉ là dùng loại phương thức này thu được ủng hộ, đợi đến lên đài về sau, hắn vạn nhất liền vứt bỏ những khẩu hiệu này nữa nha. Tốt như vậy cố sự, đạo diễn cũng không muốn cứ như vậy đem nó bóp, mà coi như lui một vạn bước tới nói, Phương Nguyên thật sự như thế biết. Chỉ cần bên trên không có la ngừng, vậy hắn cùng lắm thì giả câm vờ điếc, cũng không có gì cùng lắm thì. Trên đài, dưới đài, phòng điều khiển. Bây giờ, vô số người tiếng lòng lại một lần nữa bị điều động. Bọn hắn nhìn màn ảnh, hiếu kỳ lấy cố sự có thể hay không thật sự giống Đi Cặp Di Ổ suy đoán như thế phát triển. Tại vạn người chú mục phía dưới, Phương Nguyên tiếp tục biết. Ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội cũng vì Hải Nở quật khởi cung cấp điều kiện một trận chiến sau khi kết thúc, Đức bị mất mảng lớn lãnh thổ, đối với thối nát kinh tế thế cục thúc thủ vô sách, vì hướng nước chiến thắng thanh toán bồi thường, Đức tiền tệ bị giảm giá trị vượt qua một ước lần 1.923.511.23 ngày, mắc tỷ suất hối đoái là 4.2 vạn ước đổi một USD. Rất nhiều ngân hàng chỉ có thể dựa theo tiền giấy trọng lượng là khách hàng sách tiểu tại hiệu cầm đồ, cầm cố châu đau cơ. Hồ muốn tràn ra tủ sắt, sau lưng của bọn hắn là cái này đến cái khác phá sản gia đình mà những cái kia tích chữ đồng tiền mạnh người, trong đó rất nhiều là người ngoại quốc, cùng với do Thái nhà tư bản, khá lắm. Tiền tệ bị giảm giá trị một ước lần. Cái này thời cuộc, chẳng thể trách hái nở diễn thuyết có thể rất được hoan nghênh. Hoàn cảnh như vậy, suy nghĩ lại một chút hái nở chính trị quan điểm, ta cảm giác thành công của hắn đã càng ngày càng gần. Đức Bách tính sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng, bó lớn lợi ích lại bị người Do Thái chụp lấy, ta một người hiện đại nhìn xem đều sinh khí, chớ đừng nhắc tới ngay lúc đó đứa người. Cố sự càng ngày càng có đáng xem rồi. Chờ mong chờ mong. Khi thấy bộ phận này nội dung, nhìn thấy ngay lúc đó xã hội thế cục, lòng của mọi người lần nữa níu chặt. Dạng này miêu tả, liền bọn hắn những người ngoài cuộc này đều căm hận người Do Thái. Cái kia vùng chi ngay lúc đó dân chúng tới gần, cách kia loại đáng sợ ngờ tới tựa hồ càng ngày càng gần. Loại tình huống này, hắn nỡ lại là dùng như thế cấp tiến chủ trương đi thu hoạch ủng hộ. Đến lúc đó, hắn một khi nắm giữ quyền lực, coi như hắn muốn bứt bỏ khi xưa chủ trương, chỉ sợ cũng mười phần khó làm đến. Ôm tâm tình như vậy, mong đợi như vậy, ánh mắt của mọi người càng thêm không thể rời bỏ màn hình. Mà lúc này, Phương Nguyên tận lực tránh thu phát bộ phận kia nội dung nguy hiểm, cũng đến toàn bộ vạch trần thời khắc. Thế là, hắn biết, chương 24, leo lên thủ tướng bảo tọa, hắc hóa trở lạn, đạo diễn lâm vào xoắn xuýt. Liên tại đây dạng bối cảnh dưới, Hải Nở đang chàng hắn tuyên dương chủ nghĩa chủng tộc ngôn luận, cường điệu dân tộc ở giữa là không bình đẳng vì đức dân tộc phồn bình, chủng tộc khác cũng có thể bị hy sinh, hắn làm thấp đi toàn bộ nữ tính quần thể giá trị, hắn tuyên dương nữ tính vào nghề đáng bị đến nghiêm ngặt hạn chế, phụ nữ nên ở trong nhà làm việc nhà, nữ tính lớn nhất chức trách là vì đế quốc sinh con hậu đại, không sinh dưỡng khỏe mạnh con cái là không thể tha thứ. Hắn thờ phụng xã hội chủ nghĩa đại ý ủy, hắn cho rằng vì sáng tạo ưu tú chủng tộc hẳn là đối với người tàn tật, tiên thiên tính chất tật bệnh người bệnh, người mắc bệnh tâm thần tiến hành cưỡng chế tuyệt dục, hắn phản đối dân chủ nghị hội, ủng hộ thiết lập độc tài chính quyền, hắn hô hào đối ngoại xâm lược, đi cướp đoạt các dân tộc tài phú, đồ ăn, không gian sinh tồn từng hàng, từng đoạn. Tại trong cái này đoạn, Phương Nguyên không còn bảo lưu, đem hải nở những cái kia đáng sợ chủ trương đổ xuống mà ra. Mà khi nhìn thấy những nội dung này, trợn tròn mắt, vô số người xem, nhao nhao thấy choáng. Trước đó, bởi vì Phương Nguyên làm tiểu khác, tạm thời gia nhập một đoạn bài diễn thuyết, đến mức bọn hắn suýt nữa đều phải quên đi một sự thật, hải nở nguy hiểm ngôn luận chủ trương. Hắn là hắc hóa, mà theo sát lấy, đi cặp gì ổ nhắc nhở để cho bọn hắn một lần nữa nhớ tới quy tắc này tin tức. Bất quá coi như chịu đến nhắc nhở, trong bọn họ có ít người vẫn như cũ còn ôm lấy một kia không thiết thực nở tới, cho rằng hải nở tuyên dương như thế cấp tiến tư tưởng, chỉ có điều vì thượng vị mà thôi. Sau khi hắn tiến vào chính đàn, có lẽ liền sẽ biến thành một cái bình thường chính khách. Dù sao loại này nghe liền nguy hiểm chính kiến, dùng để thống trị một quốc gia quá có phong hiểm. Đức dân chúng liền làm sao lại đem quốc gia giao cho một người như vậy? Nếu như hắn muốn tiếp tục trèo lên trên, nhất định phải từ bỏ những cái kia nguy hiểm ngôn luận. Nhưng là bây giờ, khi thấy Phương Nguyên miêu tả, khi đó Đức là như thế nào một cái gần như sụp đổ cục diện, bọn hắn cuối cùng ý thức được. Đối với khi đó như thế một cái Đức mà nói, đối với lúc đó sinh hoạt tại dầu sôi lửa bỏng Đức nhân dân mà nói, loại này tại người hiện đại xem ra hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cũng biết do nó sẽ mang đến nguy hiểm hậu quả ngôn luận. Vừa vặn là lúc ấy người muốn nghe nhất, ta có một loại dự cảm không ổn. Hai nở thượng bị, chỉ sợ thật sự không cách nào cản trở. Ghế giám khảo bên trên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ hạ thở dài một hơi, trong đôi mắt tựa hồ có chút lo nghĩ. Mặc dù biết rõ đây là một cái hư nghĩ bị sáng tác đi ra ngoài cố sự, nhưng hắn vẫn là chân thực thay vào tiến bảo, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ. Nếu như ta là lúc ấy đứa người, tại loại này bất luận là quốc gia còn là cái người, tình huống cũng đã hỏng bét không thể lại hỏng bét tình huống phía dưới, trong tim ta chắc chắn tất cả đều là phẫn nộ. Mà dạng này chính trị chủ trương mới là ta hy vọng thấy nhất. Một bên, Đi Cặp Di ổ gật đầu một cái. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Chính xác như thế, tiền tệ bị giảm giá trị một tức lần. Thượng đế, đây quả thực quá điên cuồng. Đừng nói tiền tệ bị giảm giá trị một tức lần, coi như bị giảm giá trị 100 lần, ta cũng sẽ ủng hộ giống hài nở dạng này người. Chiến tranh, cướp đoạt, chỉ có dạng này mới là ta muốn nghe nhất âm thanh. Dù sao tình huống lại tao, có thể bị qua hiện tại sao? Bây giờ người có lẽ rất khó lý giải, vì cái gì hài nở đủ loại chính trị chủ trương, chỉ cần có đầu óc có ánh mắt người đều có thể nhìn ra, một khi thật sự thực hành, tất sẽ đem Đức kéo vào chiến tranh vực sâu. Vì cái gì lại không người ngăn lại hắn? Trên thực tế, thoát ly thời đại bối cảnh tiến hành phân tích là đối với lịch sử bản mẹo, cũng là không công chính. Sở dĩ sẽ xuất hiện nạ gì Đức, đây không phải hại nỡ lựa chọn, mà là ngàn ngàn vạn vạn Đức nhân dân lựa chọn. Trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục biết, tại người hiện đại xem ra, hại nỡ những thứ này chủ trương rất nguy hiểm, sẽ mang đến cực kỳ đáng sợ kết quả, nhưng mà tại đánh một trận xong Đức, những thứ này ngôn luận giống như dây thường dài quăng cho thân ở trong thâm viên nhân dân cấp tiến tư tưởng tìm được tức giận quần chúng. Tại 1925 năm phía trước, nạ gì đảng vẫn chỉ là một cái tam lưu tiểu đảng, đảng viên không hơn bạn còn lại người, nhưng đến 1932 năm quốc hội tuyển cử, nạ gì đảng liền thu được 230 cái ghế, lát mình biến hóa trở thành Đức đệ nhất lớn đảng. Hái nở còn cùng quân đội, công thương nghiệp giới đã đặt thành ăn ý, vì khống chế cả nước con đường đã mở ra, đang tranh thủ quân đội quá trình bên trong, Hải Nở cũng không có tao ngộ quá nhiều khó khăn bởi vì đầu quân lý lịch, cùng chiến tranh kinh nghiệm, lại thêm hứa hẹn tăng cường quân bị hắn rất dễ dàng ngay tại trong sĩ quan giành được ủng hộ đang cùng Đam Mưu Túc Trí công thương nghiệp giới giao tiếp lúc. Hải Nở thì lúc nào cũng cắn chặt vấn đề kinh tế, đồng thời bắt được nhà tư bản hợp người vận động mâu thuẫn hắn cam đoan nạ dị đảng mặc dù là một cái xã hội chủ nghĩa chính đảng, nhưng tuyệt đối ủng hộ dân tộc xí nghiệp hắn sẽ tại lên đài sau trọng trấn quân bị, để cho công nghiệp giới nên đón tân sinh tại thu được dân chúng, sĩ quan, nhà tư bản từng cái giai cấp ủng hộ sau. 1933 năm 1 nguyệt 30 ngày, Hải Nở trở thành Đức thủ tướng lúc này, hắn cách trưởng khống Đức chỉ có cách xa một bước cấp tiến nhất tư tưởng gặp tức giận nhất dân chúng. Tại Hải Nở cao siêu mị lực cá nhân cùng diễn thuyết kỹ xảo phía dưới, quyền lực trong tay hắn càng lúc càng lớn. Ngắn ngủi mấy năm liền trở thành Đức nhân vật số 2, trở thành tổng thống phía dưới đệ nhất nhân. Hỏng, hắn thật muốn thành công. Hắn tuyên dương những cái kia ngôn luận đặt ở bây giờ tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì thị trường, nhưng mà tại lúc đó, ta chỉ có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu quả thật chờ hắn trưởng công Đức, vậy kế tiếp cố sự chẳng phải là T. Vậy cái này hắc hóa liền không chỉ là Hải Nở, mà là toàn bộ Đức A. Khán giả nhìn càng ngày càng kinh hãi, mà đang diễn truyền bá sau phòng đài. Khi thấy Phương Nguyên viết một đoạn này, đạo diễn càng là ngăn không được lông mày cuộn loạn. Khá lắm, hắn muốn biết cái gì? Một cái hắc hóa nhân vật chính còn chưa đủ, còn muốn đem toàn bộ quốc gia đều hắc hóa. Cứ như vậy tiếp tục viết đạo diễn nghe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy một hồi đau răng. Không đúng, hẳn là đau đầu. Đau đầu, quá nhức đầu. Câu chuyện này rất đặc sắc, nhưng xấu chính là ở chỗ quá đặc sắc. Loại vật này là có thể viết ra sao? Bây giờ, đạo diễn xa vào đến một cái vô cùng xoắn xuýt trạng thái. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cho rằng đây đúng là một cái vô cùng làm cho người chói mắt cố sự. Chỉ cần tiếp tục viết, tỷ lệ người xem tất nhiên liên tục tăng lên. Thế nhưng là, nó là lấy một loại vô cùng gần phương thức đặc sắc. Tuyên dương chủ nghĩa chủng tộc, thổi phồng chiến tranh, kỳ thị nữ tính, cưỡng ép hạn chế sinh đẻ người tàn tật cùng người mắc bệnh tâm thần. Cái này bất luận điểm nào nhất, đều không phù hợp chính năng lượng a. Đạo diễn, muốn hay không cảnh cáo một chút? Lúc này, đạo diễn hỏi. Nghe vậy, đạo diễn không khỏi lâm vào trầm tư. Để cho ta suy nghĩ một chút, hắn có chút khó mà quyết định. Mà đúng lúc này, trên màn hình, Phương Nguyên tiếp tục gõ ra hai hàng văn tự. Khi thấy cái này, đạo diễn đôi mắt sáng lên. Chương 25, Khương Vấn, đảo ngược lại đảo ngược. Phấn đấu bên ngoài lại một cái chủ đề. HTML transform nạm cờ lịp bù công ty chờ đã. Giống như có chuyện cơ. Lúc này, khi thấy Phương Nguyên viết xuống nội dung mới, đạo diễn đôi mắt sáng lên. Chỉ thấy trên màn hình, tại nguyên bản nội dung đằng sau, lại tăng thêm hai hàng chữ, nhưng mà, hai nờ mặt trên còn có Đức Tổng thống hín đệ bất nạ gì tại quốc hội cũng còn không có chiếm được số đông, GS đảng là bọn hắn đối thủ cạnh tranh lớn nhất chẳng lẽ hắn muốn dừng cương trước vào bực. Khi thấy bộ phận này nội dung, đạo diễn biết rõ vì cái gì đạo diễn nói có chuyện cơ. Mặc dù trở thành Đức Thủ tướng, nhưng hải nở cũng không phải Đức số một người nói chuyện. Cũng liền nói, hắn những cái kia nguy hiểm chủ trương, chỉ là chủ trương mà thôi. Không có khả năng hóa thành thực tế. Tốt tốt tốt, cứ như vậy biết. Phấn đấu đến trình độ này đã đủ. Xuống chút nữa, liền đem hải nở viết thất bại. Chỉ cần không đem hắn những cái kia thứ nguy hiểm viết ra, vẫn là an toàn. Đạo diễn một lần nữa giấy lên hy vọng. Dạng này sáng tác, mới là phù hợp nhất chính năng lượng, dọc chính đi. A, muốn đảo ngược sao? Không chỉ là đạo diễn cùng đạo diễn chú ý tới đoạn nội dung này. Ghế giám khảo bên trên, khi thấy đoạn nội dung này, Khương Vấn cũng sinh ra nghĩ như thế pháp. Bất quá giống như ở đây dạng này biết, tựa hồ cũng được Khương Vấn ngờ tới cùng đạo diễn một dạng. Nhưng phải ra loại này kết luận điểm xuất phát cũng không giống nhau. Hắn thấy, Phương Nguyên muốn ở chỗ này thiết kế đảo ngược, khả năng là phù hợp kịch bản sáng tác cơ bản logic. Đó chính là, vĩnh viễn đừng cho người xem đoán được chuyện xưa bước kế tiếp. Sự phấn đấu của ta, bền tâm, viết lên ở đây. Tất cả mọi người đều đối với kế tiếp cố sự có một cái đại khái hình dáng. Đó chính là Hải Nở thu hoạch toàn bộ quyền hạn, tại Đức thực hiện hắn chính trị tuyên truyền, đem cái này quốc gia kéo vào chiến tranh vực sâu. Như vậy, nếu như cố sự tiếp tục dựa theo dạng này tiếp tục viết, nó sẽ đặc sắc sao? Có lẽ sẽ, nhưng lại đã mất đi lo lắng. Cho nên, tiếp đó sẽ phát sinh đảo ngược, là một loại rất hợp lý phỏng đoán. Ta cảm thấy Phương Nguyên tuyển thủ lại phải cho chúng ta một điểm ngoài ý liệu. Khương Vấn mở miệng. Lập tức, hắn nói ra ý nghĩ của mình. Một bên, bị dạ dạ kỳ hạ sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Khương đạo diễn loại suy đoán này là có khả năng. Dù sao một cái có thể để cho người xem đoán được kết cục cố sự, dù cho nó nội dung 10 phần đặc sắc, nhưng cũng không khỏi sẽ thất sắc mấy phần. Nếu như ở đây thật sự xuất hiện đảo ngược, là rất hợp lý. Bị dạ dạ kỳ hạ áo nói xong, giáo linh nữ sĩ tiếp lấy lên tiếng. Nàng cân nhắc lời nói. Cắt tỉa hai vị đạo diễn muốn biểu đạt nội dung. Cho nên chúng ta có hay không có thể hiểu như vậy cái này vẫn là một cái phấn đấu cố sự. Một cái sinh ra tại áo nghèo túng thiếu niên, hắn giấu trong lòng trở thành họa sĩ mộng tưởng, nhưng lại nhiều lần thất bại. Mà trong quá trình thất bại, hắn khắc sâu thấy được quốc gia này mà khác, người nghèo sinh hoạt khốn khổ, bị người giàu có bóc lột áp bách, kinh tế suy yếu, lãnh thổ mất đi. Cho nên hắn lập chí làm bản thân mạnh lên tổ quốc. Nhưng mà, bởi vì thiếu khuyết thành thục chính trị giáo dục, cùng với chịu đến đầu đường luôn luận ảnh hưởng, hắn trở nên cố chấp, chủ trương bước lên chiến tranh, làm cho quốc gia cường đại. Tại hắn leo lên võ đài chính trị sơ kỳ, bằng vào những thứ này phù hợp dân ý chủ trương, hắn thoạt nhìn là muốn thành công. Nhưng mà, nghị hội cùng đặt ở trên đầu tổng thống, lại là hạn chế hắn một đạo công xiềng. Tại chuyện xưa Trung Quốc, hắn vẫn như cũ thất bại. Không tệ, chính là như vậy. Khương Vấn nghe xong, cười cười, khẳng định giáo lĩnh tổng kết. Giáo lĩnh nữ sĩ tổng kết rất chính xác, mà cố sự này rất rõ ràng, nó có hai cái hạch tâm. Một, vẫn là phấn đấu chủ đề. Hai, phản chiến. Phản chiến. Đi cặp gì ổ có chút hứng thú. Không tệ. Lấy chiến tranh tới viết phản chiến, là 10 phần chủ lưu một loại phản chiến đề tài cách viết. Phương Nguyên tuyển thủ rất rõ ràng chính là lựa chọn dạng này một loại thiết trí. Khương Vấn giải thích nói, cho nên tại trong cố sự này, hắn viết một cái cực đoan không phù hợp hiện nay chủ lưu giá trị quan giả lập nhân vật lịch sử Heiner, cùng với hắn cái kia đủ loại đều hẳn là bị chúng ta khiển trách cùng phản đối quan điểm. Tại trong cố sự này, hắn cho Heiner thiết kế thất bại, thành công, thất bại nhân sinh quy tích. Thông qua hắn tiền kỳ khảo thí thi rất thất bại, lấy tiểu nhân vật góc nhìn, vì chúng ta khắc họa một cái cấp bách cần thay đổi nước yếu. Trung kỳ, lại miêu tả hắn luôn luận thu được dân chúng ủng hộ, tạo một loại cá nhân hắn phồn vinh, đắc chí, thành công, cho chúng ta một loại hắn tuyên dương đủ loại khẩu hiệu đều sẽ bị thực hiện ảo giác. Mà tại cuối cùng, Heiner là muốn thất bại. Nơi này tổng thống cùng nghị hội thiết trí chính là cho Heiner thất bại mặc lên công xiềng, là vì một bước cuối cùng lưu lại một cái phục bút. Khương Vấn nói rất nhiều, bất quá tổng kết lại chính là một cái quan điểm, Heiner kết cục chẳng mấy chốc sẽ hiểu, hắn lập tức liền muốn thu được thất bại. Mưa đạn, thì ra là như thế. Chiếu mấy vị khách quý lời bình, Heiner là không thể nào thu được quốc gia này quyền lực tối cao, dù sao nói như vậy liền sẽ không có người có thể hạn chế hắn. Không thể không nói, có hợp lý. Chính xác, nếu quả thật dựa theo chúng ta tưởng tượng như vậy tiếp tục viết, không chỉ không có cảm giác mong đợi, còn quá nhạy cảm một điểm. Chẳng thể trách Nguyên Thần lại bổ hai câu, xem ra Heiner kết thúc lập tức liền phải xuất hiện. Tất yếu, điện ảnh không phải đều là dạng này diễn sao? Làm nhân vật chính Xuân Phong đắc ý, lập tức liền sẽ nên đón đánh đòn cảnh cáo. Heiner bây giờ đã là đắc ý không được, nhìn mọi chuyện đều tại hướng về phương diện tốt phát triển. Cho nên loại thời điểm này, cũng liền cách hắn tử kỳ không xa, có lý có cứ. Nhưng mà, ai, thế nào luôn cảm giác khá là đáng tiếc đâu. Chính xác, ta là thực sự có chút nhớ nhìn thấy Heiner thành công. Ác ma như vậy, nếu quả thật để cho hắn cầm quyền, ta đều không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Không thể nào, Khương Đạo đã nói đây là một cái phản chiến đề tài, là tuyệt đối không có khả năng thật xuất hiện tình huống như vậy. Không tệ, hơn nữa ta cảm thấy, Nguyên Thần hắn cũng không dám biết ta. Thật theo chúng ta nghĩ như vậy tiếp tục biết, sợ là muốn bị kéo áp huy. Nghe xong Khương Vấn phân tích, người xem cũng đều hiểu rồi. Có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, không ít người cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Dạng này một cái làm cho người huyết mạch phúng trương cố sự. Vậy mà thật sự liền muốn kết thúc như vậy sao? Bây giờ, bọn hắn không chút nào biết. Sáng tắt trong phòng, Phương Nguyên cũng tại suy xét cái tiếp theo kịch bản, mà nội dung cốt truyện này đem đánh vỡ bọn hắn tất cả ngờ tới, đồng thời cũng sẽ để cho Heiner đánh vỡ hạn chế, hoàn toàn thu được quốc gia này quyền lực tối cao. Nội dung cốt truyện này ở đời sau có một cái tên, Quốc hội phóng hỏa án. V.S. tên hệ cảm con tác nó viết lái đi hoặc để giấu sao thì mỉm cờ ít ghi tắt hoặc để giấu sao thôi nha. Chương 26. Đặc biệt trao quyền pháp, độc tài một bước cuối cùng. Người xem, Nguyên Thần. Cái gì là Quốc hội phóng hỏa án? Đơn giản tới nói, chính là có người một mùi lửa đốt đi Đức Quốc sẽ cao úc, Heiner mượn đám lửa này, thanh trừ đảng, bước ra độc tài một bước cuối cùng. Nếu như ta nhớ không lầm, mặc dù có rất nhiều người ngờ tới Quốc hội phóng hỏa án là Heiner làm, nhưng từ đầu đến cuối không có chứng cứ. Như vậy ta muốn hay không đem chuyện này viết thành là hắn làm? Trong phòng, Phương Nguyên lâm vào trầm tư, bình tĩnh mà xem xét. Phương Nguyên cũng vô cùng tin tưởng loại thuyết pháp này, mặc dù cũng không có mạnh mẽ hữu lực chứng cứ có thể chứng minh, nhưng mà nó phát sinh thời gian là phù hợp như thế, mà Heiner động tác lại là nhanh như vậy. Đầu tiên, tại Quốc hội phóng hỏa vụ án phát sinh sinh thời điểm, trước hết nhất đuổi tới hiện trường chính là Berlin đội phòng cháy chữa cháy, mà ngay sau đó chính là Heiner, Goebbels. Heiner cũng không cần giới thiệu, Nazi sớm nhất một nhóm đảng viên, nổi tiếng xấu Việt tạm bộ chính là hắn sáng lập. Goebbels, tuyên truyền thiên tài Nazi tiếng nói bị cho rằng là sáng tạo Heiner người. Quốc hội phóng hỏa án là phát sinh ở ban đêm, mà dạng này ba vị Nazi đại lão, vậy mà lại tại cùng trong lúc nhất thời, tại đội phòng cháy chữa cháy sau đó thứ hai cái đuổi tới hiện trường, không thể nghi ngờ quá kỳ quái. Thứ yếu, Nazi phản ứng cũng quá cấp tốc. Ngay tại phóng hỏa vụ án phát sinh sinh mấy giờ sau đó, nhiều đội cảnh sát cùng xung kích đội tiểu xuất động. Bọn hắn giống như là sớm tập luyện xong, thuần thục tìm được đảng viên nơi cư trú, đem đang tại ngủ say bọn hắn từ trên giường kéo tới ngục giam. Nếu như không phải trước đó có chuẩn bị, làm sao lại nhanh chóng như vậy? Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái này khởi sự kiện phát sinh thời cơ quá mức xảo diệu. Khi đó, Heiner vẫn chỉ là Đức thủ tướng. Hắn đặc biệt muốn thông qua một đạo đặc biệt trao quyền pháp, cái này đạo pháp luật quy định thủ tướng có thể tự động chế định điều lệ, dùng để thay thế pháp luật. Đạo này trao quyền pháp một khi thông qua, hắn liền sẽ trở thành Đức trên thực tế quyền lực tối cao người sở hữu. Nhưng mà, trao quyền pháp thông qua, cần quốc hội 2-3 nghị viên đồng ý mà có đảng tồn tại, Heiner hoàn toàn không có cơ hội thu được 2-3 đồng ý phiếu. Thế nhưng là, ngay tại hắn mong mà không được thời điểm, quốc hội phóng hỏa vụ án phát sinh. Hắn mượn cơ hội này, cuối cùng thành công thông qua trao quyền pháp. Căn cứ ai là cuối cùng người được lợi, ai liền nắm giữ hiểm nghi lớn nhất, cái này một cơ bản phán đoán chuẩn tắc. Phương Nguyên rất có lý do tin tưởng quốc hội phóng hỏa án chính là Heiner làm. Thế nhưng là, cho dù có lại lý do hợp lý, tại không có chứng cứ xác thật chèo chống phía dưới, cuối cùng chỉ là ngờ tới mà thôi. Mặc dù loại suy đoán này thoạt nhìn là không chê vào đâu được, tính toán vẫn là viết đúng sự thật a. Sự thật như thế nào, người xem tự có định đoạn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Phương Nguyên không còn xoắn xuýt, lập tức sao động lên bàn phím, bắt đầu viết. Hải Nở mặc dù được bổ nhiệm làm thủ tướng, nhưng địa vị của hắn cũng không củng cố, tại trong nghị hội càng là không chiếm ưu thế, lấy Đức Đảng làm đại biểu người chống lại đối với hắn càng là công kích không ngừng, thậm chí đến tình cảnh tuyên bố muốn cách mệnh Hải Nở. Đối với cái này rất nổi nóng nhưng lại không có cách nào, thế là hắn đã nghĩ tới một đạo pháp lệnh, người mà nước Cộng hòa Hiến pháp quy định đặc biệt trao quyền pháp nên pháp luật quy định, Đức thủ tướng có thể không thông qua nghị hội, tự động định ra điều lệ lấy thay thế pháp luật, nhưng trao quyền pháp cần nghị hội 2/3 hơn đến nghị viên thông qua mới có thể có hiệu lực tại vậy mà nước Cộng hòa trong lịch sử. Điều luật này chỉ bị khải dụng qua một lần, đến mức cơ hồ cũng bị người lãng quên, nhưng mà Hải Nở nhớ tới nó, hơn nữa đem nó đưa đến quốc hội tiến hành biểu quyết, nhưng mà Hải Nở nạ gì đảng tại trong nghị hội chỉ chiếm có 32 ghế, xa xa không đến quy định 2/3 lúc đó. Đức Đảng là nghị hội bên trong thứ nhì lớn đảng, chiếm hữu 17 ghế, hơn nữa bọn hắn kiên quyết phản đối khởi động đặc biệt trao quyền pháp. Dưới mắt đặt tại trước mặt Hải Nở chỉ có một con đường, đem đảng đè xuống. Khi thấy văn kiện bên trong một đoạn này nội dung, Khương Vấn lộ ra một bộ quả nhiên như ta sở liệu biểu lộ. Hắn gật đầu nói, xem ra chuyện xưa hướng đi chính như chúng ta dự đoán một dạng. Tại nhìn từ bề ngoài thu được sau khi thành công, Hải Nở địa vị trên thực tế là tràn ngập nguy hiểm. Có đảng tồn tại, trói buộc chặt Hải Nở dây cương vẫn sẽ tồn tại. Mà không khó đoán được là, cuối cùng kết thúc Hải Nở cái kia đáng sợ lý tưởng, cũng đại khái tỷ lệ lại là đảng. Ân, cái này mười phần chính năng lượng. Khi thấy đảng tên xuất hiện, hết thảy trở nên lại chuyện đương nhiên bất quá. Hải Nở tất nhiên muốn làm ác long. Như vậy tự nhiên phải có đổ long dũng sĩ. Ai sẽ là đổ long dũng sĩ? Phương Nguyên sẽ để cho ai tới làm nhân vật này? Đảng ba chữ này, còn có thể lại rõ ràng bất quá sao? Khương Vấn nói xong, dưới đài người xem bên trong gật đầu đồng ý, giả chỗ nào cũng có. Không tệ, khi thấy đảng ba chữ này xuất hiện, ai sẽ là đồ lòng dũng sĩ đã rõ ràng. Chính năng lượng, cái này quá chính năng lượng. Không thể không nói, ta xem mưa đạn càng ngày càng nhiều người hơn nguyên thần. Thật đúng là để cho bọn hắn hô đúng. Hắn nhìn biết một cái rất nguy hiểm cố sự, dẫm ở trên dây đỏ, nhưng người nào có thể nghĩ đến hắn có thể tại tới lần cuối một tay như vậy, để tới làm bóp chết ác ma dũng sĩ. Cao, đơn giản quá cao. Đã phấn đấu, lại là phản chiến, vẫn là đối với chúng ta một lần tuyên truyền. Đề này để cho hắn trừ, một mực tại phong cách A. Vô địch vô địch. Đơn giản vô địch. Khán giả một mảnh tiếng than thở. Tại trong bọn hắn náo bổ. Tiếp xuống kịch bản tất nhiên là, Hải Nở mưu cầu tiến thêm một bước không thể, cuối cùng bị xử chính nghĩa thẩm phán, cố sự này liền tại đây dạng chính năng lượng đang phát triển vẽ lên câu nói. Xem ra cố sự này đã không có huyền niệm. Mấy vị lao sư, bây giờ những tuyển thủ khác sáng tác cũng tại khu trường gõ chống đang tiến hành. Nếu không thì, chúng ta đi xem một chút. Mãi mãi để cũng cảm thấy cố sự này đại khái chính là như vậy. Như là đã không có bất ngờ. Cái kia cũng không cần lại nhìn tiếp. Dù sao tại 111 hào trực tiếp gian trì hoãn thời gian quá dài. Ta đồng ý. Có thể. Ta cũng rất chờ mong những tuyển thủ khác có thể mang đến cái gì mắt sáng cố sự. Ok. Bốn tên khách quý nhất chi đồng ý đạo diễn thấy thế. Cũng là lập tức hoán đổi kênh. Chủ trực tiếp gian người xem thì rất nhiều. Phương Nguyên góc nhìn bị cắt đứt. Nhân khí lập tức giảm mạnh. Mà cũng chính là vào lúc này. Tiếp theo đoạn nội dung đi ra. 1933 năm 2 nguyệt 27 ngày 22 điểm. Berlin đội phòng cháy chữa cháy tiếp vào tin tức. Tòa nhà quốc hội phát sinh hỏa hoạn chương 27. Quốc hội đại hỏa. Ác ma xuất kích. Người xem khóc chết, nguyên thần hắn thực có can đảm viết ta. 1933 năm 2 nguyệt 27 ngày 22 điểm, Berlin đội phòng cháy chữa cháy tiếp vào tin tức, tòa nhà quốc hội phát sinh hỏa hoạn tiếp vào tin tức, đội phòng cháy chữa cháy lập tức xuất động 23:30, đại hỏa bị dập tắt đi qua. Đối với đại hỏa hiện trường kiểm tra, nhân viên chữa cháy phát hiện 20 chói còn chưa đốt sạch phóng hỏa nhiên liệu cùng với một cái trần trụi, trong gió rét bị đông cứng run run nam nhân này tên là Mạ Dị Nợt Van Đơ Lục Bệ, hắn là một cái thất nghiệp công nhân xây dựng, người Hà Lan Phương Nguyên không biết tình huống ngoại giới. Không biết tại mấy vị ban giám khảo dự đoán phía dưới, số lớn người xem đã rời đi trực tiếp gian, mà còn lại người xem, bọn hắn coi như vẫn như cũ còn lưu lại trực tiếp gian, cũng đối tiếp xuống kịch bản đã mất đi chờ mong. Dù sao, kết cục tựa hồ bày ở nơi đó. Nguyên thần đoạn này muốn biết chính là, cái này họa là Hải Nở phóng, có khả năng, ta cũng cảm thấy, dù sao bây giờ Hải Nở khoảng cách quyền lực một bước cuối cùng, cũng chỉ còn lại quốc hội tại hạn chế hắn. Hỏa thiêu tòa nhà quốc hội, dạng này một cái người điên cuồng, vì đạt đến mục đích không từ thủ đoạn, hắn tuyệt đối là dám dùng loại này ý nghĩ xấu. Cho nên đây là, tất nhiên quốc hội không đồng ý, ta liền đem các ngươi đốt. Đây cũng quá điên đi. Điên tốt, điên điểm tốt, muốn trước tiên khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Càng điên, càng đại biểu cho hắn càng chạy đến đường cùng. Ta cảm giác ta bây giờ cũng có thể làm giám khảo, ta tựa hồ cũng đã đoán được đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Không tệ, đây chính là Hải Nở đánh cược lần cuối. Hắn ra sức đánh cược một lần, muốn đả thông cái này cầm quyền một cửa ải cuối cùng, tiếp đó chân tướng lộ ra ánh sáng, cả nước đều biết là hắn phóng hỏa. Tiếp đó người ủng hộ của hắn cuối cùng nhận rõ hắn chân diện mục, triệt để vứt bỏ hắn. Cuối cùng, tại quang huy vĩ đại chính nghĩa thiết quyền, Hải Nở mất đi hết thảy, lang đang vào tù. Cố sự kết thúc, vung hoa vào trước là chủ đối với sau này hướng đi nội dung cốt truyện có phán đoán sau đó. Khán giả coi đây là điểm xuất phát. Nông nhiệt thảo luận Phương Nguyên đoạn nội dung này dụng ý không thể không nói. Rất hợp lý. Nếu như cố sự thật là phát triển như vậy lời nói, dựa theo suy đoán của bọn họ, chính xác không có một chút ma bệnh. Bất quá, vẫn có một phần nhỏ người xem cũng không phải là cảm thấy như thế. Không, không phải cũng không phải là cảm thấy như thế, mà là có chút không cam tâm. Mặc dù dựa theo loại phát triển này đến xem, cố sự viết lên đây là có thể kết thúc, nhưng mà luôn cảm thấy có hơi thất vọng. Không kém bao nhiêu đâu, ta cũng có loại cảm giác này, có một loại vở kịch liền muốn mở màn, tiếp đó chỉ là ăn khai vị liền không có chênh lệch cảm giác. Ai? Không được, ta không chấp nhận loại kết cục này. Không cần kết thúc như vậy a. Rõ ràng còn có thể tiếp tục viết a, Nguyên Thần, tiếp tục viết a. Viết? Viết như thế nào? Thật chẳng lẽ viết Hải Nở cầm quyền? Tiếp đó tại Đức dùng nó loại kia nguy hiểm chủ trương bắt đầu cải cách. Điên rồi đi. Ta cũng rất muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng mà rất rõ ràng, chuyện này không có khả năng lắm. Đúng vậy à, đều đi ra đổ lòng dũng sĩ cũng đã vào vị trí, khả năng cao là muốn kết thúc. Thật sự? Kết thúc như vậy sao? Khả năng cao đúng rồi, viết lên cái này, cố sự đã rất hoàn chỉnh. Ai? Không muốn liền như vậy kết thúc người xem thấy than thở. Nhưng mà trong lòng bọn họ cũng biết rõ, ở đây kết thúc, không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Dù sao viết thêm nữa, cũng có chút chệ hướng giọng chính. Chỉ có thể nói, Thương Vấn bọn bốn người năng lượng quá lớn. Bọn hắn tại nghiệp nội địa vị, bọn hắn trình độ chuyên nghiệp, để cho bọn hắn phán đoán suy luận cơ hồ không có trở ngại liền bị người xem tiếp nhận. Dù sao cũng là cái nghề này bên trong nhân tài xuất chúng. Ánh mắt chẳng lẽ còn có thể so với bọn hắn phổ thông người xem càng kém sao? Đương nhiên không thể nào. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy có thể muốn liền như vậy lúc kết thúc, trên màn hình lớn, sau này nội dung xuất hiện. Mà khi nhìn thấy bộ phận kia nội dung, lập tức, vô số người đều trợn tròn mắt. Hỏa hoạn bị trên báo cáo lúc đến, Hải Nở đang cùng Gỗ Hệt Benz tại Berlin trong căn hộ tiến hành bữa tối khi nhận được điện thoại sau, hắn lập tức liền cùng Gỗ Hệt Benz đón xe đuổi tới tòa nhà quốc hội mà ở nơi đó, nạ gì một tên khác đại lão, Dinh, cũng tại hơi sớm một chút đến hiện trường sau đó, Dinh lập tức liền đối với Hải Nở báo cáo, đây là hung ác, một cái đạo tặc đã bị bắt giữ, đúng vậy, ngoại trừ thất nghiệp công nhân xây dựng, người Hà Lan thân phận bên ngoài, bị bắt giữ tại chỗ lục bệ còn có một thân phận khác, hắn là Hà Lan đảng, đây là phát động cách mệnh tín hiệu. Hải Nở nói như thế choáng váng. Khi thấy một đoạn này nội dung, vô số người xem nhau nhau mắt trợn tròn. Cái này có cái gì đó không đúng a? Dựa theo ban giám khảo thuyết pháp, bây giờ không nên kết thúc rồi hả? Hải Nở cái này đang tại trưởng thành ác ma, chẳng lẽ không nên sắp kết thúc sao? Từ loại này thuyết pháp tới suy đoán, cái này hỏa chẳng lẽ không phải là Hải Nở phong sao? Làm sao còn đã biến thành phóng hỏa? Bọn hắn không có lý do a? Mọi người thấy không hiểu ra sao? Mà lập tức, vô số người trong đầu đồng thời nhảy ra hai chữ, âm mưu. Đúng rồi, đây là âm mưu. Đây tuyệt đối là âm mưu. Cái này hỏa vẫn là Hải Nở phóng, nhưng mà hắn đem phóng hỏa tội dành cho áp đặt đến trên đầu. Khá lắm. Đây là vừa ăn cướp vừa la làng a. Cái này mẹ nó, họa sĩ như thế biết chơi sao? T. Kịch bản thay đổi. Vậy cái này há không nói đúng là, cố sự còn không có kết thúc. Ta triệt thảo hủy mãng. Niu phê a. Thanh này hỏa, hoàn toàn cứu về rồi a. Ta tiên. Hải Nở đây là muốn độc thủ. Phía trước không phải hô hào muốn cách mệnh lật đổ hắn sao? Bây giờ vừa bận trở thành Hải Nở đổ tội bọn hắn mà cớ. Ta có một loại dự cảm. Không, đã không cần đến dự cảm. Tất nhiên biết như vậy, cái kia Hải Nở thật muốn thượng bị. Ha ha ha, ta muốn nhìn nhất đến tình tiết xảy ra. Thanh này hỏa, cũng không còn cái gì có thể ngăn cản hắn. Bây giờ không riêng gì Hải Nở hắc hóa, toàn bộ Đức đều phải hắc hóa. Nguyên Thần Nhu Phê, ta khóc chết. Hắn thật sự dám viết ta. Bộ phận kia không muốn nhìn thấy cố sự kết thúc người xem. Khi nghĩ đến điểm này sau đó, nhao nhao đều kích động. Tại bọn hắn cho là Phương Nguyên không dám tiếp tục hướng xuống viết. Cứ như vậy lấy một cái chính năng lượng giọng chính phương thức vẽ lên bỏ chỉ phủ lúc. Liêu Ám Hoa Minh, Phương Nguyên rốt cuộc lại bắt đầu hướng về nguy hiểm tuyến một đường chạy hết tốc lực. Hắn thật sự quá dũng. Số báo đặc biệt. Cố sự thay đổi. Ha ha ha, các ngươi lại sai. Cố sự không có kết thúc. Nguyên Thần Nhu Phê, chuyện cũ lần nữa tái diễn. Giờ khắc này, lại là ô ương ương người xem tràn vào trực tiếp gian, bắt đầu ra sức thu phát mưa đạn. Mà 111 hào trực tiếp gian, Phương Nguyên biết nội dung vẫn còn tiếp tục. Lục vệ tại tòa nhà quốc hội phóng trận này đại hỏa, liên quan tới hắn chân thực động cơ, chúng thuyết phân vân có người cho là hắn sau lưng không có làm chủ đây là hắn vì phản đối nạ gì mà làm ra cá nhân cực đoan hành động, cũng có người cho là hắn là chịu đức chỉ điểm trận này đại hỏa là bọn hắn tiến hành cách mạng khúc nhạc dạo. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều người cho rằng lục vệ chẳng qua là Hải Nở quân cờ, là nạ gì tự biên tự diễn tuần vui này, nhưng mặc kệ là loại nào ngờ tới, chúng ta có thể xác định chính là Hải Nở không thể nghi ngờ là cả sự kiện người được lợi lớn nhất. Chương 28, giải tán quốc hội, trở thành nguyên thủ, tại hắc hóa trên đường một đường lao nhanh. Hải Nở tại hỏa hoạn phát sinh không lâu sau liền đã tới hiện trường, đồng thời tuyên bố đây hết thảy cũng là Đức cộng âm mưu. Ngày kế tiếp, hắn tại trên phổ thông cáo báo chí điện đài phát biểu nói chuyện, xưng loại này phóng hỏa hành vi là Đức bùn kệ bị tiến hành tối nghe giận cả người chủ nghĩa khủng bố hoạt động. Hắn yêu cầu hín đệ bật tổng thống ban bố khẩn cấp pháp lệnh, phế trừ bảy mạng hiến pháp bên trong có liên quan người bảo lãnh thân tự do điều khoản căn cứ vào khẩn cấp pháp lệnh. Hải Nở tại 3 nguyệt 1 ngày tuyên bố Đức cộng ý đồ bạo động, mưu đồ bí mật phát động ca mệnh hắn đem Đức cộng liệt vào phi pháp tổ chức, cả nước tiến vào trạng thái khẩn cấp mượn quốc hội phóng hỏa án phát sinh. Hải Nở yêu cầu sửa chữa hiến pháp, trao tặng hắn vô hạn lập pháp quyền mà không cần đi qua. Quốc hội cùng tổng thống đồng ý tại tu hiến pháp án biểu quyết phía trước, Hải Nở chỉ điểm nạ dị xung kích đội trắng trận bắt giữ Đức Cộng thành viên Đức Cộng đảng bộ bị chiếm lĩnh, Đức Cộng công đoàn bị giải tán, báo chí bị cấm chỉ xuất bản, bao quát Đức Cộng lãnh tụ ở bên trong 1.8 vạn đảng viên bị bắt giữ vào tù, Đức Cộng bị bước lui ra Đức nghị hội không có người chống lại, tù hiến pháp án tự nhiên thuận lợi thông qua, sau đó quốc hội giải tán, khác tất cả chính đảng đều bị thủ tiêu quốc hội phóng hỏa, vụ án phát sinh sinh sau đó năm thứ hai, Đức tổng thống Hín Đệ bật qua đời, Hải Nở cuối cùng bước ra độc tài một bước cuối cùng, hắn đem tổng thống cùng thủ tướng sáp nhập, xưng là nguyên thủ, đem hết thảy quyền hạn nắm trong tay, từ đó, Đức chỉ còn lại một thanh âm chủ nhân tên là A Đồn Hải Nở thành công. Hắn vậy mà thật sự thành công. Khi thấy trên màn hình đoạn nội dung này, khi thấy đoán nghi kịch bản cuối cùng xuất hiện, tất cả người xem toàn bộ sôi trào. Ta tiên, hắn là thực có can đảm với ta. Chúng ta choáng váng. Đây là thật muốn một con đường đi đến đen sao? Kích động, quá kích thích. Khá lắm. Hải Nở vậy mà thật sự trở thành Đức đệ nhất nhân, trở thành quốc gia nguyên thủ. Như vậy kế tiếp hắn có phải hay không liền muốn tại Đức thực hành chính mình chính trị khẩu hiệu, thật sự phát động lên chiến tranh? Đó là tất nhiên a. Đã không có người có thể ngăn cản hắn, loại sự tình này nhất định sẽ xuất hiện. Nổ tung, quá nổ tung. Ai có thể nghĩ tới, nguyên thần vậy mà thực có can đảm để cho dạng này một cái ác ma đoạt quyền thành công. Đây là muốn tại hắc hóa trên đường một đường báo tăng a. Ta đã không dám tưởng tượng Hải Nở thông chi một chút Đức lại biến thành dạng gì. Chờ mong chờ mong. Như là hoa tuyết mưa đạn nhau nhau rơi xuống, toàn bộ trực tiếp gian lâm vào chủ đề nóng. Lúc này, kích động người xem liền phảng phất nghe được Hải Nở diễn giảng Đức dân chúng đồng dạng phấn khởi. Nội dung cốt truyện như vậy mặc dù nguy hiểm, nhưng không thể nghi ngờ giỏi nhất kích động thần kinh của bọn hắn. Mà liền tại lúc này, nhìn thấy tin tức tổ giám khảo cũng quay về rồi. Khi thấy trên màn ảnh lớn nội dung, lập tức Thương Vấn bọn người cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Hắn thực có can đảm với ta. Thương Vấn ngộ. Phương Nguyên lại một lần nữa phá vỡ hắn dự đoán. Không có ở tối hẳn là kết thúc chỗ kết thúc. Ngược lại tùy ý cố sự hướng về càng thêm bắn nổ phương hướng phát triển. Hán, thật chẳng lẽ không sợ sao? Ngư bức, đi cặp gì ố một hơi xem xong mới viết nội dung. Cuối cùng biệt xuất hai cái hắn tại Long Quốc mới vừa học được khích lệ từ. Hắn cảm thán nói, tên này tuyển thủ quá làm ta kinh diễm. Hắn một lần lại một lần đánh vỡ chúng ta dự đoán, để cho chuyện xưa phát triển lại đi về phía không biết. Bây giờ, hắn lựa chọn một đầu nguy hiểm nhất cố sự tuyến, cũng là khó khăn nhất trưởng không một đầu. Nói thật, ta đã càng ngày càng hiếu kỳ tiếp xuống nội dung. Không tệ, xem ra chúng ta dự đoán đều sai. Một bên, Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ Ảo cũng rất sốc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó biểu lộ đều trở nên nghiêm túc mấy phần. Nghiêm mặt nói, các vị, ta cảm thấy, vừa rồi chúng ta đối với sau này chuyện xưa bình phán lọt vào cố định tư duy cả bấy, phạm vào một cái rất cấp thấp sai lầm. Tại chúng ta nguyên bản trong thảo luận, là như thế này cảm thấy, dựa theo tiền trí kịch bản phỏng đoán, sau này hẳn là Hải Nở tiếp tục cầm quyền, sau đó để Đức đi lên một đầu sai lầm con đường. Quả thật, lấy thứ phán đoán này xuất phát, nếu như sau này kịch bản thực sự là phát triển như vậy, nó cùng người xem dự đoán là giống nhau. Ở đây, chúng ta cảm thấy kịch bản bị người xem đoán được, đầu tiên là đã mất đi cảm giác mong đợi. Nhưng mà, chúng ta lại không để mắt đến vô cùng trọng yếu một điểm. Cố sự như vậy phát triển, nó mới vừa vặn là người xem kỳ vọng nhìn thấy. Người xem mong đợi chính là Hải Nở tại cầm quyền sau đó, cụ thể sẽ như thế nào đi làm, những thứ này còn chưa triển khai cố sự bên trên. Bị Dạ Dạ Kỳ Hạ ý tứ rất đơn giản. Từ bọn hắn người sáng tác góc nhìn xuất phát, một cái ưu tú cố sự không nên bị người xem đoán được sau này phát triển. Nhưng mà, bọn hắn lại không để mắt đến. Bọn hắn đoán đến sau này phát triển, mới là bọn hắn muốn nhìn nhất đến. Đúng là đạo lý này. Giáo linh nữ sĩ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nhìn như lựa chọn một đầu bình thường nhất cố sự tuyến. Nhưng Vương Nguyên tuyển thủ tay này lựa chọn, trên thực tế lại phù hợp nhất người xem hứng thú chỗ. Xem ra ta so với chúng ta càng hiểu rõ người xem muốn nhìn cái gì. Bốn vị ban giám khảo theo thứ tự lên tiếng. Trong lời nói không còn che giấu chân kinh, cảm thán, cùng với bội phục. Mà tại lời bình sau đó, bốn người trong đôi mắt hứng thú càng đậm. Đâu chỉ là người xem chờ mong. Bọn hắn những thứ này làm ban giám khảo. Chẳng lẽ liền không muốn nhìn một chút dạng này một cái điên cuồng Hải Nở sẽ đem Đức mang đi một bước nào sao? Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là mong đợi như vậy. Cũng tỉ như phía sau đài đạo diễn. Không, trên thực tế, đạo diễn cũng rất chờ mong. Nhưng mà so với chờ mong mà nói, hắn sợ hơn a. Đạo diễn, bây giờ giống như thật là có chút nguy hiểm. Đạo diễn run run mở miệng. Loại cố sự này mặc dù nhìn xem sảng khoái, mặc dù khả năng hấp dẫn ánh mắt, nhưng mà vừa nghĩ tới có tuyển thủ thế mà công nhiên tại loại này toàn cầu trên sân khấu, không che giấu chút nào viết dạng này một cái tà ác nhân vật, tuyên dương cái kia đủ loại nguy hiểm giá trị quan. Nếu như cuối cùng Hải Nở thật thành công, chân thực hiện hắn tất cả khát vọng, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền không rét mà run. Đây nếu là bị đại lão nhìn thấy, là thực sự hội xuất đại sự. Đạo diễn lo nghĩ, đạo diễn lòng dạ biết rõ. Bây giờ, hắn cũng tại do dự, nhưng mà cuối cùng, khi liếc xem cái kia giá cao không hạ nhân khí, cùng với liên tục không ngừng tràn vào mới người xem, cuối cùng, đạo diễn vẫn là hạ quyết tâm. Hắn cắn răng nói, viết, để cho hắn biết, xảy ra chuyện cùng lắm thì ta khiêng. Mãi mãi, phát sóng ngày đầu tiên liền có dạng này nhiệt độ, nguy hiểm đi nữa ta cũng nhận. Cuối cùng, đạo diễn vẫn là quyết định, coi như tiếp vào đến từ phía trên cảnh cáo, hắn chịu không được cũng phải cấp Phương Nguyên đẩy xuống. Chỉ cần đem lần này văn tư tuyển dũng sáng tác đại tái xử lý phát hỏa, như vậy hắn cũng hỏa. Nguy hiểm như vậy, đáng giá thử một lần. cứ như vậy, dưới tình huống Phương Nguyên không biết, hắn lo lắng chừng mực vấn đề có người nguyện ý vì hắn gánh vác tới, chỉ vì cho hắn sáng tạo một cái có thể tự do sáng tác sân khấu. Trong phòng, hắn tiếp tục hướng xuống viết. Chương 29, chủng tộc thanh tẩy, thiết lập trại tập trung. Giáo lĩnh nữ sĩ lo nghĩ trong phòng, Phương Nguyên tiếp tục sáng tác, trở thành nguyên thủ sau đó, Hải Nở trở thành đức kẻ thống trị tại sự thống trị của hắn phía dưới, đức là như thế nào đâu, chỉ từ điều kiện vật chất đi lên nói, cũng không tệ lắm. Thống nhất quốc gia điều tiết khống chế kinh tế, đem đại lượng tài nguyên vùi đầu vào trong công cộng xây dựng cùng phát triển kỹ nghệ từ 1933 năm đến 1938 năm, đức dân chúng thu vào tăng thêm 81 thất nghiệp tỷ lệ từ 20 hạ xuống đến 0.95-1938 năm, đức sản lượng thép châu Âu đệ nhất, nghề chế tạo sản lượng chiếm toàn thế giới 14.3 vượt qua Pháp cùng Anh chi cùng, mặc dù không có cái gì văn hóa, cũng không tiếp thụ qua quá hệ thống giáo dục, nhưng mà Hải Nở là có năng lực. Tại sự thống trị của hắn phía dưới, hết thảy tựa hồ cũng tại hướng về phương diện tốt phát triển. Nhưng mà, những thứ này phát triển cũng không phải là mỗi cái đức người đều có thể hưởng thụ được đang phát triển kinh tế bên ngoài, Hải Nở còn thực hành tàn khốc chủng tộc chính sách, vô tình tiêu diệt đối lập hắn thành lập được từng cái một trại tập trung, đem hàng ngàn hàng vạn người Do Thái, sơ lạ, người đi gặm nhốt vào trong đó. Tại Hải Nở dưới sự thống trị, người Do Thái chịu đến nghiêm trọng kỳ thị cùng hãm hại. Tại người hiện đại xem ra, loại này nhằm vào một cái nào đó chủng tộc hãm hại, là hẳn là bị quốc tế xã hội khiển trách cùng phản đối, nhưng mà tại ngay lúc đó châu Âu thì lại khác. Bởi vì toàn bộ châu Âu xã hội đều không thích người Do Thái trong mắt bọn họ, đây là một đám nghiên cứu kinh thương chi đạo, tính toán chi ly gian thương hình tượng xạ kẻ sập dở tại người lái buôn thành Bẹn Minsk bên trong miêu tả lãnh khốc vô tình Do Thái thương nhân sơ lọc, chính là một cái điển hình người Âu châu trong mắt Do Thái thương nhân hình tượng. Lúc đó toàn bộ châu Âu đều phản người Do Thái, không chỉ có là Hải Nở một người đối với người Do Thái ôm lấy thành kiến, phản do là nhân tâm chỗ hướng đến vì càng có hiệu suất hãm hại người Do Thái, nạ gì suy nghĩ rất nhiều biện pháp đệ nhất, tra tìm đạo Do Thái đường tuần lễ giả danh sách, dựa theo địa chỉ tiến hành lùng bắt thứ hai, thẩm tra đối chiếu thị chính đăng ký, cộng đồng tin tức, ngân hàng ghi chép chờ, thu hoạch người Do Thái thân phận đệ tam, áp dụng dụ dỗ hoặc tố cáo phương thức, để cho người Do Thái tự chui đầu vào lưới. Một chút người Do Thái vì tự vệ sẽ chủ động hướng nạ dị bạch trần tố cáo bản dân tộc người đệ tứ. Sau khi thanh trừ hết những thứ này trên mặt nổi người Do Thái, bọn hắn còn chuyên môn nghiên cứu biên chế người Do Thái đặc thù sổ, để tốt hơn bắt được những cái kia cá lọt lưới mới trong nội dung. Phương Nguyên hao tốn số ít bút mực đi miêu tả Hải Nở thống trị thời kỳ cho quốc gia này mang đến chính diện ảnh hưởng, mà là đem trọng điểm nhô ra tại hắn phản do trên sự nghiệp. Hắn rất hiểu người xem yêu thích, biết những cái này mới là bọn hắn thích xem nhất. Đồng thời, cái này cũng là cái này để tài trọng điểm, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Khi nhìn thấy một bộ phận này, trực tiếp gian bên trong, vô số người xem đều kích động. Cơ mờ nở, họa sĩ hắn là thực có can đảm a. Nay liên thật bắt đầu trồng tộc rửa sạch, nô ra chính là một cái nói là làm a. Kịch bản càng ngày càng có thể hình cứ như vậy tiếp tục viết, đằng sau xuất hiện đại đồ sát ta đều một điểm không cảm thấy ngoài ý muốn. Người Do Thái sẽ không cần bị hắn giết hết a. Giết, giết hảo. Bọn này cá mực người mỗi một cái đều là ăn không no bạch nhãn lang, chơi hắn. Chờ mong, làm, tiếp tục làm. Trong màn đạn, tựa hồ cũng không có xuất hiện bao nhiêu khiển trách Hải Nở âm thanh, thậm chí còn có một phần nhỏ cực đoan người xem đang âm thầm gọi tốt. Thật kỳ quái sao? Cái này cũng không kỳ quái. Cái này giống như trong nội dung viết. Ngay lúc đó châu Âu cũng không có bao nhiêu người ưa thích người Do Thái. Phản do là phổ biến nhất âm thanh, mà tại Phương Nguyên vị trí hiện nay thế giới, nói thật, cũng gần như dạng này viết, có phải hay không có chút không thỏa đáng. Ghế giám khảo bên trên, khi thấy một đoạn này, giáo lĩnh nữ sĩ tựa hồ có chút lo nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, viết Hải Nở như thế nào hãm hại người Do Thái, điều này cũng không có gì vấn đề. Dù sao cái này rất phù hợp cho tới nay phát họa Hải Nở thiết lập nhân vật. Nhưng xấu chính là ở chỗ, Phương Nguyên đối với người Do Thái hình tượng miêu tả bên trên, ngay lúc đó châu Âu không thích người Do Thái. Người Do Thái là tính toán chi ly gian thương hình tượng. Người Do Thái vì tự vệ, tố cáo bản dân của người. Từ những nội dung này nhìn lại, loại này hãm hại cố nhiên là Hải Nở chủng tộc chính sách nguyên nhân. Nhưng tựa hồ cũng lộ ra, người Do Thái quả thật có thủ tử chi đạo. Này liền rất tồi tệ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy còn tốt. Đi cặp gì ổ núi bay, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Dạng này biết, có vấn đề sao? Cái gì? Bôi nhỏ. Phương Nguyên bôi nhỏ cái gì? Ân. Bọn hắn đem người Do Thái đã làm sự tình nói một lần. A, cái kia không sao. So với những thứ này, ta càng tò mò hơn là đức tiền đồ. Ngoại trừ chủng tộc chính sách có chút vấn đề, Hải Nở tựa hồ mười phần am hiểu quản lý quốc gia. Nhìn, trên tay hắn, đức phát triển kinh tế không tệ. Hiện tại kinh tế chuyển tốt, như vậy kế tiếp là có hay không sẽ phát sinh chiến tranh đâu. Đi cặp gì ô nồng nhiệt nhìn màn ảnh. Đối với kế tiếp nội dung, hắn càng ngày càng tò mò. Trong phòng, Phương Nguyên suy tư phút chốc, tiếp tục biết. Mặc dù kinh tế nhìn như chuyển biến tốt đẹp, nhưng nước phát triển kỳ thực là không công bằng, không khỏe mạnh quốc gia nợ nần chồng chất. 1939 thâm niên, trái phiếu chính phủ liền vượt qua cả năm dự toán nhà nước tổng ngạch, công nghiệp tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối. 1933 năm đến 1939 năm, Đức công nghiệp quân sự làm lớn ra 1150 mà cùng nhân dân sinh hoạt tỉ mỉ tương quan tiêu phí công nghiệp chỉ tăng trưởng 43. Những số liệu này sau lưng là mãnh liệt chủ nghĩa quân phiệt tư tưởng. Hải Nở đem toàn bộ Đức đều cột vào lái về phía chiến tranh trên đoàn xe, hắn đem chiến tranh coi là Đức quật khởi không thể thiếu, hơn nữa là khâu trọng yếu nhất hắn đã đem hết thẻ đánh bạc đều cược tại trên lần tiếp theo thế chiến tưởng tượng lấy một lần là xong, dùng chiến tranh giải quyết hết thẻ vấn đề 1933 năm 10 ngày, đưa ra khỏi liên minh quốc tế khối thứ nhất quân bài đồ mì nổ đã ngã xuống, kế tiếp hải nở muốn làm, chính là muốn đột phá một trận chiến. Sau khi chiến bại, các quốc gia áp đặt cho Đức rất nhiều hạn chế, nhất là quân bị bên trên hạn chế, vì Đức giải khai xiềng xích, hoàn thành lại vũ trang kế tiếp, hắn đem vô tận hết thẻ ngoại giao thủ đoạn, dưới tình huống tránh chiến tranh, dùng đe dọa, dọa dẫm, lừa gạt, vì Đức cầm tới làm hết khả năng lãnh thổ. Tại về thời gian vì chiến tranh làm tốt hết thể chuẩn bị sở tiêu đi ô. Khi thấy một đoạn này, Đi Cặp Di Ô lập tức đôi mắt sáng lên. Chiến tranh muốn tới. Chương 30. Vua màn ảnh thượng tuyến. Nho nhã quân tử hãi nở. Người xem cười phun ra. Sở tiêu đi ô. Khi thấy một đoạn này, Đi Cặp Di Ô lập tức đôi mắt sáng lên. Chiến tranh muốn tới. Mà những người khác cũng đồng dạng có một loại đại mạc sắp vạch trần dự cảm. Hãi nở phát triển kinh tế, nhìn như hiệu quả rất tốt, nhưng trên thực tế, tiến bộ lớn nhất lại là Đức quân công lĩnh vực. Này rõ ràng chính là đang vì chiến tranh đang làm chuẩn bị. 1993 năm, Đức ra khỏi liên minh quốc tế nhưng bọn hắn tình cảnh vẫn là như dẫm trên băng mỏng, một trận chiến quốc gia thua trận thân phận là đặt ở Đức trên người một đạo công xiềng, khiến cho quốc phòng yếu ớt, ngoại giao cô lập, cái này khiến cho Hải Nở càng cẩn thận hơn cẩn thận xử lý đối ngoại. Thế là, một cái họa phong đột biến Hải Nở xuất hiện lúc tiếp đãi ngoại quốc người lãnh đạo, Hải Nở nho nhã lễ độ, ôn hòa giống như một cái nho nhã quân tử hắn đối ngoại bày. Ra Đức tại sau khi chiến bại gặp bi thảm tình cảnh, dùng cái này thu được quốc tế xã hội thông cảm, hắn hàng năm tại cố định thời gian cử hành cơm tập thể nhật tự mình giám sát xây dựng công trình tiến hành, công khai rất nhiều phúc lợi chính sách, tạo nên một bộ lấy hòa bình con đường phát triển kinh tế chính khách hình tượng. Hắn một lần lại một lần đàm luận tự do cùng quốc tế hòa bình, tại không muốn người biết mặt khác, lại bí mật chuẩn bị trọng trình quân bị cùng phát động chiến. Tranh hái nở cho lừa gạt là cao minh như thế, đến mức nước ngoài rất nhiều người đều bị hắn chân thực ý đồ lừa gạt. Tại mới chính phủ thành lập sau, hái nở tính toán cùng nước Mỹ thiết lập hữu hảo quan hệ mới đầu. Dù sẽ đối với cái này khai thác quan sát thái độ mà ở Hải Nở cầm quyền cùng ngày, The New York Times chú Berlin phóng viên liền đưa tin đạo, Hải Nở tiên sinh tâm thái tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Một ngày sau đó, The New York Times một tên khác phóng viên cũng bình luận đạo, Hải Nở đã đem kẻ độc tài mục tiêu để ở một bên, dù sẽ mặc dù bảo lưu lại phán đoán của mình, nhưng mà tại Hải Nở dưới ngụy trang, cũng ôm lấy một tia miễn tưởng, hy vọng có thể hòa hoãn vị này Đức người lãnh đạo thái độ. Nhìn thấy những thứ này, trong phòng trực tiếp người xem nhịn không được. Mạnh a, Hải Nở lại còn lên làm diễn viên. Nho nhã lễ độ, nho nhã có tử, dịu dàng ngoan ngoãn. Gặp ủy, những thứ này hình dung từ vậy mà có thể bị đặt ở Hải Nở trên thân. Họa phong thay đổi a, họa sĩ, ngươi trở nên để cho ta cảm giác lạ lẫm. Đặc biệt a, ngươi thay đổi, ngươi vì để cho Đức dậy khỏi công xiềng, vậy mà đều bắt đầu giả thành quân tử. Ngươi xa lạ để cho ta cảm giác sợ. Ha ha ha. Nhìn thấy những thứ này, trực tiếp gian bên trong xuất hiện khó được nhẹ nhõm bầu không khí. Mà tại trên ghế giám khảo, vài tên ban giám khảo nhưng là từ trong nhìn ra mặt khác. Khương Vấn, không nghĩ tới Hải Nở vẫn còn có phương diện như thế. Mỹ dạ dạ kỳ hay ảo, mà mấu chốt nhất là thế giới các quốc gia giống như thật sự bị hắn loại này ngụy trang cho lừa gạt. Đi Cặp Di Ô, bọn hắn không có phát hiện Hải Nở chân diện mục, xem ra chiến tranh thật sự không xa. Giáp Lĩnh, đến lúc đó các quốc gia phát giác được bị mắc lừa, lại từ ai tới ngăn cản hắn? Lúc này, Thương Vấn đột nhiên suy xét lên một vấn đề. Bây giờ nhân vật phản diện đã có, mà nhưng mà dựa theo bình thường truyền hình điện ảnh tác phẩm mà nói, một cái cố sự, nó tự sự góc nhìn cũng là tập trung ở chính diện nhân vật chính trên người. Hiện tại đem nhân vật phản diện cố sự tuyến viết phát huy vô cùng tinh tế như vậy. Như vậy nhân vật chính đâu? Cái kia quang huy vĩ đại, cuối cùng chiến thắng Hải Nở thiên mệnh chi tử lại ở đâu? Sẽ không phải cứ như vậy một đường báo tác, cuối cùng thật làm cho hắn phấn đấu thành công. Trong lòng Thương Vấn bỗng nhiên xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền tự nhủ không có khả năng. Sẽ không, đề tài nguy hiểm một chút cũng thì thôi, cuối cùng chỉ cần để cho Hải Nở thất bại, cái này vẫn là một cái nhạc dạo khỏe mạnh cố sự. Nhưng nếu là thật làm cho Hải Nở phấn đấu thành công, vậy coi như là thỏa đáng cấm phiến, là 100% không thể qua thẩm cấm kỵ đề tài. Thế là Thương Vấn càng hiếu kỳ hơn. Như vậy Phương Nguyên hắn đến cùng chuẩn bị lúc nào để đổ Long Giả ra sân? Vẫn là nói, cố sự này căn bản liền không có đổ Long Giả. Thương Vấn đang suy tư vấn đề. Tại mới vừa rồi, cũng xuất hiện tại Phương Nguyên trong đầu. Cố sự này mặc dù tên là sự phấn đấu của ta, mệnh cảm. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, nó là giảng thuật Hải Nở một đời. Nhưng trên thực tế, đây là một cái từ Hải Nở góc nhìn xuất phát, phục bàn toàn bộ thế chiến thứ hai cỡ lớn cố sự. Bởi vậy, đổ Long Giả tự nhiên tồn tại. Tự nhiên sẽ có người đi thất bại Hải Nở dạ tâm. Dựa theo có thể qua thẩm, giọng chính thuyết pháp. Chiến thắng Hải Nở cùng gian ác nạ gì, là vô số, thiên thiên vạn vạn mình quân chiến sĩ, cùng với chính nghĩa thế giới nhân dân. Nhưng mà, loại này đặt ở cố sự bên trong muốn làm sao biết? Nhóm tượng sao? Nói đùa cái gì? Nhà ai nhóm tượng một lần biết mấy ước người? Bởi vậy, Phương Nguyên chọn ba cái nhân vật đại biểu. Mà ở đời sau, bọn hắn ba có một cái vang dội tên, Tam Cự Đầu. Thế giới này không có Hải Nở đồng đạo, cũng không có Dụ Xê Bóc, chú Chỉ Hiệu, Sở Tạc Lìn. Ánh mắt thoáng bên trên rời. Phương Nguyên ánh mắt dừng lại ở Dụ Xê Bóc. Dừng lại ở cái này, người xem còn không có bao lớn độ chú ý trên tên. Đợi đến thế chiến thứ hai sau khi mở ra, chuyện xưa góc nhìn kéo ra đến toàn bộ châu Âu đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới thời điểm, liền có thể lấy chi nhánh hình thức bày ra dụ xe bóc, chủ trì hiệu, sở tạc liền chuyện xưa. Chuyện xưa của bọn hắn cùng Hải Nở so ra, càng thêm truyền kỳ. Mà tới được lúc kia, sự phấn đấu của ta, mệt tâm, liền không còn là một cái một tuyến cá nhân truyện ký, mà là một bộ mênh mông quần quần oanh liệt sử thi. Bằng vào tác phẩm này, không nói tấn cấp, một lần là nổi tiếng chắc chắn cũng không hề khó khăn. Vừa nghĩ tới đem rủ sẽ vật đám người cố sự cũng viết ra, nghĩ đến đây cái cố sự bên trong lại xuất hiện ba đầu không kém hơn hải nở chi nhánh. Trong lúc nhất thời, liền Phương Nguyên cũng nhịn không được có chút kích động. Bất quá, đó đều là kế hoạch tương lai. Lập tức sự tỉnh, vẫn là yên tâm viết xong hải nở. Thế là, thoáng bình phục tâm tình một cái sau đó, Phương Nguyên tiếp tục viết. Mặc dù hải nở kiệt lực ngụy trang chính mình, cẩn thận xử lý đối ngoại, tránh cùng quốc gia khác phát sinh sớm xung đột, nhưng mà Đức lại vũ trang trọng yếu nhất một bước, nhất định sẽ dẫn phát ngoại giao xung đột, đó chính là khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự. Chế độ nghĩa vụ quân sự yêu cầu cả nước vừa độ tuổi nam tính đều phải tại trong quân đội phục dịch một đoạn thời gian, cái này quy định bảo đảm quân đội binh lính phong phú, có thể vì cỗ máy chiến tranh rót vào hao tổn chi vô tận động lực nhiên liệu. Thế nhưng là như thế mấu chốt một cái chế độ, Đức lại tại hòa ước vợ xẻo lẹt bên trong vĩnh viễn đã mất đi, mà phiền toái hơn chính là hải nở là không thể nào vụ trộm khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự. Chế độ nghĩa vụ quân sự một khi thực hành, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết chính mình lớn lên muốn làm binh, đó căn bản không có khả năng giấu giếm được thế giới các quốc gia. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hải nở đem ngay trước mặt toàn thế giới xé bỏ hòa ước vợ xẻo lẹt chờ đợi hắn chính là ngoại giao xung đột, kinh tế chế tài, thậm chí là trực tiếp vũ trang quan hệ. Kết quả sự nghiêm trọng xa xa không phải hải nở có khả năng tiếp nhận, cũng không khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự, hải nở đối với Đức lại vũ trang kế hoạch liền không cách nào hoàn thành. Đối mặt khó khăn như thế cục diện, hải nở tại giả dối quỷ quyệt quốc tế trong cục thế kiên nhận chờ đợi, kiên nhận chờ cơ hội xuất hiện, mà không có qua bao lâu, cơ hội xuất hiện,